Chương 460, đấu giá một chương 460, đấu giá một. Hồ Đức Vận theo đám người tiến vào nha môn, bị dẫn đến nhị đường bên ngoài, vượt qua đám người có thể nhìn thấy bên trong chỉnh tề để đó từng dãy cái ghế, một mực kéo dài đến công đường bên ngoài. Ai ngồi công đường bên trong, ai ngồi tại công đường bên ngoài, liền lại có để ý Trương Nhuận Kiệt biện pháp cực đơn giản, đưa tiền. 100 lượng liền có thể tiến vào công đường bên trong ngồi, nếu không nguyện bỏ tiền người, cũng chỉ có thể ngồi tại công đường bên ngoài phơi nắng. Cái này còn chưa bắt đầu, liền muốn móc 100 lượng, không ít đến tham gia náo nhiệt tiểu thương nhân cũng có chút không nỡ. Như là bát đại gia, Đại Long Tiền Trang cùng những cái này có tiền tấn thương, tất nhiên là sẽ không để ý, lúc này liền rút bạc tiến vào nhị đường. Hồ Đức Vận đi theo những người khác được an bài tại đường bên ngoài ngồi, đối với Trương Nhuận Kiệt có chút đỏ mắt. Trong hành lang bày nhiều như vậy cái ghế, một người 100 lượng, Trương Nhuận Kiệt liền có thể kiếm lời mấy ngàn lượng. Cái gì gọi là biết cách làm giàu? Người này cái này vơ vét của cái thủ đoạn, đã có thể cùng Trần Nghiễn bị so sánh. Trong lúc suy tư, đứng tại hai bên bọn nha dịch đột nhiên cùng hét, yên lặng. Đám người an tĩnh lại, chỉ thấy một thân mặc phi sắc quan phục trung niên mỹ nhiêm công chậm rãi ngồi lên đại đường, đối mặt đám người. Người này khuôn mặt ngay ngắn, lông mày rậm, mười phần có uy thế, vẹn vẹn nhìn khuôn mặt, hoàn toàn nhìn không ra nó chính là phát tài hảo thủ. Thứ nhất thăng đường, nói vài câu lời xa giao, liền thẳng vào chủ đề. Lần này hết thảy đấu giá 10 phần thuyền dẫn, mỗi bản thuyền dẫn hạng ngạch 10 chiếc thương thuyền. Nghe chút lời ấy, bát đại gia liền nhíu lông mày. Hoàng Minh đứng dậy, đối với công đường Trương Nhuận Kiệt chắp tay nói, đại nhân, 10 chiếc thương thuyền giả không được bao nhiêu hàng đi. Trương Nhuận Kiệt đáp, một phần thuyền dẫn không đủ, các ngươi có thể nhiều đập mấy phần. Ánh mắt quét về phía đám người, lại mở miệng nói, đây là ta Cẩm Châu lần đầu mở biển, thủy sư có hạn, là bảo đảm thương thuyền an toàn, chỉ có thể khống chế thương thuyền mức. Chúng thương nhân đều có thể lý giải, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đợi Hoàng Minh và hạ, Trương Nhuận Kiệt đem một phần đồng bài giơ lên giữa không trung, cao giọng nói, phần thứ nhất thuyền dẫn ở đây, chư vị có thể ra giá. Vừa dứt lời, Hoàng Minh nhấc tay, cao giọng nói, ta Hoàng gia ra 5 ngàn lượng. Bên ngoài Hồ Đức Vận hô to một tiếng, Hoàng gia hào khí. Hoàng Minh có chút đắc ý thả tay xuống. Cái này phần thứ nhất thuyền dẫn, hắn Hoàng gia chắc chắn phải có được. Hắn lại không biết, Hồ Đức Vận vừa hô này, đem ngồi ở bên ngoài các thương nhân hỏa khí lại cho bước lên tới. Lúc này liền có người nhấc tay lớn tiếng nói, 6 ngàn lượng. Người kia vừa lúc ngồi tại Hồ Đức Vận phía trước, liền nghe Hồ Đức Vận không phục nói, ngay cả 100 lượng đều không nỡ móc, còn dám cùng hoàng gia tranh thuyền dẫn, không biết tự lượng sức mình. Người kia quay đầu nộ trừng Hồ Đức Vận, Hồ Đức Vận lại vừa nhấc cái cằm, lớn lối nói, nhìn cái gì vậy, ngươi còn có thể cùng hoàng gia bị tài lực. Lần này không chỉ cái kia kêu giá người, liền ngay cả bốn phía nghe được hắn nói người đều nổi giận. Dù sao tất cả mọi người ngồi tại đường bên ngoài, có người tranh chấp, Hoàng Minh lần nữa nhấc tay, một vạn lượng, cùng người khác từ kêu giá, không bằng trực tiếp hướng những người kia biểu hiện ra tài lực, để bọn hắn hô cũng không dám hô. Một vạn lượng quả thực không phải số lượng nhỏ. Công đường bên ngoài đám người đã muốn hành quân lặng lẽ, lại nghe Hồ Đức Vận nói, hạ cái thuyền dẫn lại kêu giá chơi đùa đi, dù sao cũng là cùng hoàng gia cạnh đã qua, đủ nói khoác cả đời. Cái kia cần ăn đòn ngữ khí để đám người hận đến nghiến răng. Ngươi chẳng lẽ hoàng gia chó săn? Một người chào phúng Hồ Đức Vận. Hồ Đức Vận cứng cổ, lấy bát đại gia tài lực, giữa kẽ tay để lọt một chút liền đủ chúng ta ăn quá no, khi bọn hắn chó săn thế nào? Các ngươi ai có thể cùng bát đại gia so? Cái kia cần ăn đòn bộ dáng, để cho người ta hận đến trực ma nha. Bọn hắn tự kiềm chế thân phận, thêm nữa tại phủ nha, tất nhiên là sẽ không đối với Hồ Đức Vận động thủ, chỉ có thể kìm nén kình quay đầu kêu giá, từ một vạn lượng trực tiếp cho đẩy lên 4 vạn lượng. Công đường bên ngoài các thương nhân ý chí chiến đấu sục sôi, công đường bên trong các thương nhân ngược lại là bị kinh đến. Ngay cả 100 lượng cũng không nguyện ý móc, tình nguyện ngồi tại công đường người bên ngoài bọn họ, lại bỏ được hoa 4 vạn lượng mua thuyền dẫn. Liền ngay cả Hoàng Minh cũng nhịn không được nhíu mày. Hắn một chút liền kêu giá đến 10. Không không không, chính là vì khiến người khác biết khó mà lui, không nghĩ tới những người này càng đem giá cả liên tiếp đẩy cao. Lại tùy ý bọn hắn loạn như vậy hô xuống dưới, toàn bộ trên khí thế tới, thuyền dẫn giá cả sẽ chỉ bị càng đẩy càng cao. Lúc này không lại chờ, trực tiếp nhấc tay, 100.000 lượng. Giá này vừa ra, ngồi tại công đường bên ngoài những thương nhân kia lập tức an tĩnh lại. Trong bọn họ có không ít người là trong tay quét một chút hàng, nhưng nếu là thuyền dẫn cao tới 100.000 lượng, bọn hắn những cái kia hàng sợ còn kiếm lời không được nhiều như vậy. Hoàng Minh vốn cho rằng rốt cục đem người khác đè xuống, không ngờ cái này công đường bên trong người đang ngồi trực tiếp nhấc tay ra giá, 12 vạn lượng. Hoàng Minh giận, lúc này liền kêu giá 150.000 lượng đã là giá trên trời, khi hắn kêu đi ra lúc, ngồi ở phía trước Vương Ngưng Chi đã cảm giác quá cao. 10 chiếc thương thuyền chạy phẳng xuống tới, một chiếc thuyền dẫn chi phí tại 15.000 lượng, tăng thêm phí chuyên trở, nhân lực, hao tổn các loại, hơi không lưu ý liền sẽ lô 4. Hắn để ngồi tại bên cạnh mình Lưu Dương Phổ cho Hoàng Minh truyền lời, Lưu Dương Phổ lại nói, đây là tấm thứ nhất thuyền dẫn, nếu không cầm xuống liền ép không được những người khác, còn lại thuyền dẫn giá cả sẽ chỉ càng khó chụp tới tay. Vương Ngưng Chi ngừng tạm, cuối cùng vẫn là dung túng Hoàng Minh. Bất quá bọn hắn muốn không chàng, tấn thương lại không đáp ứng. Song phương ngươi tới ta đi, đem giá cả đẩy lên 200.000 lượng. Đây là bát đại gia cùng tấn thương lần đầu chính diện giao thủ, mới phát giác tấn thương tài lực vượt xa quá dự liệu của bọn hắn. Cho dù là quyết tâm khống chàng Hoàng Minh, trong lòng bàn tay cũng đang bốc lên mồ hôi lạnh. Lại quay đầu nhìn lại, cái kia mấy tên tấn thương hô lên 200.000 lượng giá cao, lại thần thái tự nhiên. Hoàng Minh chiều lấy Vương Ngưng Chi ném đi hỏi thăm ánh mắt. Vương Ngưng Chi khẽ bước cằm, Hoàng Minh lần nữa cao giọng ra giá, 250.000 lượng. Hô lên giá này sau, hắn liền nín thở. Lần này những cái kia tấn thương không có thanh âm. Hoàng Minh bụng trộm thở phào một cái, rốt cục đè xuống. Vương Ngưng Chi đám người thần sắc cũng trầm tĩnh lại. Hôm nay tình thế này đánh ra, coi như lô vốn, cũng cần đem thuyền dẫn đem tới tay, nhưng cái kia hàng cần thả ra. Ngồi trên công đường, Trương Nhuận Kiệt nở nụ cười, nhìn về phía đám người, còn có người ra giá sao? Nếu không có, cái này phần thứ nhất thuyền dẫn liền về Hoàng Lao ra, lời còn chưa nói hết, ngồi tại công đường vị trí trung tâm một tên nam tử giơ tay lên, thản nhiên nói, 300,000 lượng. Đám người cùng nhau hướng phía người kia nhìn lại, chỉ gặp nam tử kia một thân màu lam áo vải, khí chất nho nhã, không có chút nào thương nhân hơi tiền. Có thể dễ dàng như thế liền lấy 300,000 lượng mua thuyền dẫn, người này lai lịch tuyệt không đơn giản. Đám người nghị luận lên lai lịch của người này, lại phát giác đều chưa từng biết được. Trương Nhuận Kiệt cười hỏi, vị này là? Nam tử áo vải kia chậm rãi đứng người lên, không kiêu ngạo không tự tin nói, Đại Long Tiền Trang Độ Vân Sơ. Đại Long Tiền Trang, khó trách tài đại khí thô như vậy. Đã sớm nghe nói Đại Long Tiền Trang thiếu đông ra một tới, nguyên lai không phải truyền ngôn. Trương Nhuận Kiệt cười khẽ bước sợi dâu, đối với Độ Vân Sơ gật đầu, cười nói, tốt tốt tốt, mời ngồi. Tại mọi người nhìn soi mói, Độ Vân Sơ chậm rãi ngồi xuống, hướng thành ghế khẽ dựa, phảng phất bốn phía ồn ào không có quan hệ gì với hắn. Chương 461, đấu giá 2 chương 461, đấu giá 2 Độ Vân Sơ thoạt đầu coi là hôm nay sẽ là mình cùng bát đại gia chiến trường, ai ngờ những thương nhân khác ra giá ý nguyện cực cao, một đường đem thuyền dẫn đẩy lên giá trên trời, hắn ngược lại một mực nhàn rỗi. Đã có người cùng bát đại gia đối đầu, hắn cũng liền tọa sơn quan hổ đấu, thẳng đến những người khác thua trận, hắn mới ra tay. Trải qua lần này đấu giá, hắn đã nhìn ra bát đại gia quyết tâm. 300,000 lượng mua một phần thuyền dẫn, coi như 10 chiếc đều là ngàn liệu thuyền, cũng tất nhiên lô 4. Xem ra bát đại gia đọc lại quá nhiều hàng hóa, áp lực không nhỏ. Trương Nhuận Kiệt cười nhìn về phía Hoàng Minh, Hoàng Lao gia còn ra giá sao? Hoàng Minh lại lỗ mãng, lúc này cũng sẽ không một mình làm quyết định, xin giúp đỡ nhìn về phía Vương Ngưng Chi. Vương Ngưng Chi lại nhìn về phía mấy người khác. Đám người hoặc gật đầu, hoặc lắc đầu, thái độ không cách nào đạt thành thống nhất. Vương Ngưng Chi bên trái ngồi Từ Chi áp thấp giọng nói, còn có 9 phần thuyền dẫn, không cần tại cái này phần thứ nhất bên trên hao phí quá nhiều tiền bạc. Ngồi ở tại bên phải Lưu Dương Phổ lại nói, Đại Long Tiền Trang thiếu đông gia đích thân đến, nhất định sẽ không chỉ nhìn chằm chằm phần thứ nhất thuyền dẫn, lần này lui, phía sau lui không lùi. Đừng quên chúng ta trên tay có bao nhiêu hàng, ta cùng Đại Long Tiền Trang có chút giao tình, đều có thể hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Từ Chi trầm giọng cãi lại. Lưu Dương Phổ cười nhạo, các ngươi đã giao tình sâu, hắn tới đây vì sao không cùng ngươi lên tiếng kêu gọi? Cái này Đại Long Tiền Trang là muốn đến chia cắt việc buôn bán của chúng ta. Từ Chi còn muốn nói nữa cái gì, Vương Ngưng Chi giơ tay lên, chớ có khiến người khác chê cười. Hai người lúc này mới thu âm thanh, nhưng như cũ kiên trì ý mình. Thời khắc này Vương Ngưng Chi nhận thụ lấy áp lực lớn, nội tâm dãy rủa thật lâu, cuối cùng đối với Hoàng Minh gật đầu. Hoàng Minh cắn răng nói, 31 vạn lượng. Cùng Hoàng Minh miễn cưỡng khác biệt, Độ Vân Sơ mây trôi nước chảy, 35 vạn lượng. Vẹn vẹn là nghe cái này báo giá, Hoàng Minh liền đã rơi xuống hạ phòng. Lần này ngay cả Vương Ngưng Chi đều lắc đầu, 35 vạn lượng thuyền dẫn quá mắc, mua lại cũng chỉ sẽ dẫn đến kết sủ hao tổn. Huống chi còn có 9 phần thuyền dẫn, bọn hắn cũng không tin Đại Long Tiền Trang có thể một mực cao như thế giá đem thuyền dẫn đều vào tay. Phần thứ nhất thuyền dẫn bị Độ Vân Sơ đập đến, bát đại gia khí thế liền như vậy bị đè ép một đầu. Công đường bên ngoài các thương nhân trào phúng nhìn về phía tức giận Hồ Đức Vận, không ngờ Hồ Đức Vận hoàn toàn không được trí, còn tưởng đây chính là bát đại gia sách lược, chờ xem, còn lại 9 phần thuyền dẫn bọn hắn khẳng định đều có thể chụp tới. Chúng thương nhân suýt nữa nhịn không được đối miệng cứng rắn Hồ Đức Vận độc thủ. Tiếp xuống thuyền dẫn, chỉ cần người bát đại gia ra giá, bọn hắn tất yếu nhấc lên vừa nhấc mới cam tâm. Bất quá cái này cuối cùng quyết đấu, hay là tại Tấn Thương, bát đại gia cùng Đại Long Thương Hành ở giữa. Liên tiếp 3 phần thuyền dẫn đều rơi vào Tấn Thương chi thủ sau, bát đại gia rốt cục ngồi không yên, tại phần thứ 5 thuyền dẫn ra lúc, cùng Tấn Thương cạnh tranh đến cùng. Vừa đè xuống Tấn Thương, Độ Vân Sơ liền cùng bọn hắn cạnh tranh, cái này phần thứ 5 thuyền dẫn lần nữa bị đẩy cao đến 35 vạn lượng giá cao. Như lúc này bát đại gia còn nhìn không ra Đại Long Tiền Trang là tại nhắm vào bọn họ, vậy liền quá ngu đột. Đã không tránh được, cũng chỉ có thể kiên trì kêu giá. 360,002. Bát đại gia hô lên giá cả sau, tâm liền nhấc lên. Cũng may Độ Vân Sơ không tiếp tục ra giá, cái này phần thứ 5 thuyền dẫn thuận lợi đến bát đại gia trong tay. Chỉ là cái này không chút nào có thể làm cho bát đại gia cao hứng, bởi vì 35 lượng chính là Độ Vân Sơ danh giới cuối cùng, chỉ cần bát đại gia vượt qua 35 vạn lượng, Độ Vân Sơ liền không cùng, một khi bát đại gia không muốn ra lại giá, Độ Vân Sơ liền sẽ đem thuyền dẫn mua xuống. Đây là đang đối chiến qua 3 lần sau, bát đại gia cho ra kết luận. Mà như vậy bán đấu giá kết quả, chính là bát đại gia chỉ đập đến 5 phần thuyền dẫn, Tấn Thương 3 phần thuyền dẫn, Độ Vân Sơ 2 phần thuyền dẫn. 5 phần thuyền dẫn đối với bát đại gia thật sự mà nói quá ít, tốn hao cao tới 1.800.000 lượng. Đối với bát đại gia mà nói, lần này thực sự tổn thất nặng nề, đối với Trương Nhuận Kiệt mà nói cũng là thiên đại chuyện tốt. Hắn nguyên bản dự định là mỗi tháng đập 10 phần thuyền dẫn, mỗi bản thuyền dẫn 1-2 vạn, một năm xuống tới liền có chừng 100 vạn lượng, có thể cho triều đình giao nộp. Dư thừa bộ phận là muốn đưa đi trong kinh chuẩn bị. Không ngờ tới a không ngờ tới, đầu này một trận đấu giá liền đem triều đình cho 3 năm cần giao bạc cho hết gom góp. Trương Nhuận Kiệt tất nhiên là cao hứng, đêm đó bao hết Cẩm Châu tiểu lâu tốt nhất, mở tiệc chiêu đãi đập đến thuyền dẫn bát đại gia, Độ Vân Sơ cùng mấy tên tấn thương cả đám. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Từ Chi đem Độ Vân Sơ cho lưu lại. Hai người một phen hàn huyên sau, Từ Chi liền đi thẳng vào vấn đề, Độ Minh vì sao muốn nhằm vào ta bát đại gia? Độ Vân Sơ cười nói, Từ Minh cớ gì nói ra lời ấy? Gặp Độ Vân Sơ giả ngu, Từ Chi giận tái mặt nói hôm nay đấu giá, Độ Minh rõ ràng là muốn đem ta bát đại gia trên kệ đi. Nếu Từ Chi đã đi thẳng vào vấn đề, Độ Vân Sơ cũng liền không vòng vo, cái này Viễn Dương Mậu Dịch ta Đại Long Tiền Trang muốn chiếm một phần. Từ Chi cười lạnh, coi như ngươi đập đến thuyền dẫn, ngươi cũng không có hàng. Độ Vân Sơ cười đặt chén rượu xuống, Bát Đại gia tại thị trường trắng trợn tảo hóa, nghĩ đến trên tay hàng là rất nhiều, nếu không kịp thời thanh ra đi, cho dù Bát Đại gia cũng không chống được bao lâu. Không bằng chúng ta hợp tác, chúng ta ra thuyền dẫn, các ngươi xuất hàng, bán ra sau chúng ta đành phải bốn thành, các ngươi đến sáu thành. Từ Chi cười nói, như Độ huynh nguyện ý, có thể chia 28. Độ Vân Sơ lắc đầu, ngươi phải biết thuyền của ta dẫn là tốn hao món tiền khổng lồ đập đến, 28 quá ít. Ngươi đều có thể về trước đi cùng những người khác thương nghị một phen đáp lại ta, ta gần nhất cũng sẽ ở Cẩm Châu. Bưng chén rượu lên, Độ Vân Sơ cười nói, ta Đại Long Tiền Trang tất yếu tại cái này Viễn Dương Mậu Dịch bên trên thò một chân vào. Lời ấy đối với Bát Đại gia áp lực là cực lớn. Nếu là ngày trước, lấy của cải nhà của bọn hắn tất sẽ không sợ Đại Long Tiền Trang, nhưng hôm nay khác biệt, bọn hắn đại bộ phận tiền vốn đều đặt ở hàng lên, đến mức áp lực cực lớn. Hàng của bọn ta có thể đợi thêm một chút, Độ Vân Sơ thuyền dẫn giới hạn tứ nguyệt sử dụng, qua tháng này, hắn 700,000 lượng liền đổ xuống sông xuống biển, hắn so với chúng ta gấp hơn. Lưu Dương Phổ bình tĩnh nói. Từ Chi lại không cho là như vậy, Đại Long Tiền Trang hữu tâm nhúng tay Viễn Dương Mậu Dịch, tất nhiên là chuẩn bị tốt tiền vốn. 700,000 lượng đối với bọn hắn tới nói mặc dù không tính thiếu, nhưng cũng gánh chịu nổi, một khi thật làm cho bọn hắn cất bước đi vào, sớm muộn có thể kiếm về. Tháng sau trên thị trường tất nhiên sẽ bước phát triển mới đồ sứ cùng lá trà, đến lúc đó chúng ta còn có thể toàn bộ ăn sao? Hắn nói ra lời này, phản phất là cho mỗi người một tăng côn. Sợ là sợ Độ Vân Sơ tháng sau vẫn như cũ cùng chúng ta đoạt thuyền dẫn, lại đem thuyền dẫn giá cả đẩy lên 35 bạc lượng, chúng ta mua hay là không mua? Từ Chi tiếp tục nói. Lần này ngay cả Lưu Dương Phổ đều trầm mặc. Bọn hắn ban đầu ở trên thị trường tảo hóa lúc, có Tấn Thương cùng bọn hắn tranh đoạt, bọn hắn vẫn cho là đối thủ chỉ có Tấn Thương, không ngờ nửa đường xông ra cái Đại Long Tiền Trang, trực tiếp tại thuyền dẫn lên đem bọn hắn cho kẹp lại. Vô luận là giá cao mua thuyền dẫn, hay là cùng Độ Vân Sơ chia, bọn hắn Bát Đại gia đều muốn tiếp nhận kết xù hao tổn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chiếm hết thượng phong Bát Đại gia lại lâm vào tuyệt cảnh. Song phương liền như vậy rằng có đến trung tuần tháng 4, Bát Đại gia rốt cục nhịn không được trước dùng 5 phần thuyền dẫn, đem chính mình đại lượng vận chuyển hàng hóa đến Nam Đàm đảo đi bán. 50 chiếc thương thuyền, lại ngay cả bọn hắn một nửa hàng hóa đều không có vận xong. Càng làm cho bọn hắn buồn nôn, là theo chân bọn hắn đội tàu Tấn Thương thuyền đội. Chương 462, Trần Nghiễn tới chơi một chương 462, Trần Nghiễn tới chơi một Tấn Thương chưa bao giờ tham gia qua Viễn Dương Mậu Dịch, tất nhiên là không biết những cái kia người phương Tây thương đội ở nơi nào, vậy hãy theo Bát Đại gia đội tàu đi thôi. Thế là tại Bát Đại gia dẫn dắt bên dưới, bọn hắn tìm được Nam Đàm đảo. Lại bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, tất nhiên là không có Bát Đại gia sẽ rõ ràng hàng, cho nên bọn họ dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, hạ giá. Đồ sứ, lá trà các loại giá cả đều chỉ muốn Bát Đại gia chín thành giá cả. Những cái kia buôn bán với người nước ngoài phiêu dương qua biển tới đây, vì chính là kiếm tiền, tất nhiên là ai hàng lại tốt lại tiện nghi, liền mua ai. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cùng Bát Đại gia làm ăn buôn bán với người nước ngoài bọn họ tùy tiện liền cùng Tấn Thương đặt thành hợp tác. Bát Đại gia bị bức bách phía dưới, chỉ có thể cũng đi theo hạ giá. Bất quá lúc này Tấn Thương hàng đã ra khỏi hơn phân nửa, Bát Đại gia chỉ có thể đem giá cả xuống đến 8 thành, cái này mới miễn cưỡng đem hàng thành không. Thế nhưng là kể từ đó, bọn hắn chuyến này không chỉ có không có kiếm đến tiền, còn lớn hơn thua thiệt một bút. Đãi bọn hắn trở về, đã là cuối tháng 4, tháng sau thuyền dẫn đấu giá lại muốn tới. Bát Đại gia nhìn chằm chằm vào Độ Vân Sơ bên kia, đã thấy hắn mỗi ngày đều tại gặp to to nhỏ nhỏ tới cửa bái phòng thương nhân, không có chút nào bởi vì thuyền dẫn muốn tới kỳ mà nôn nóng. Trước đây Bát Đại gia cùng Đại Long Tiền Trang cũng đã từng biết, bất quá tiếp xúc một mực là Đại Long Tiền Trang lão đông gia, chưa bao giờ thấy qua vị này thiếu đông gia lộ diện, căn bản không hiểu rõ vị này thiếu đông gia phong cách hành sự. Lần này là thiếu đông gia ở trước mặt mọi người lần thứ nhất lộ diện, sợ là lão đông gia muốn lui, để vị này thiếu đông gia tiếp nhận Đại Long Tiền Trang. Mà Bát Đại gia sợ nhất chính là loại tình huống này, bởi vì lão đông gia vì để cho thiếu đông gia phục chúng cũng thuận lợi tiếp quản Đại Long Tiền Trang, chắc chắn sẽ không tiếc đại giới cũng phải giúp thiếu đông gia tại Viễn Dương Mậu Dịch bên trên làm ra thành tích. Mỗi cách tháng năm gần một ngày, Bát Đại gia liền muốn cháy bỏng một phần, lại mấy người mỗi ngày đều muốn cãi lộn một phen. Ngay tại Vương Ngưng Chi sức đầu mẹ chán thời khắc, một cái không tưởng tượng được người tới cửa. Nghe tới danh tự kia lúc, Vương Ngưng Chi có chút hoảng hốt, ai tới? Tùng Phụng Thị Bạc Ti đề cử Trần Nghiễn. Hạ nhân cung kính đáp. Lại thật là cái kia Trần Nghiễn. Hắn tới làm cái gì? Vương Ngưng Chi tư tác lấy lẩm bẩm một câu, không ngờ cái kia bẩm báo hạ nhân thuận ứng hắn, hắn nói hắn cố ý chạy đến Cẩm Châu, là vì giúp lao ra thoát khỏi khốn cảnh. Bát Đại gia khốn cảnh là đại lượng hao tổn, chẳng lẽ lại hắn Trần Nghiễn còn có thể biến ra bạc đến giúp Bát Đại gia? Sợ không phải vì để cho bọn hắn đem hàng hóa cầm tới Tiềm Long đảo thượng đi bán, giúp hắn Trần Nghiễn chế tạo cái gọi là mậu dịch đảo. Vương Ngưng Chi đôn xuống, phân phó hạ nhân kia, đem hắn dẫn tới đối diện tử lâu, mở nhà gian. Hạ nhân kia ứng tiếng là liền lui ra ngoài. Vương Ngưng Chi lại hô người tiền đến, để đi mời mặt khác bảy nhà chủ sự. Tự đắc biết Cẩm Châu trở thành mở hải khẩu, Bát Đại gia nhao nhao tại Cẩm Châu mua xuống trạch viện. Bởi vì lúc đó tin tức còn chưa truyền ra, trạch viện giá tiền cũng không cao, bây giờ ngược lại là một ngày một cái giá. Khi mặt khác bảy người đều chạy tới lúc, đã là sau nửa canh giờ. Trần Nghiễn, hắn lại vẫn dám đến. Hoàng Minh gầm thét lên tiếng. Từ Chi hí mắt, hắn nhất định là muốn thừa dịp chúng ta lâm vào khốn cục thời khắc, muốn tới cầu hòa, để cho chúng ta giúp hắn bàn hoạt Tiềm Long đảo, lấy đạt tới cả hai cùng có lợi cục diện. Lưu Dương Phổ cười lạnh, để hắn lưu tại Tùng Phụng, chúng ta liền thua. Để hắn đem mậu dịch đảo dựng lên, chúng ta càng biết thua rối tinh rối mù. những người khác rất tán thành. Lúc này nếu ta các loại thỏa hiệp, chính là bảo hộ Lộ Gia. Muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không nhìn một chút hắn có hay không thực lực thế này. Vương Minh nên cho hắn ăn bế môn canh, làm gì còn muốn mời hắn đi tự lâu. Đối với đám người chất vấn, Vương Ngưng Chi cũng không tức giận, mà là nói, Trần Nghiễn thân là Tùng Phụng chi phủ, lại xuất hiện tại Cẩm Châu, chẳng phải là tự ý rời vị trí. Đám người một trận, chợt liền cười ra tiếng. Hay là Vương Minh cao ha. Hắn một đường đến từ lâu, nhìn thấy nhiều người, ngự sử vạch tội đứng lên nhân chứng còn nhiều, rất nhiều. Đợi cái kia Trần Nghiễn bị tham gia đổ, Tùng Phụng liền có thể bị bàn hoạn, ta bắt đại gia khốn cục cũng liền giải. Từ chi cao hứng nhất. Hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tiềm Long Đảo, như Tiềm Long Đảo triệt để mở ra, bọn hắn còn không cần ở đây cùng người khác tranh đoạt thuyền dẫn. Chư vị sao không đi gặp vị này Tùng Phụng quan phụ mẫu? Vương Ngưng Chi cười nói. Đám người những ngày này từ đầu đến cuối nôn nóng, hôm nay rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười, không chút do dự trên mặt đất riêng phần mình xe ngựa, trùng trùng điệp điệp hướng chiêu đái Trần Nghiễn tiểu lâu Túy Hương lâu mà đi. Những ngày này, bát đại gia tên tuổi truyền khắp toàn bộ Cẩm Châu, xe ngựa của bọn hắn vừa xuất hiện ở trên đường, dân chúng cùng còn lưu tại Cẩm Châu đám thương nhân liền biết là bát đại gia xuất hành. Nhìn thấy đại trận chiến như thế, đám người nhao nhao suy đoán đã xảy ra chuyện gì, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy bát đại gia tộc xe ngựa đứng tại Túy Hương lâu cửa ra vào, đem phụ cận kia đều cho chất đầy. Tiểu lâu trưởng quý tự mình đi ra đó lấy, ngay trước mặt mọi người, Hoàng Minh hỏi, Tùng Phụng Trần Chi phủ ở nơi nào? Tại lầu 2 chờ đợi chư vị đã lâu, chư vị xin mời. Trưởng quý cười ở bên phía trước dùng tay làm dấu mời, dẫn đám người lần lượt tiến tiểu lâu. Làm Cẩm Châu tiểu lâu tốt nhất, Túy Hương lâu cửa ra vào từ đầu đến cuối người đến người đi, không ít người nghe được Hoàng Minh lời nói, liền biết một tin tức, Tùng Phụng Chi phủ tới Cẩm Châu. Trưởng quý kia dẫn người bát đại gia dọc theo thang lầu tiến vào lầu 2, tại cửa ra vào cùng kính gõ cửa một cái, đợi bên trong truyền ra một tiếng tiến trưởng quý mới đưa cửa đẩy ra, xin mời bốn người đi vào. Vương Ngưng Chi đi đầu nhảy vào, chỉ thấy Trần Nghiễn ngồi tại trên bàn chính, bên cạnh ngoài định mức bày ba tấm bàn tròn, bọn hộ vệ đem ba tấm bàn tròn ngồi đầy, chính vùi đầu ăn nhiều, cái kia trên ba bàn lớn chất đầy đĩa không, hiển nhiên là bị những hộ vệ này ăn sạch. Mà Trần Nghiễn trước mặt cái bàn chỉ bày bốn cái đĩa không, cùng một tô canh bát. Nhìn thấy bọn hắn tới, Trần Nghiễn xuất ra khăn vải, yêu nhã lau khô miệng, cười đối với Vương Ngưng Chi bọn người nói chúng ta một đường chạy đến, thật sự là lại mệt lại đói, đợi nửa canh giờ các ngươi cũng không đến, bản quan liền cho rằng hôm nay không gặp mặt được, chưa ăn điểm đồ ăn để bụng, chưa bị thứ lỗi. Nói là thứ lỗi, thực tế lẽ thẳng khí hùng. Bát đại gia mấy người sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Đã là muốn cùng nhau ăn cơm, bọn hắn còn chưa tới, cái này Trần Nghiễn vậy mà liền cùng bọn thị vệ đều đến qua, chỗ nào đem bọn hắn để vào mắt. Bất quá là bọn hắn trước hết để cho đối phương tại bậc này hơn một canh giờ, là bọn hắn trước không chiếm lý, thế là khẩu khí này chỉ có thể nuốt xuống. Vương Ngưng Chi cười chắp tay, là chúng ta để Trần đại nhân đợi lâu, nên chúng ta chịu tội. Trần Nghiễn phảng phất nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy liền đa tạ chư vị rộng lượng, chư vị đã tới, liền chớ có đứng tại cửa ra vào, mau mau đến ngồi đi. Không đợi Vương Ngưng Chi bọn người đáp lại, Trần Nghiễn liền quay đầu nhìn về phía những hộ vệ kia, đều ăn no chưa? Bọn hộ vệ vội vàng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, cao giọng nói, ăn no rồi. Đều ăn hơn nửa canh giờ, bụng đã sớm căng phồng, chỉ là nhiều như vậy ăn ngon, bọn hắn thực sự thèm ăn, coi như lại đói cũng muốn hướng trong bụng ướt, lúc này đã không phải ăn no mà là ăn quá no. Chương 463, Trần Nghiễn tới chơi 2 chương 463, Trần Nghiễn tới chơi 2 Trần Nghiễn sắc mặt lạnh lẽo, nổi giận nói, đều ăn no rồi còn chiếm lấy cái bàn làm gì? Nhanh đứng dậy cho các vị lao ra nhường chỗ ngồi. Bọn hộ vệ cùng kêu lên ứng là nhao nhao đứng ở Trần Nghiễn sau lưng. 30 người đứng thành một bức tường người, như không chú ý hắn bọn họ ngoài miệng bằng loáng, những người này ngược lại là có chút khí thế. Trần Nghiễn lúc này mới đối trưởng quỹ nói mới bên trên một bàn rượu ngon thức ăn ngon đi. Trưởng quỹ cười lên tiếng, đem Vương Ngưng Chi bọn người mời đến Trần Nghiễn tấm kia bàn tròn lớn con trước tòa hạ, 6 tên tiểu nhị thì đến, động tác nhanh nhẹn thu thập cái bàn. Trong nha gian, đĩa bát va chạm vào nhau, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, để Vương Ngưng Chi bọn người rất là bực bội. Bọn hắn vốn cho rằng Trần Nghiễn tại tiểu lâu các loại hơn một canh giờ, tất nhiên chờ đến phập phồng không yên, bọn hắn cấp thiết muốn nhìn Trần Nghiễn thất thố. Ai có thể ngờ tới, Trần Nghiễn lại mang theo hắn những cái này hộ vệ ở đây ăn uống thả cửa. Vừa nghĩ tới chính mình lại cùng Trần Nghiễn sau lưng những hộ vệ kia ngồi tại một cái nhã gian ăn cơm, trong lòng liền không thoải mái đến hoảng. Trần Nghiễn nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, chúng ta đều là người quen cũ, các ngươi lại là ta Tùng Phụng bách tính, bản quan thân là Tùng Phụng quan phụ mẫu, nghe nói các ngươi gần nhất lâm vào phiền phức, liền cố ý đến đây nhìn một cái, hôm nay xem ra, chư vị sắc mặt thực sự tính không được tốt. Trần đại nhân chớ có cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng Minh thực sự nhịn không được, trực tiếp đối với Trần Nghiễn giật phun. Hắn vừa mới nói xong, Vương Ngưng Chi bọn người liền đổi sắc mặt. Ngu xuẩn này, chẳng phải là không đánh đắc ai. Quả nhiên, Trần Nghiễn truy vấn, đúng là thật. Trần lại có chút tiếc nuối nói, bản quan còn tưởng rằng đây là lời đồn đại. Hoàng Minh cũng biết mình nói sai, tuy bị nẹn đến khó chịu, đến cùng không tiếp tục mở miệng. Lưu Dương Phổ cười nói, không biết Trần đại nhân từ chỗ nào nghe được này lời đồn đại. Nếu Hoàng Minh đã nói lộ ra miệng, bọn hắn cũng không che đậy. Chỉ là ngươi Trần Nghiễn viên tại Tùng Phụng, sao có thể biết bát đại gia tại Cẩm Châu tin tức? Chẳng lẽ phái cái kia Hồ Đức Vận ở chỗ này châm ngòi thổi gió đi? Lúc trước đồng giao kia xuất hiện tại Cẩm Châu lúc, bát đại gia liền đã phát giác không đúng kỉnh, nhưng khi đó thuyền dẫn đấu giá sắp đến, bọn hắn chiếu cô không kịp, liền phái người đi thăm dò. Không đợi hạ nhân đến báo, bọn hắn ngay tại hội đấu giá nhận ra Hồ Đức Vận. Lúc đó cái kia Hồ Đức Vận tại công đường bên ngoài một tiếng tiếp theo một tiếng địa đại hô, bát đại gia lại không thể trước mặt mọi người phản bác, chỉ có thể cố nén. Đợi cho hội đấu giá kết thúc, lại bị Trương Chi phủ xin mời đi ăn cơm, chờ bọn hắn rốt cục có không, muốn phái người đi thăm dò lúc, Cẩm Châu thành đã bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Hôm sau trời vừa sáng, người Bát Đại gia tìm đến Hồ Đức Vận ở khách sạn, đáng tiếc Hồ Đức Vận sớm chạy. Hồ Đức Vận cái kia chó nhà có tang dám đối với bọn hắn Bát Đại gia sủa inh ỏi, chính là Trần Nghiễn ở sau lưng cho hắn chỗ dựa. Cái này Trần Nghiễn nếu dám lên cửa, vậy bọn hắn liền buộc Trần Nghiễn thừa nhận, nhìn Trần Nghiễn từ đâu tới mặt. Trần Nghiễn lắc đầu, Tùng Phụng cách Cẩm Châu tương đối xa, tin tức này đều từ Cẩm Châu truyền đến Tùng Dâng, các ngươi lại vẫn không biết, cái này đúng vậy hẳn là a. Lưu Dương Phổ bị Trần Nghiễn hậu nhan vô sỉ ngữ cho buồn nổ đến, nếu không phải mình nhiều năm tốt đẹp hàm dưỡng, lúc này đã trước mặt mọi người tức giận. Bất quá Hoàng Minh liền không có tốt như vậy tính nhẫn lại, lúc này liền bị mặt, ngươi cũng phái người tới quấy rối, còn giả bộ như không biết. Trần Nghiễn sắc mặt lạnh lẽo, Hoàng lao ra như không bỏ ra nổi nhân chứng bất chứng, đó chính là vu hãm mệnh quan triều đình. Hoàng Minh nhìn thấy Trần Nghiễn như vậy, hai mắt đều trở nên màu đỏ tươi. Cha hắn rơi xuống bây giờ hạ trạng, toàn bái Trần Nghiễn ban tặng. Trần Nghiễn lại vẫn chết không thừa nhận. Đang muốn bộc phát, một bên Vương Ngưng Chi để cao âm lượng, Hoàng lao ra nói cẩn thận. Hoàng Minh cắn chặt răng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, phảng phất muốn đem người để mắt tới một cái lỗ thủng. Bị nhìn chằm chằm Trần Nghiễn làm ra đau lòng nhức óc bộ dáng, đối với Bát Đại gia mọi người nói, chư vị đều là ta Tùng Phụng nổi danh thương nhân, nhưng chính là một cái lòng tham, làm cho chính mình rơi vào tình cảnh như thế, để ngoại nhân chê cười, thực sự để bản quan đau lòng. Bây giờ các ngươi là tiến thối lương nan, còn không biết hối cải, lại vẫn ở đây lung tung liên quan vu cáo, các ngươi làm sao có thể thoát hiểm? Người Bát Đại gia bị hắn một trận đổ ập xuống phê bình, tức giận đến món gan đau. Vương Ngưng Chi ở những người khác mở miệng trước đó dẫn đầu hỏi Trần Nghiễn, phủ đại đại nhân đến Cẩm Châu, liền không sợ nguồn quan bạch tội ngươi một cái tự ý rời vị trí sao? Trần Nghiễn lý trực khí tráng nói bản quan lần này là lấy thị bạc tư để cử thân phận tới kéo thương tiến về Tiềm Long đạo làm mậu dịch, là vì ta đại lương triều tận trung, nguồn quan bằng gì tham gia ta? Hoàng Minh gắt gao níu lấy bắp đùi của mình, mới có thể ngăn cản chính mình giết chết Trần Nghiễn. Người này thực sự quá vô sỉ. Liền ngay cả Lưu Dương Phổ đều ép không được hòa khí, giễu cợt nói, đề cử đại nhân không phải đến giúp chúng ta thoát ly hiểm cảnh sao, sao lại biến thành lôi kéo chúng ta đi Tiềm Long đạo làm mậu dịch? Tiềm Long đạo không có hàng hóa, khu thương mại làm không nổi, liền cầu tới ta chờ. Như vậy bén nhọn lời nói ra, làm cho Bát Đại gia trong lòng mọi người kìm nén khẩu khí kia đều thoải mái. Ngươi Trần Nghiễn lại thế nào vô sỉ, còn không phải cầu tới cửa, lại như thế nào sẽ múa mép khua môi, cuối cùng vẫn là phải có cầu người thái độ. Nghĩ đến đây, Bát Đại gia đám người đã chờ mong lên Trần Nghiễn như thế nào thấp kém. Tám đôi con mắt đồng loạt rơi vào Trần Nghiễn trên mặt, chờ lấy hắn mở miệng cầu tình. Ai ngờ Trần Nghiễn hất lên áo bào, nghiêm mặt nói, bạn quan lần này đến đây là xem ở các ngươi chính là Tùng Phụng bách tính, đặc biệt cho các ngươi một cái cơ hội. Nói xong, tay phải hướng trên bờ vai vừa để xuống, đối với sau lưng hộ vệ nói lấy ra. Một tên 25-26 cường tráng tiểu hỏa tử một bước tiến lên, đem một phần vòng quanh giấy trắng phóng tới Trần Nghiễn trên tay. Bàn tròn đã bị dọn dẹp sạch sẽ, lúc này còn chưa mang thức ăn lên, Trần Nghiễn trực tiếp đem giấy mở ra, phủ kín hé mở cái bàn. Bát Đại gia đám người cúi đầu xuống, liền thấy trang giấy trên cùng thình lình viết mậu dịch đạo bà chữ to. Tiểu chữ mạnh mẽ hữu lực, lại tiêu sái phiêu dật, quả thật chữ tốt. Bất quá hấp dẫn nhất bọn hắn, không phải ba chữ kia, mà là chữ phía dưới vẽ. Phía dưới là một bức cực tả thực vẽ, bên ngoài là kiên cố tường thành, chỉ có nam bắc hai cái cửa. Trong tường đây, ở giữa nhất là một tòa xa hoa cao ngất kiến trúc chủ đạo, trên đó trên tấm bảng viết thị bạc tư ba chữ to, địa phương còn lại bị chia làm từng khối khu vực khác nhau. Khu vực khác nhau bên trong, to bằng gian phòng không đồng nhất, có thể giống nhau trong khu vực, từng dãy chỉnh tề phòng ốc đối với đường phố sắp xếp, rộng rãi trên đường lại vẫn trồng từng dãy cây, mà những phòng ốc kia, phía trên còn mang theo từng cái chiêu bài, chỉ nhìn một chút liền biết là cửa hàng. Cái kia từng dãy cửa hàng phía sau là từng dãy nhà kho, lại sau này đi theo tạo hình không đồng nhất kiến trúc, trên đó biết khu cư trú Bát Đại gia đám người hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người tại thể nội lao nhanh. Chỉ là nhìn bức họa này, bọn hắn liền đã có thể tưởng tượng cái này mậu dịch đảo về sau sẽ như thế nào phồn hoa. Trần Nghiễn tay đi về phía nam cửa phía trước nhất từng dãy căn phòng một chỉ, nơi này là cho Tây Dương thương nhân chuẩn bị nhà kho, Tây Dương thương nhân hàng hóa vận đến bến cảng, thông qua thị bạc tư kiểm tra sau, liền có thể đem Tây Dương hàng hóa vận đến nơi đầy cất giữ. Đám người liền cùng nhau nhìn về phía cách thành tường cách đó không xa mấy hàng nhà kho, tưởng tượng thấy Tây Dương chung các loại hiếm lạ đồ chơi đều sẽ đặt ở bên trong, trong lòng càng lửa nóng. Trần Nghiễn lại đi nhà kho phía sau cửa hàng một chỉ, nói Tây Dương các thương nhân có thể tốn ít tiền thuê lâm thời cửa hàng, đem hàng hóa đều bày ở trong những cửa hàng này bán, như vậy liền có thể để cho ta đại lương thương nhân thuận tiện chọn lựa. Tay về sau, lại là một cái khu vực mới, Trần Nghiễn mê hoặc nói nơi đây chính là ta đại lương thương nhân cửa hàng, ta đại lương thương nhân có thể đem đồ sứ, lá trà các loại đều bày ở nơi đây, mặt hướng rất nhiều Tây Dương thương nhân, mặc cho bọn hắn chọn lựa, đại lượng đặt hàng. Bát Đại gia đám người đã là nhiệt huyết sôi trào. Chương 464, Trần Nghiễn tới chơi 3 chương 464, Trần Nghiễn tới chơi 3 theo Trần Nghiễn giảng thuật, đám người trong đầu đã là làm thành từng bút làm ăn lớn chẳng cảnh. Đây quả thực là thương nhân thế giới. Tại sức sản xuất thấp kém cổ đại, nông nghiệp là tuyệt đối kinh tế trụ cột, cung cấp lấy xã hội cơ bản nhất sinh tồn tư liệu, lương thực cùng quần áo nguyên liệu các loại. Khổng lồ quan lại hệ thống cùng quân sự chi tiêu đều cần thuế nông nghiệp đến trèo chống, đem dân chúng một mực khóa lại tại trên thổ địa, cũng dễ dàng cho quan phủ quản lý, duy trì toàn bộ ổn định của quốc gia. So sánh cùng nhau, thương nghiệp thu thuế ba độ khá lớn, lại có thể thông qua tích lũy tài phú hình thành địa phương thế lực, khiêu chiến trung ương quyền uy, bởi vậy vô luận vương triều thay đổi thế nào, từ đầu đến cuối muốn nặng nông đè ép buôn bán, đến giữ gìn nông dân cá thể xã hội ổn định. Phàm là sinh ý làm lớn, muốn an an ổn ổn đặt chân, liền muốn đại lực bồi dưỡng đệ tử trong tộc vào triều làm quan. Như đệ tử trong tộc thực sự không phải nguyên liệu đó, các thương nhân cũng sẽ giúp đỡ những cái này cạn kiệt người nghèo tiến sĩ, dù là giúp đỡ trong 100 người chỉ có một người có thể bước vào triều đình, đối bọn hắn mà nói cũng là kiếm lời. Cầm thương nhân chỗ tốt, thiên nhiên có sẵn nhược điểm tại thương nhân trên tay, những cái này cử nhân tiến sĩ vào triều sau, tất nhiên sẽ giữ gìn giúp đỡ bọn hắn thương nhân lợi ích. Bát đại gia có thể có như thế đại thế, cũng không phải là bởi vì bọn hắn có bao nhiêu tiền. Trên thực tế, nếu thật giàu có đến chỉ có tiền, đó chính là một khối to lớn thịt mỡ, còn nhiều người muốn xông lên phân mà ăn chi. Bát đại gia phía sau, đứng đây chính là đương triều thứ phụ, là trên dưới triều đình quan viên lớn nhỏ bọn họ. Ai dám đối bọn hắn động thủ, chính là đắc tội trên dưới triều đình toàn bộ tập đoàn lợi ích. Lúc này ngồi tại Trần Nghiễn trước mặt Bát đại gia người chủ sự bọn họ, thực tế đều là tại hoạn lộ vô vào người. Cho dù là bọn họ vì gia tộc kiếm lời nhiều tiền hơn nữa, tại các tộc lao trước mặt cũng là không có những cái này đám quan chức có mặt mũi. Ngay tại loại này vô luận triều đình hay là dân gian, cũng hoặc là chính bọn hắn đều gièm pha tình huống của mình bên dưới, Trần Nghiễn đem một tấm độc thuộc về thương nhân bản đồ đẩy lên trước mặt bọn hắn, đối bọn hắn trùng kích đã không chỉ là kiếm tiền đơn giản như vậy, càng nhiều hơn chính là bên trong ẩn chứa trong đó quan niệm trùng kích. Trần Nghiễn ngón tay tại bản khối thứ hai dừng lại, chợt tại hàng trước nhất cửa hàng từng cái xẹt qua đi, dừng ở cuối cùng một gian cửa hàng bên trên, trầm giọng đối với mấy người nói hàng này cửa hàng chính là bản quan cho các ngươi Bát đại gia cố ý trở lại tới. Đến tận đây, đơn giản miêu tả đã kết thúc. Trần Nghiễn ngẩng đầu, nhìn về phía rõ ràng hô hấp so trước đây dồn dập Bát đại gia đám người, nói các ngươi đem hàng hóa bày ở trong cửa hàng, có là Tây Dương thương nhân đến đây chọn lựa mua sắm, không còn cần bước lên thuyền đắm phong hiểm phiêu dương qua biển đi vận chuyển hàng hóa, lại cũng không cần tại Cẩm Châu cùng với những cái khác thương nhân lần lượt giá cao cạnh tranh thuyền kia dẫn, đây chính là bản quan cho các ngươi giải quyết khốn cục chi pháp. Bát đại gia đám người đã nói không nên lời phản bác đến, đám người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng tâm động. Bọn hắn sớm biết Trần Nghiễn mở hải chi sách, cũng cảm thấy sách lược này so Trương Nhuận Kiệt đấu giá thuyền dẫn tốt hơn, càng có lợi hơn tại bọn hắn thương nhân mậu dịch tự do. Có thể cụ thể chi tiết Trần Nghiễn chưa bao giờ lộ ra, bọn hắn cũng tưởng tượng không ra. Hôm nay Trần Nghiễn đem đồ này vừa lấy ra, hơi chút giảng giải, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Thấy mọi người trầm mặc không nói, liền ngay cả hận chính mình tận xương Hoàng Minh đều trầm mặc, Trần Nghiễn liền biết mục đích hôm nay đã đến. Hắn chậm rãi ngồi xuống, chậm đợi Bát đại gia đám người cân nhắc. Lớn như thế công trình cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực tài lực, cũng không phải một sớm một chiều có thể xây thành, xin hỏi Trần đại nhân xây đến đâu một bước? Lưu Dương phủ đầu một cái mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Đám người nghe chút, cũng cùng nhau nhìn về phía Trần Nghiễn. Như vậy hùng vĩ bố cục, muốn xây thành cần lấy mấy chục năm kế, bằng vào Trần Nghiễn một cái chi phủ cùng thị bạc tư đề cử, cũng không có năng lượng xây thành. Trần Nghiễn hướng dưới tường thành từng dãy nhà kho một chỉ, nói nơi đây đã xây ba thành. Lưu Dương phủ thật to nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự nói ngay cả hàng ngoại quốc tạm tồn nhà kho cũng còn không xây thành, ngươi mậu dịch đảo xa xa khó đợi. Những người khác may mắn sau khi lại có hay không pháp che giấu thất lạc, trong lòng phức tạp, thực sự không đủ ngoại nhân nói. Bất quá lại mở miệng, ngữ khí đã so trước đây ôn hòa rất nhiều, lớn như thế mậu dịch đảo muốn xây thành, tất yếu cử quốc chi lực mới có thể, Trần đại nhân cho dù trong tay có chút bạc, sợ cũng bất lực. Nghĩ đến những bạc kia, mọi người vẻ mặt lại có chút không dễ nhìn. Trần Nghiễn trên tay bạc, đều là từ trên tay bọn họ dọa dẫm đi. Sau khi nghe nói đến tại cướp biển ở trên đảo thu được không ít bạc, đó cũng là cướp biển bọn họ từ trên người bọn họ quét đi. Trần Nghiễn cười nói, bản quan tất nhiên là cân nhắc đến bực này vấn đề, mới đưa cả tòa đảo phân chia thành từng cái khu vực khác nhau. Tay phải của hắn ngón trỏ tại nhà kho cùng phía trước hai cái khu vực cửa hàng bên trên vẽ lên cái vòng lớn, nói chỉ cần xây thành bộ phận này, liền có thể đi đầu khai thông, hấp dẫn Tây Dương thương nhân lên trước đảo mậu dịch, sau đó có thể một bên mậu dịch một bên tu kiến, từng bước mở ra từng cái khu vực. Đám người nhiệt tình lần nữa bị Trần Nghiễn nhóm lửa. Trần Nghiễn về tùng phụng chỉ 2 tháng, liền có thể đồng thời tu kiến bến tàu cùng nhà kho, chỉ tu xây một bộ phận cửa hàng, qua mấy tháng hẳn là có thể xây thành. Đến lúc đó Tây Dương thương nhân lại vừa lên đảo, song phương liền có thể bình thường mậu dịch, tốc độ cực nhanh. Thấy mọi người đều tâm động, Hoàng Minh diện lộ không cam lòng, ngựa khí tất cả đều là chất vấn, ngươi miêu tả đến tốt như vậy, chính là vì để cho chúng ta mua xuống cửa hàng và ở, đến lúc đó ngươi tốt lại đi tìm những thương nhân khác đi. Ai nói muốn bán cửa hàng cho các ngươi? Trần Nghiễn lên tiếng phản bác, đây là ta đại lương quốc thổ, lại là bản quan tu kiến, liền nên thuộc triều đình tất cả, cửa hàng chỉ thuê không bán. Đây cũng là vượt quá đám người sở liệu. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bắt không được Trần Nghiễn ý nghĩ. Trần Nghiễn lúc này không nên cực lực lôi kéo bọn hắn vào ở mậu dịch đảo, cho các loại ưu đãi kê sách sao? Sao ngay cả cửa hàng đều không cho bọn hắn mua? Vương Ngưng Chi thăm dò mà hỏi thăm, Trần đại nhân liền không sợ không ai vào ở mậu dịch đảo, người đây hết thảy cũng chỉ là nghĩa viện công. Nói cho cùng, bây giờ cũng chỉ là đảng binh trên giấy thôi. Người không có hàng hóa, coi như đem đảo này nói đến thiên hoa loạn truy, cũng sẽ không có Tây Dương thương nhân đến đây, tùng phụng khai hải liền sẽ thất bại. Muốn từ không tới có, liền phải cho thêm ưu đãi, hấp dẫn người đến đây. Muốn chúng ta vào ở, nên mỗi nhà đưa mấy gian cửa hàng. Cho dù là đưa cửa hàng, chúng ta cũng muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn, dù sao người Tây Dương đều tại Nam Đàm đảo mậu dịch, Cẩm Châu bên này sẽ liên tục không ngừng có thương thuyền tiến về Nam Đàm đảo, Tây Dương thương nhân cần gì phải đến ngươi mậu dịch đảo. Bát đại gia đám người nhao nhao mở miệng, cực điểm có khả năng rèm pha lên mậu dịch đảo. Lưu Dương phủ càng là nói Trần đại nhân trong tay bạc hẳn là dùng gần hết rồi đi, cửa hàng này còn có thể dựng lên sao? Bát đại gia chủ sự bọn họ quanh năm cùng bạc liên hệ, đối với các loại tiêu xài đều là rõ ràng trong lòng. Trần Nghiễn đem tuyệt đại đa số dân binh đều cho kéo đi xây mậu dịch đảo, hơn 4 vạn người ăn uống chi phí sinh hoạt tốn hao liền không ít, còn muốn mua tu kiến bến tàu, con đường, nhà kho các loại cần thiết vật liệu, thêm nữa những dân binh kia tiền công, nói một câu xài tiền như nước đều không đủ. Bây giờ hơn 2 tháng đi qua, nói ít phải tốn 3-40 vạn lượng, lại sau này còn cần đến tiêu bao nhiêu? Chương 465, Trần Nghiễn tới chơi 4. Chương 465, Trần Nghiễn tới chơi 4. Tại Bát Đại Gia ánh mắt hoài nghi bên dưới, Trần Nghiễn phi thường thành thật gật đầu, không sai, bản quan trên tay xác thực không có nhiều tiền bạc, nguyên nhân chính là này, các ngươi mới có thể có cơ hội tốt như vậy chọn lựa vị trí tốt nhất cửa hàng. Nếu không có như vậy, hắn còn phải đợi thêm mấy tháng để Bát Đại Gia triệt để lâm vào tuyệt cảnh lại đến này, đến lúc đó tốt hơn thành sự. Trần Nghiễn một bộ các ngươi chiếm lợi ích to lớn thần sắc, nói những cửa hàng này như xây thành đằng sau, một năm ít nhất phải 200.000 lượng tiền thuê, bây giờ chỉ cần các ngươi trước thời gian cho tiền thuê, một năm chỉ cần 100.000 lượng, bản quan còn có thể ngoài định mức miễn một năm tiền thuê, tinh tế tính được, các ngươi chỉ cần 100.000 lượng liền có thể thuê 2 năm cái này tốt nhất vị trí cửa hàng, cỡ nào có lợi. Bát Đại Gia đám người đầu góc đều ngộng. Cửa hàng còn không có xây, liền muốn thu tiền thuê, còn cao tới 50.000 lượng một năm. Trần đại nhân cho là ta các loại là kẻ ngu phải không? Hoàng Minh náo cả giận nói. Lưu Dương phổ hận không thể là Hoàng Minh vỗ tay gọi tốt. Chúng ta là phải tốn 51.000 thuê một khối đất trống phải không? Cho dù Vương Ngưng Chi lại có thể chịu, giờ phút này cũng không nhịn được lạnh nói chào phúng. Trần Nghiễn Lý Chố đương nhiên nói các ngươi tiền thuê giao, bản quan không thì có tiền bạc tu kiến cửa hàng. Vương Ngưng Chi giận quá mà cười, cả người giống như cái kia muốn phun trào núi lửa. Những người khác bị tức đến cái mũi đều sai lệch. Bắt chúng ta bạc xây cửa hàng, cho ta mướn bọn họ 2 năm, quay đầu một mực thu chúng ta tiền thuê. Còn tùy thời có thể đem chúng ta đuổi đi, chúng ta lúc nào thành dê béo lớn. Như vậy kiếm tiền thủ đoạn, chúng ta đơn giản chưa từng nghe thấy. Trần đại nhân chẳng lẽ muốn gạt ta các loại bạc đi? Đối mặt đám người chất vấn, Trần Nghiễn từ đầu đến cuối khuôn mặt trầm tĩnh, ta chính là mệnh quan triều đình, đại biểu là triều đình mặt mũi, như thu tiền thuê, tất nhiên sẽ đem cửa hàng cho thuê các ngươi. Ánh mắt tại mọi người tức giận trên mặt từng cái đảo qua, Trần Nghiễn tiếp tục nói, các ngươi cho dù một nhà thuê một gian cửa hàng, hết thảy cũng chỉ có 800.000 lượng, không đủ 3 phần tiền dẫn tiêu xài, lại có thể tại mậu dịch ở trên đảo thuê 2 năm cửa hàng. Một phần thuyền dẫn hạn chế 10 chiếc thương thuyền, mậu dịch đảo cửa hàng có thể liên tục không ngừng bán hàng hóa, cái nào càng có lợi, tin tưởng chư vị đang ngồi so bản quan càng biết tính. Lời này không thể nghi ngờ đâm trúng đám người nội tâm. Tháng tư bọn hắn tốn hao gần 2 triệu lượng mới đập đến 5 phần thuyền dẫn, trong tay hàng hóa còn xa xa chưa thanh không. Tháng trước bọn hắn hạ giá sau, hàng hóa có thể bán ra đi, chủ yếu là bởi vì trên thị trường tuyệt đại đa số hàng hóa đều trên tay bọn họ, tấn thương thủ đầu hàng không cách nào triệt để cho ăn no những cái kia Tây Dương thương nhân. Thế nhưng là trải qua tháng tư cả một cái tháng, trên thị trường lại xuất hiện đại lượng đồ sứ. Lá trà không phải một sớm một chiều liền có thể ngắt lấy, đồ sứ lại là ngày đêm có thể đung. Đồ sứ phóng đại thời khắc, các nơi hầm lò lớn đều tại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, muốn nhân cơ hội kiếm một món hời. Chỉ cần đung tốt, liền sẽ hướng Bát Đại Gia trước mặt đường, Bát Đại Gia nếu không đại lượng thu mua, liền sẽ rơi xuống tấn thương cùng đại long thương hành trong tay. Bát Đại Gia một bên giá cao thu đồ sứ, một bên lại bán không được, còn cần tốn giá cao đập tiền dẫn, lại như vậy xuống dưới, coi như Bát Đại Gia nội tình lại thâm hậu, cũng không chống được bao lâu. 30 tháng 4 lại phải đấu giá tháng 5 thuyền dẫn, nội bộ bọn họ đã có mấy người muốn cùng Đại Long Tiền Trang hợp tác. Có thể đám người tính qua, cho dù cùng Độ Mây Sơ hợp tác, dựa theo nó chia tỷ lệ mà tính, bọn hắn hao tổn vẫn nghiêm trọng như cũ. So sánh cùng nhau, Trần Nghiễn mậu dịch đảo thực sự có lớn lao lực hấp dẫn. Thế nhưng là, ngay cả cửa hàng đều không có liền muốn chúng ta giao tiền thuê kim, quá hoang đường. Lưu Dương Phổ lắc đầu liên tục, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Hoàng Minh cũng nói, chúng ta sẽ không nghe ngươi lừa dối. Gặp 6 người khác cũng không mở miệng, Trần Nghiễn đem hình coi chừng cuốn lại, dùng tiến nhất hệ, hướng sau lưng một đường. Phía sau hắn tên hộ vệ kia hai tay tiếp nhận đi, coi chừng đem vẽ nhét vào một cái chất gỗ ống tròn bên trong, lại đắp lên cái nắp, treo ở bên hông. Trần Nghiễn đứng người lên, cười đối với mấy người nói nếu như thế, bạn quan liền không bắt buộc. Nói xong, hắn liền cất bước hướng phía cửa ra vào mà đi. Bọn hộ vệ bước nhanh đuổi theo, sớm mở cửa ra. Trần Nghiễn quay đầu lại, cười hướng mọi người nói, các ngươi sẽ tìm đến bạn quan, đến lúc đó, tốt nhất cửa hàng tất nhiên không phải các ngươi. Không đợi Bát Đại Gia phản ứng, Trần Nghiễn nhấc chân vượt qua bậc cửa, bước nhanh mà rời đi. Bát Đại Gia ánh mắt mọi người chăm chú nhìn cửa ra vào. Thẳng đến một tên sau cùng hộ vệ thân ảnh tại cửa ra vào biến mất, cũng chưa thấy Trần Nghiễn quay người trở về. Đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cục ý thức được Trần Nghiễn triệt để rời đi. Trong nhã gian yên tĩnh như chết, không người mở miệng, càng không người động. Khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đám người lại là tinh thần run lên, lập tức nhìn ra ngoài, thấy là bưng đồ ăn tiến đến tiểu nhị lúc, trong lòng mọi người dâng lên một cỗ tà hỏa. Đợi bọn tiểu nhị đem đồ ăn dâng đủ, chấm dứt tới cửa, đám người vẫn như cũ ngồi bất động. Vương Ngưng Chi cầm lấy bữa, kẹp một khối tươi non cá đưa vào trong miệng, từ từ nhấm ướt, phản phất tại nhấm nháp tuyệt thế mỹ vị. Đợi cho nuốt xuống, hắn lại cầm bên cạnh để đó khăn lông ướt xoa xoa tay, ánh mắt quét về phía đám người, Trần Đề Cử đã rời đi, nơi đây không có người ngoài, tất cả mọi người nói một chút đi. Hoàng Minh đầu một cái mở miệng, chư vị không cần thiết bị vị kia Trần đại nhân mê hoặc, mậu dịch đảo cũng không phải là tùy tiện liền có thể dựng lên, chúng ta đem tiền bạc giao ra, có lẽ chính là đổ xuống sông xuống biển, bây giờ chính là ta các loại gian nan thời khắc, thực sự đảm đương không nổi 800.000 lượng bạc dòng tổn thất. Lưu Dương Phổ hai mắt chớp lên, phụ họa Hoàng Minh nói, chớ nói Trần Nghiễn một người, coi như toàn bộ đại lương đại lực duy trì, cái kia mậu dịch đảo cũng không phải 10 năm 8 năm liền có thể xây thành, chỉ dựa vào Trần Nghiễn một người thực sự không có khả năng. Lại coi như hắn tu kiến đứng lên, chúng ta cũng bất quá là thuê cửa hàng, tùy thời có thể bị những người khác thay thế. Những người khác nhao nhao phụ họa, phản phất chế một bước nữa, liền sẽ hối hận bình thường. Ta nhắc nhở chư vị một câu, Cẩm Châu thương nhân không chỉ ta Bát đại gia. Thanh âm đột ngột vang lên, trong lòng mọi người nhảy một cái, cùng nhau thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Từ Chi sắc mặt nặng nề. Hoàng Minh nao giận, Từ lao ra là muốn cùng Trần Nghiễn hợp tác sao? Chớ có quên, các ngươi Từ gia vị kia tiền thủ phụ đại nhân là bị ai kéo xuống? Từ Chi liền không lên tiếng nữa. Lưu Dương Phổ cũng nói, chư vị, chúng ta đã sớm biết được Trần Nghiễn mở hải chi sách đối với thương nhân có lợi nhất, vì sao trả lại Cẩm Châu đập thuyền dẫn? Không phải liền là muốn đem Trần Nghiễn bước đi, tốt thay đổi người của chúng ta đến chủ trì Tùng Phụng mở biển sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn những thương nhân khác đến Tùng Phụng chia cắt chúng ta sinh ý? Nguyên bản dao động đám người, dần dần lại trở nên kiên định, tuyệt đối không thể bị Trần Nghiễn dẫn dụ. Chúng ta chỉ cần lại kiên trì một phen, đến cuối năm, Trần Nghiễn không cách nào cho triều đình giao 100 vạn lượng, đến lúc đó chính là hắn Trần Nghiễn xéo đi thời điểm. Hắn Trần Nghiễn trong tay không có tiền, muốn dùng bực này điều kiện đi lôi kéo những người khác, tất sẽ không thành công. Hắn mậu dịch đảo chỉ có thể đình công, Tùng Phụng bách tính không có sinh kế, chắc chắn sẽ lại loạn. Đến lúc đó cho dù hắn Trần Nghiễn có ba tấc không nát miệng lưỡi, cũng vô pháp vì chính mình thoát tội. Chúng ta khó chịu, Trần Nghiễn nhất định càng khó chịu hơn. Bây giờ liền nhìn ta Bát đại gia cùng Trần Nghiễn ai càng có thể nhịn. Bát đại gia mọi người tại một cái chớp mắt này lần nữa chăm chú đoàn kết lại, phản phất có thể phá vỡ hết thể nan đề. Chương 466, Cẩm Châu đi một chương 466, Cẩm Châu đi một nghiên mực lao ra, chúng ta ăn bảy bàn ghế, Bát đại gia thanh toán thời điểm có thể hay không mang chúng ta. Cả người cao bảy thước, Phương Kiểm Bạch Nha hộ vệ mới bước chạy đến Trần Nghiễn trước mặt, hỏi được rất là chột dạ. Người này tên Trần Mậu, là Trần lão hổ đang huấn luyện nhiều ngày sau là Trần Nghiễn tuyển ra tới hộ vệ đội trưởng. Cùng Trần lão hổ so ra, Trần Mậu ngây thơ chưa thoát, da mặt cũng muốn mỏng rất nhiều. Trần Nghiễn quay đầu nhìn về phía hắn, đồ ăn thế nào? Trần Mậu hắc hắc cười lên, ăn ngon. Những hộ vệ khác cũng đi theo ngượng ngùng cười lên, nếu không phải ăn quá ngon, bọn hắn cũng sẽ không nhịn không được đem cả bàn đồ ăn ăn xong, còn phải lại để trên tiểu lâu cả bàn. Ăn hai lần, ba bàn ghế liền biến thành 6 bàn, lại thêm Trần Nghiễn bàn kia, cũng liền biến thành 7 bàn. Trần Nghiễn đối với đám người vây tay, gái bọn hắn đều thăm dò vây tới, Trần Nghiễn mới nhỏ giọng nói, an hôi còn khách khí, sao có thể được sống cuộc sống tốt. Chúng hộ vệ chỉ cảm thấy Nghiên Mực lao ra nói đến quá có lý, lúc này liên tục gật đầu. Trần Nghiễn lại khoát tay chặn lại, ta bây giờ đang ở Cẩm Châu địa giới đi đến vừa đi, ban đêm đổi lại một nhà ăn no ăn được. Chúng hộ vệ mừng tít mắt, hận không thể lập tức liền để ăn quá no bụng dẹp xuống dưới. Đi theo Nghiên Mực lao ra quả nhiên là ăn ngon uống say, một trận này so với bọn hắn trong thôn tiệc lớn còn ăn ngon ăn được ngon. Trần Mậu cũng cao hứng theo một lát, vừa nghiêng đầu chỉ thấy trên đường có không ít người đang đánh giá bọn hắn, hắn lúc này ho khan một cái, đẩy bên người mấy cái huynh đệ, tận lực sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn kiên trách, đứng vững, ta là Nghiên Mực lao ra hộ vệ, là Nghiên Mực lao ra ở bên ngoài mặt mũi, từng cái thành bộ rắn gì. Mặc dù không có chút nào uy nghiêm, những cái này hộ vệ lại quy củ xếp hai đội, cố gắng áp chế hỉ khí đứng tại Trần Nghiễn sau lưng. Trần Nghiễn nhìn thấy bọn hắn cái này chưa thấy qua việc đời bộ dáng, tâm tình thật tốt, nói lại ăn nhà giàu đi. Bọn hộ vệ cao hứng lớn tiếng đáp, là. Một cái mang theo mũ rơm rách mập mạp không biết từ chỗ nào hướng phía Trần Nghiễn vào tới, Trần Mậu mồ hôi lạnh một bước lên, lập tức liền rút đao nhắm ngay mập mạp. Mập mạp kia dọa đến vội vàng lui lại, hô lên âm thanh, Trần Mậu huynh đệ, là ta lão hổ à, tuyệt đối chớ có động thủ. Nói xong, đem mũ rơm rách lấy xuống, lộ ra hồ đức vận gương mặt mập kia. Trần Nghiễn đối với Trần Mậu khoát khoát tay, Trần Mậu lúc này mới thu đao đứng tại Trần Nghiễn bên cạnh. Trước đây Trần lão hổ huấn luyện bọn hắn lúc cũng đã nói, Nghiên Mực lao ra cựu địch rất nhiều, không biết lúc nào liền sẽ có người đối với Nghiên Mực lao ra hạ độc thủ, bởi vậy thường ngày chỉ cần có người gần Nghiên Mực lao ra thân, đều muốn coi chừng cái chi. Dù là Hồ Đức Vận là Nghiên Mực lao ra thủ hạ người, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Dù sao người này nhìn xem cực không chính phái, ai ngờ có thể hay không lâm thời bị người thu mua hoặc phản bội. Trần Nghiễn dò xét một phen Hồ Đức Vận, cười hỏi, "Hồ huynh làm sao cách ăn mặc như vậy? Bát đại gia phái người tìm ta à? Cái này nếu để cho bọn hắn bắt lấy, không phải ăn đau khổ lớn không thể." Hồ Đức Vận nghĩ đến chàng cảnh kia, thịt trên mặt liền run lên. Hắn rời đi Cẩm Châu, đem tin tức mang cho Trần Nghiễn sau, liền lại mang theo một chút người của mình đến Cẩm Châu, chuẩn bị kỹ càng tốt phát triển tình báo của hắn lưới. Bây giờ Cẩm Châu chính là ngư long hỗn tạp thời điểm, tốt nhất đục nước méo cỏ. Ai ngờ hắn nghe được đầu một sự kiện, chính là Bát đại gia tộc phái người bốn chỗ bắt hắn. Hồ Đức Vận trước đây tại chiếu ngục thế nhưng là chiêu không ít đồ vật, thêm nữa lần trước tại Cẩm Châu đối với Bát đại gia hạ hát thủ, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám ló đầu, cả ngày trốn đông trốn tây. Dựa vào thủ hạ người, hắn mặc dù trải qua vất vả, nhưng thủy chung bình yên vô sự. Biết được Trần Nghiễn tới Cẩm Châu, Hồ Đức Vận cả gan mang theo phá mũ rộng đành, mặc y phục rách chạy tới gặp nhau. Nhìn lên gặp Trần Nghiễn, Hồ Đức Vận liền một phát bắt được Trần Nghiễn cánh tay kêu rên, "Trần huynh, ta những ngày này trải qua thật đáng oa." Theo một chữ cuối cùng phun ra, nước mắt của hắn cũng thuận thế chảy xuống. Trần Nghiễn vô vô Hồ Đức Vận phía sau lưng, trấn an nói, "Tại trên đường cái không tiện nói những này, lên trước xe ngựa đi." Hồ Đức Vận dùng rách dưới tay áo trà sát đem nước mắt, đi theo Trần Nghiễn lên một cỗ cực ngựa bình thường xe. Trần Mậu vây tay một cái, một đội hộ vệ liền chạy chậm đến xe ngựa phía trước, một đội khác hộ vệ giữ vững phía sau cùng trái phải. Trần Mậu chính mình thì lên xe biên, đánh xe ngựa tại phồn hoa Cẩm Châu nhai đạo bên trên chậm chạp tiến lên. Ngồi lên xe ngựa, Hồ Đức Vận lại là đau khóc thành tiếng, bên cạnh khóc còn vừa nói, người Bát đại gia táng tận tiên lương a, ta mấy cái này thời gian một bữa cơm no cũng chưa từng ăn, một tốt cảm giác đều không có ngủ thành a. Nghe hắn đối với Bát đại gia từng tiếng lên án, Trần Nghiễn bất động thanh sắc quét mắt hắn giống như quá khứ mặt béo. Một bữa cơm no cũng chưa từng ăn, lại bốn chỗ ẩn núp lại vẫn không ổn, Hồ Đức Vận đã đột phá định luật bảo toàn năng lượng. Làm một tên ưu tú con trên, Trần Nghiễn Cực sẽ cung cấp cảm xúc giá trị, mấy câu liền để Hồ Đức Vận nội tâm bị khuất bị dòng nước gấm lấn ra ngoài. Đến lúc này, Hồ Đức Vận mới bắt đầu đem chính mình nghe được tin tức từng cái bẩm báo cho Trần Nghiễn. Tấn Thương bên trong có người tính toán qua, Bát Đại Gia lần này ra biển, chỉ ít tổn thất 2 triệu lượng bạch ngân. 2 triệu lượng, cho dù là đối với Bát Đại Gia mà nói, cũng thực là có chút khó có thể chịu được. Trần Nghiễn lần này tới tìm Bát Đại Gia, vốn là chỉ là bỏ xuống mồi câu, không ngờ tới Bát Đại Gia đám người suýt nữa tại chỗ đáp ứng. Xem ra Bát Đại Gia tình cảnh so với hắn tưởng tượng càng khó. Muốn ngăn cản Tấn Thương cùng Đại Long Thương Hành, Bát Đại Gia cũng chỉ có thể tiếp tục hao tổn, không biết bọn hắn còn có thể chống bao lâu. Kỳ quái là Na Đại Long Thương Hành, đập thuyền dẫn sau, lại tùy ý thuyền dẫn quá thời hạn. Dù là mua không được đồ sứ, lá trà, cũng có thể buôn bán chút phổ thông vải bóc loại hình ra biển, có thể vị tia thiếu đông ra không động chút nào, tùy ý 700.000 lượng bạc đổ xuống sông xuống biển. Hồ Đức Vận quả thực có chút nghĩ không thông ở trong đó môn đạo. Trần Nghiễn cười nói, như buôn bán phổ thông vải vóc ra ngoài bán, xác thực có thể dùng lên thuyền dẫn, có thể giảm bớt tổn thất, có thể bố thất các loại kiếm lời không trở về thuyền dẫn tiền vốn. Tùy ý thuyền dẫn quá thời hạn, liền đại biểu Đại Long Thương Hành không thèm để ý 700.000 lượng, chỉ cần Đại Long Thương Hành người không rời đi, liền sẽ cho Bát Đại Gia cùng Tấn Thương áp lực thật lớn. Đại Long Thương Hành không bán hàng, ở đây không công vung bạc đến tuột cùng như đồ gì. Không chỉ có Hồ Đức Vận nghi hoặc, Cẩm Châu thành nội không ít thương nhân đều không nghĩ ra. Trần Nghiễn đáp, đấu giá thuyền dẫn lúc, Đại Long Tiền Trang không để ý tới Tấn Thương, mà là nhìn chằm chằm Bát Đại Gia, hoặc là hướng về phía Bát Đại Gia hàng tới, hoặc là chính là hướng về phía chiếm đoạt Bát Đại Gia mà đến. Nói đến chỗ này, Trần Nghiễn một trận, trong lòng cũng không khỏi sinh ra chút nghi hoặc. Lấy Bát Đại Gia thể lượng, Đại Long Tiền Trang một nhà như muốn chiếm đoạt, chính mình liền bị bể bụng. Đại Lương không chỉ Đại Long một cái tiền trang, như đến lúc đó Đại Long Tiền Trang cùng Bát Đại Gia đấu cái lưỡng bại câu thương, sợ là còn có người đối diện để mắt tới bọn hắn. Điều này thực có chút quá mạo hiểm. Huống hồ Bát Đại Gia phía sau còn đứng lấy cái thứ phụ, cùng từ đó trụ cột tới chỗ bên trên không ít quan biên. Đại Long cần gì phải gây như vậy một cái quái vật khổng lồ? Nếu là hướng về phía Bát Đại Gia hàng hóa đến đây, cũng có chút nói không thông. Coi như Đại Long Tiền Trang cùng Bát Đại Gia liên thủ, cùng nhau làm cái này Viễn Dương mậu dịch suy nghĩ, chỉ cần thuyền dẫn có hạn ngạch, thêm nữa Tấn Thương cùng bọn hắn tranh chấp, Đại Long Tiền Trang cũng kiếm không có bao nhiêu tiền. Đại Long Tiền Trang nhiều năm vẫn luôn chỉ làm tiền trang suy nghĩ, vì sao đột nhiên muốn tới này chặn ngang một cước? Chương 467, Cẩm Châu đi 2 chương 467, Cẩm Châu đi 2 nếu Đại Long Tiền Trang làm việc nói không thông, vậy liền đi dò thằng đấy. Trần Nghiễn hỏi Hồ Đức Vận, Đại Long Tiền Trang thiếu đông gia ở tại nhà ai khách sạn? Tại ở gần phủ nhà Phúc Lai khách sạn. Hồ Đức Vận trong nháy mắt liền đáp đi ra, còn vung lên rèm xe cho phía ngoài Trần Mậu chỉ đường. Phúc Lai khách sạn ly cùng Túy Hương lâu cách xa nhau hai con đường, bởi vì trên đường người rất nhiều, xe ngựa tiến lên rất chậm. Trần Nghiễn cũng không sốt ruột, dù sao chờ thêm một chút, vừa vặn có thể vượt qua cơm tối, tin tưởng tài đại khí thô Đại Long Tiền Trang thiếu đông gia sẽ không keo kiệt mời hắn cùng hắn bọn hộ vệ ăn bữa cơm tối. Bất quá kế hoạch này còn chưa áp dụng, liền bị một đám đối diện vọt tới nha dịch cắt đứt. Ngoài xe truyền đến Trần Mậu thanh âm, nghiên mực lao ra, Cẩm Châu chi phủ phái nha dịch đến xin ngài đi dự tiệc. Trần Nghiễn không khỏi cảm khái, người tính không bằng trời tính. Tấm này nhuận kiệt ngược lại là lợi hại, tại Cẩm Châu đi nhậm chức bao nhiêu tháng, lại cũng đã đem Cẩm Châu trên dưới thu phục, hắn Trần Nghiễn đến Cẩm Châu bao nhiêu canh giờ, Trương Nhuận Kiệt không chỉ biết, còn có thể tinh chuẩn đến ngăn lại hắn. Trần Nghiễn vén rèm xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy 40-50 tên nha dịch xếp thành hai đội, trùng trùng điệp điệp ngăn tại xe ngựa của hắn đội ngũ trước. Trận thế khá lớn a. Dẫn đầu một vị mặc quan ngũ phẩm phục quan viên đi lên trước, đối với Trần Nghiễn chắp tay nói, "Trần đại nhân đích thân tới ta Cẩm Châu, phủ đại đại nhân đặc biệt tại phủ nha thiết hạ tiếp phong yến, còn xin Trần đại nhân theo hạ quan cùng nhau đi tới." Trần Nghiễn liếc mắt bốn phía, dân chúng sớm đã tránh đi tại con đường hai bên, không dám nói nhiều. Lần này là không đi không được. Trần Nghiễn cười nói, "Nếu như thế, vậy liền phía trước dẫn đường đi." Tên quan viên kia khoát tay, bọn nha dịch lập tức quay người, gõ chiêng đồng, rõ ràng lui đám người. Trần Nghiễn phân phó Trần Mậu một tiếng, xe ngựa liền đi theo nha dịch kia đội ngũ đi chậm rãi. Hạ màn xe xuống, Trần Nghiễn từ trong tay áo móc ra một chồng ngân phiếu hướng Hồ Đức Vận đưa tới, "Bản quan muốn đi dự tiệc, chúng ta ngay tại này tách ra đi." Lấy Hồ Đức Vận bây giờ thân phận, không thích hợp sẽ cùng Trần Nghiễn cùng nhau đi tới Cẩm Châu phủ nha. Hồ Đức Vận tiếp nhận ngân phiếu, nhét vào trong ngực sau, Trần chờ hỏi, "Tấm kia nhuận kiệt xin ngươi, sợ là sẽ không để cho ngươi tại Cẩm Châu tìm mặt khác thương nhân." Trần Nghiễn cười nói, "Đi trước nhìn một chút, có lẽ vị này Trương đại nhân lòng dạ rộng lớn, có thể cùng ta dắt tay cộng đồng mở biển." Hồ Đức Vận tâm nói, ngài nghĩ đến khả Trần Mỹ A đem mũ rơm đeo lên, Hồ Đức Vận đang muốn rời đi, lại bị Trần Nghiễn gọi lại, "Ngươi cái này hình thể, xem xét liền không phải là giàu tức quý, mũ rơm này cùng áo vải thực sự không đáp, ngược lại đáng chú ý." Hồ Đức Vận cúi đầu mắt nhìn bị kéo căng áo vải, liền cảm thán, "Ta cả ngày chịu khổ bị liên lụy, sao liền không gầy đâu?" Trần Nghiễn thành khẩn nói, "Đại khái là quá cực khổ béo, cuối cùng vẫn là hồ huynh quá gian khổ." Hồ Đức Vận rất tán thành, lại cảm giác chính mình vất vả đều bị Trần Nghiễn nhìn ở trong mắt, liền mừng khắp khởi dưới mặt đất xe ngựa. Đại hắn tiến vào trong đám người, vừa mới dừng lại một lát xe ngựa lần nữa bắt đầu chuyển động. Có nha dịch mở đường, xe ngựa rất nhanh tới cửa nha môn, Trần Nghiễn xuống xe ngựa sau, Trương Nhuận Kiệt liền đã dẫn bọn nha dịch tiến lên đón, cười đến cực nhiệt tình. Trần Nghiễn khuôn mặt tươi cười đón lấy, hai người cười cười nói nói lấy liền đến hậu viện. Đại bọn hắn hai người tọa hạ, trên mặt bàn đã bày đầy đồ ăn. Trương Nhuận Kiệt cho Trần Nghiễn rót rượu, cảm khái nói, "Sớm nghe nói Tam Nguyên công tuổi trẻ tài cao, hôm nay nhìn thấy, mới biết truyền ngôn này không giả a." "Đâu có đâu có, Trương đại nhân mới là năng lực chắc tuyệt, một cái đấu giá thuyền dẫn kế sách, liền có thể lấy cái giá thấp nhất mà biển, không chỉ có để thương hộ bọn họ đã kiếm được bạc, còn có thể là triều đình kiếm lời kết xu bạc, trợ triều đình thoát khỏi thu không đủ chi tình thế nguy hiểm, thực sự không thể bỏ qua công lao a. Trần Nghiễn mặt mũi tràn đầy khâm phục, lại tới gần Trương Nhật Kiệt, hạ giọng, nghe nói Trương đại nhân chỉ đấu giá một lần tiền dẫn, liền đem triều đình quy định 3 năm 3 triệu lượng cho đủ. Trương Nhật Kiệt cười khoát khoát tay, triều đình đã đem nặng như thế gánh phó thác cho bản quan tất nhiên là không có khả năng cô phụ thánh thượng, cô phụ các vị đại nhân, nghĩ đến Trần đại nhân cũng là như thế. Nghe vậy, Trần Nghiễn lại là một mặt đắng chát, Trương đại nhân không phụ thánh nhân, có thể bản quan. Ai? Trương Nhật Kiệt ánh mắt chớp lên, trên mặt lại là vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, cái này vẫn chưa tới nửa năm, Trần đại nhân có nhiều thời gian, không cần thiết bởi vì sốt ruột mà đi đường quanh co. Cái này đường quanh co tất nhiên là chỉ Trần Nghiễn đến Cẩm Châu thành. Biết được Trần Nghiễn đến Cẩm Châu gặp Bát đại gia, Trương Nhật Kiệt liền biết Trần Nghiễn là đến Cẩm Châu lôi kéo thương nhân đi tụ phục. Ba cái mở cửa biển đồng thời mở ra, Trương Nhật Kiệt đối với hai người khác mở hải chi sách tất nhiên là hiểu rõ. Kha Đồng Quang mượn nhờ triều đình chi lực, hao phí to lớn, lại phong hiểm cực cao, tốc độ kiếm tiền lại cực chậm, Trương Nhật Kiệt cũng không thèm để ý Trần Nghiễn mở hải chi sách lại khác. Lần đầu nhìn thấy Trần Nghiễn mậu dịch đảo kế sách, Trương Nhật Kiệt liền ra một thân mồ hôi lạnh. Nhược chân để Trần Nghiễn làm thành, vậy hắn Trương Nhật Kiệt liền bị rút tuổi dưới đáy nổi. Thử hỏi, đại lương thương nhân đều có thể lên đảo cùng người phương Tây làm ăn, còn không cần giá cao mua thuyền dẫn. Cũng may Trần Nghiễn đi tùng phục sau, liền xài bạc hoa đại lượng nhân lực vùi đầu kiến thiết mậu dịch đảo. Trương Nhật Kiệt dốc hết toàn lực thu phục phủ nha trên dưới sau, ngựa không dừng vó liền bắt đầu đấu giá thuyền dẫn, vì chính là vượt lên trước kiếm đến đủ nhiều tiền bạc. Thêm nữa Trần Nghiễn cùng Bát đại gia thế như nước với lửa, Bát đại gia lại đem trên thị trường đại bộ phận hàng đều đoạn, làm cho Trần Nghiễn cho dù giờ phút này không kiến thiết tiềm long đảo, mà là trực tiếp để thương nhân đi ở trên đảo giao dịch cũng không có cách nào. Không có hàng hóa, làm thế nào giao dịch? Hôm nay Trần Nghiễn tìm đến Bát đại gia, đại khái là muốn cùng Bát đại gia cầu hòa, để Bát đại gia lên đảo bán hàng. Bát đại gia bây giờ là hắn Trương Nhật Kiệt đấu giá thuyền dẫn trọng yếu nhất thương nhân, làm sao có thể để Trần Nghiễn đảo đi? Chẳng qua là lúc đó Trần Nghiễn đã tìm tới Vương gia cửa ra vào, như khi đó liền phái người đi cản, ngược lại rơi xuống tầm thường. Lấy Trương Nhật Kiệt sở liệu, dựa vào Trần Nghiễn cùng Bát đại gia mối hận cũ, cũng không phải chỉ gặp một lần liền có thể hóa giải, bởi vậy hắn dứt khoát đối với Bát đại gia rộng lượng chút, để mà giao hảo Bát đại gia. Bất quá khi Trần Nghiễn từ Túy Hương lâu sau khi ra ngoài, Trương Nhật Kiệt liền lại không cho phép hắn đi tìm Tấn Hương, thế là liền có trên đường một màn kia. Trần Nghiễn muốn nói lại thôi, nhìn thấy Trương Nhật Kiệt sau lại thở dài một tiếng, bưng ly rượu lên nói, "Đến uống rượu." Tiếp lấy chính là một chén tiếp lấy một chén cùng Trương Nhật Kiệt uống rượu, cũng không lại nhiều nói. Trương Nhật Kiệt thấy vậy, liền biết vị này tiên tri tiêu tử thật sự là chịu không nhỏ ngăn trở. Hắn thoáng an tâm, tung phụng phụ cách không được Trần đại nhân một lát, đợi bữa cơm này ăn xong, bản quan liền phái người đưa Trần đại nhân về tung phụng. Ai ngờ vừa nói như vậy xong bên dưới, Trần Nghiễn đem chén rượu hung hăng đập vào trên mặt bàn, chỉ vào Trương Nhật Kiệt liền mắng, "Đuôi cáo lộ ra đi. Cái gì tiếp phong yến, không phải liền là sợ ta Trần Nghiễn đến ngươi Cẩm Châu thành mang đi thương nhân sao? Ngươi Trương Nhật Kiệt thật sự là âm hiểm a, còn vừa đến đã cho bản quan lời tân bốc, coi là bản quan là dễ bị lừa sao?" Bị chỉ vào cái mũi mắng, Trương Nhật Kiệt mặt lúc trắng lúc xanh. Cho dù là Lưu Các lão, cũng chưa từng như vậy không để ý hắn mặt mũi vấn luyện hắn. "Trần đại nhân ngươi uống say." Trương Nhật Kiệt trầm mặt nhắc nhở. Trần Nghiễn tay đại lực vung lên, mắt say lờ đờ nhập nhèm nói bản quan không có say. "Bản quan tinh thần rất." Chương 468, Cẩm Châu đi 3 chương 468, Cẩm Châu đi 3 sau một khắc, Trần Nghiễn liền một phát bắt được Trương Nhật Kiệt quan phủ. "Trần đại nhân." "Ai, Trần đại nhân?" Trương Nhật Kiệt muốn đi đoạt lại chính mình quan phủ, không ngờ Trần Nghiễn lực tay mà cực lớn, không chỉ có bẻ không ra, còn bị Trần Nghiễn một thanh lôi kéo phần eo chống đỡ trên bàn. Trần Nghiễn cố gắng mở mắt ra nhìn chằm chằm Trương Nhật Kiệt, "Tại Cẩm Châu đều là ta đại lương thương nhân, cũng không phải ngươi Trương Nhật Kiệt một người thương nhân, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón không để cho ta gặp bọn họ?" Trương đại nhân nói được nửa câu, hắn đối với Trương Nhật Kiệt ở rượu, cái kia khó người mùi rượu nhào Trương Nhật Kiệt một mặt, để Trương Nhật Kiệt trong nháy mắt mặt đều tái rồi, cúi đầu xuống, cực lực muốn đoạt lại cổ áo của mình, đáng tiếc chung quy là thất bại. Trương Nhật Kiệt lại không cách nào dễ dàng tha thứ, đối với ngoài cửa giận hô, "Người tới!" Cửa bị đẩy ra, mấy tên canh giữ ở cửa ra vào nha dịch đội vàng xuống tới, khi nhìn đến Trương đại nhân quan phục bị Trần đại nhân túm trong tay, bị dọa đến đợi tại nguyên chỗ. Như vậy cho hề bị hạ thuộc nhìn thấy, Trương Nhật Kiệt sắc mặt không nhịn được, càng tức giận hơn, còn không mau đem Trần đại nhân kéo ra. Bọn nha dịch lúc này mới bừng tỉnh, đội vàng liền muốn tiến lên. Bất quá bọn hắn còn chưa tới gần, bị đồng dạng giữ ở ngoài cửa Trần Nghiễn bọn hộ vệ bảo, đem Trương Nhật Kiệt cùng Trần Nghiễn bao quanh vây quanh. Trần Mộ bọn người trước đây một mực tại trong thôn trồng hoa màu, tuy bị Trần lão hổ huấn luyện một chút thời gian, có chút công phu quyền cước ở trên người, nhưng chân chính đối mặt Trương Nhật Kiệt bực này quan viên, cùng những cái này nha dịch, trong lòng bồ chồn, từng cái khẩn trương đến nói không ra lời. Lúc này, say Trần Nghiễn dùng nhàn rỗi cái tay kia đem lồng ngực của mình đập đến phanh phanh vang, "Bản quan chính là tam phẩm tư trị doãn, chính là triều đình quan to tam phẩm, các ngươi ai dám đối với bản quan động thủ?" Bọn nha dịch sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao hốt hoảng nhìn về phía Trương Nhật Kiệt. Trương Nhật Kiệt lúc này cũng có chút ngộng. Hắn vừa mới nhất thời sốt ruột, lại quên Trần Nghiễn còn có cái hư chức tại thân. Cái này tư trị doãn không có thực quyền, tại bình thường cũng không có cái gì dùng, nhưng tại bực này thời điểm, quả thực là so với hắn Trương Nhật Kiệt cao hai cái phẩm giai. Hắn Trương Nhật Kiệt cũng không sợ, không nhịn được mấy cái này nha dịch sợ a Trần đại nhân, ngươi đây là muốn đại náo ta Cẩm Châu phủ nhà sao? Cho dù ngươi quan lại lớn, bản quan cũng tất yếu vạch tội ngươi một bản. Trương Nhật Kiệt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, tham gia ta. Vậy bản quan ngay tại biện bạch tiếp bên trong đem chuyện hôm nay viết cái rõ ràng. Dám đảm đương đường phố đuổi bắt bản quan nhập phủ nha, chẳng lẽ lại ngươi Trương Nhuận Kiệt là cái này Cẩm Châu thành thổ hoàng đế? Trần Nghiễn hai mắt đột nhiên trừng một cái, khí thế phóng đại. Trương Nhuận Kiệt giật mình, lập tức nói, đừng muốn nói bậy, bản quan rõ ràng là tại phủ nhà thiết tiến chiêu đãi ngươi, khi nào đuổi bắt ngươi? Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Bản quan hay là lần đầu nghe nói muốn tại phủ nhà chiêu đãi người, cái này Cẩm Châu thành là không có tiểu lâu sao? Trương Nhuận Kiệt tất nhiên là không muốn đi tiểu lâu, dù sao bây giờ tiểu lâu khắp nơi đều là thương nhân. Hắn lúc này muốn ngăn chặn hết thảy Trần Nghiễn nhìn thấy những thương nhân kia khả năng. Trương Nhuận Kiệt cười lạnh, cũng không ai quy định không có khả năng tại phủ nhà thiết tiến. Giờ phút này hắn cũng coi như thấy rõ, cái này Trần Nghiễn chính là mượn tiểu kình buồng nghịch điên khi say rượu, căn bản là không có say. Trương Nhuận Kiệt nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, bản quan lấy lễ để tiếp đón, Trần đại nhân lại trước mặt mọi người bắt lấy bản quan quan phục, nhục nhã bản quan, chẳng lẽ còn muốn đánh bản quan? Nói lên việc này, Trương Nhuận Kiệt trong lòng phảng phất có cây gai, cuốn lại hắn rất khó thụ. Nguyên bản hắn chỉ bị Trần Nghiễn nắm lấy quan bảo, lúc này lại là ngay trước nha dịch cùng Trần Nghiễn bọn hộ vệ mặt bị bắt lấy quan bảo, quả thực là để hắn mất hết mặt mũi. Trần Nghiễn cúi đầu xuống, phảng phất lúc này mới nhìn thấy chính mình nắm lấy Trương Nhuận Kiệt quan bảo, lập tức buông tay, còn giúp Trương Nhuận Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ. Trương Nhuận Kiệt tức giận lui lại, tránh đi nó động tác. Trần Nghiễn sửng sốt một chút, mới lộ ra ngượng ngùng cười, xin lỗi Trương đại nhân, bản quan tiểu lượng kém, uống hai chén liền say, một say liền làm loạn, cái này chỉ Trương Nhuận Kiệt trên quan phục nhăn nheo. Trần Nghiễn cười đến càng trộn dạng, là bản quan hiểu lầm Trương đại nhân, còn tưởng rằng Trương đại nhân là cấp độ kia hám lợi người, muốn đem bản quan đuổi ra Cẩm Châu thành, lúc này mới tức giận, lúc này là bản quan sai lầm, mong rằng Trương đại nhân thứ lỗi. Trương Nhuận Kiệt tất nhiên là sẽ không bởi vì Trần Nghiễn vài câu xin lỗi liền đem việc này bỏ qua đi. Bất quá Trần Nghiễn lời này ngăn ở chỗ này, hắn cũng liền không tiện phát tác, chỉ nói, Cẩm Châu bây giờ ngư long hỗn tạp, Trần đại nhân thân là mệnh quan triều đình, như tại Cẩm Châu đã xảy ra chuyện gì, bản quan không tốt hướng triều đình bàn giao. Bản quan cái này phái chút nha dịch dẫn Trần đại nhân tại Cẩm Châu thành đi dạo, cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Thế này sao lại là hộ tống, rõ ràng chính là giám thị. Bất quá Trương Nhuận Kiệt quyết tâm muốn ngăn cản, coi như nhiều phiên chối từ cũng vô dụng, liền thoải mái chắp tay cười nói, vậy liền đa tạ Trương đại nhân. Người ta là đồng liêu, không cần như vậy khách sáo. Trần đại nhân hôm nay đã uống say, không bằng ngay tại phủ nhà bên trong nghỉ ngơi, bản quan đã để người thu thập xong phòng khách, chư vị xin mời. Trần Nghiễn lại khoát khoát tay, Trương đại nhân đối với bản quan đã có nhiều chiếu cố, bản quan như thế nào còn có thể lại quấy rầy. Còn nữa, hậu viện có nữ quyến, bản quan ở đây có nhiều bất tiện, không bằng tìm ở giữa rất nhiều khách sạn ở một đêm. Cẩm Châu bị Tùng Phụng giàu có, khí hậu lại thích hợp, Trương Nhuận Kiệt là mang theo thân quyến cùng nhau đi nhậm chức, nghe được Trần Nghiễn lời ấy, cũng liền không còn miễn cưỡng. Trần Nghiễn cười tiếp tục nói, Trương đại nhân nếu như thế nhiệt tình, bản quan đã có ra mặt dày hướng Trương đại nhân sách cái yêu cầu quá đáng. Trương Nhuận Kiệt ta, một tiếng, Trần đại nhân mời nói. Trần Nghiễn cười nói, sắc trời này không còn sớm, ta mấy cái này hộ vệ cũng còn không ăn cơm tối, không biết cái này phủ nha có thể hay không làm mấy món ăn để bọn hắn no bụng. Trương Nhuận Kiệt cười nói, chuyện nào có đáng gì, bản quan cái này để cho người ta đi phụ cận tiểu lâu định ba bàn tiệc rượu đưa tới. Ta mấy cái này hộ vệ lượng cơm ăn lớn, ba bàn không đủ, cần sáu bàn. Trần Nghiễn cười được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Nhuận Kiệt nhìn một chút đám kia đi theo Trần Nghiễn bên người, trên mặt còn mang theo chất phát chi tình bọn hộ vệ, gật đầu, tốt. Trần Liên dẫn bọn nha dịch lui ra ngoài, để bọn hắn giữ ở ngoài cửa, chính mình thì đi an bài. Trần Mộ vọt tới cửa ra vào, đem cửa túm bên dưới, tùy tiện liền mở ra, còn cùng bên ngoài trông coi bọn nha dịch ánh mắt giao hội một cái chớp mắt, lúc này mới đóng cửa lại, chạy chậm đến Trần Nghiễn bên người, nhỏ giọng nói, cửa không có khóa, chúng ta dẫn Nghiên Mực lao ra lao ra đi. Những hộ vệ khác từng cái nắm thật chặt bên hông trường đao, vừa khẩn trương lại ẩn ẩn có chút kích động. Trần Nghiễn hơi lườm bọn hắn, chậm rãi ngồi xuống, nói các ngươi cơm tối còn chưa tới miệng, ra ngoài làm gì? Một hồi cái kia Trương đại nhân đem chúng ta khóa, chúng ta liền không ra được. Trần Mộ vừa nói xong, những hộ vệ khác nhao nhao gật đầu đồng ý. Trần Nghiễn sờ lên trán của mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mấy cái này tộc nhân mặc dù trung tâm, nhưng bây giờ ngây thơ, đối với quan trường một bộ hoàn toàn không biết, còn cần được thật tốt dạy dỗ, mang nhiều bọn hắn đi ra thấy chút việc đời. A bản quan chính là mệnh quan triều đình, thân kiêm số trước, Trương Nhuận Kiệt dám khóa cửa chính là giam lỏng mệnh quan triều đình, cho dù có lưu các lao che chở, hắn thân này quan phục cũng phải bị đào đi. Chương 469, Cẩm Châu hành 4 chương 469, Cẩm Châu hành 4 Trần Mộ một trái tim thả lại trong bụng, gai đầu cười ngây ngô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Một tên khác gọi Trần Sinh hộ vệ nói Nghiên Mực lao ra, chúng ta vẫn chưa nói, ngài vẫn là đi làm chính sự đi. Trần Mộ cũng đội vàng gật đầu, đối với, ta không có khả năng chỉ hoãn Nghiên Mực lao ra đại sự, cái kia Mậu Dịch Đảo vẫn chờ Nghiên Mực lao ra làm bạc trở về à. Mấy ngày nữa, Mậu Dịch Đảo đều nên đình công. Trần Nghiễn cười nói, các loại tiểu lâu đem đồ ăn đưa tới, các ngươi liền nên nói bụng. Coi như lại gấp cũng không kém chừng ăn xong một bữa cơm, tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi, chớ có Phật Trương đại nhân hảo ý. Tại Trần Nghiễn nhiệt tình chào mời bên dưới, bọn hộ vệ liền tại đây chỉ có hai cái ghế trong phòng ngồi trên mặt đất. Một khắc đồng hồ sau, một tên nha dịch bị thét lên Trương Nhuận Kiệt trước mặt, đem bọn hộ vệ ngồi dưới đất các loại cơm sự tình nói. Trương Nhuận Kiệt không khỏi nghi hoặc, cái này Trần Nghiễn trong hồ lô muốn làm cái gì? Nếu là muốn tìm thương nhân đi tùng phụng, lúc này nên đi khách sạn, tiểu lâu các vùng đi, sao ngược lại dẫn bọn hộ vệ tại phủ nha chờ lấy ăn cơm? Cũng không thể là muốn cọ bữa cơm đi. Đường đường tam phẩm tư chỉ doãn, tùng phụng chi phủ kiêm thị bạc ti đề cử, chỉ cần hơi nhà ra, còn nhiều người cho hắn đưa bạc, tất nhiên sẽ không ăn không dậy nổi cơm. Còn lại chỉ có một loại khả năng, giảm xuống hắn Trương Nhuận Kiệt cảnh giác. Trương Nhuận Kiệt trong nháy mắt đề phòng, đối với nha dịch kia nói mang 20 người ngày đêm thay phiên trông coi hắn, quyết không thể để hắn cùng hộ vệ của hắn bọn họ tiếp cận Cẩm Châu thành bên trong đám thương nhân. Phù Đài đại nhân, chúng ta chỉ là nha dịch, chỗ nào ngăn được hắn vị đại nhân này? Nha dịch bất đắc dĩ nói. Người ta thế nhưng là quan to tam phẩm. Trương Nhuận Kiệt một trận, đành phải đổi giọng, như hắn muốn gặp vị nào thương nhân, ngươi lập tức phái người đến cáo chi bản quan. Hắn tự mình đi ngăn cản. Nha dịch đứng tiếng là sau, liền lui ra. Tiểu lâu đem đồ ăn đưa tới thời khắc, đã là lúc chạm vào tối, Trần Mộ bọn người vừa vặn đã đói bụng, ngay tại phủ nha ăn như gió cuốn. Đem 6 bàn bàn tiệc ăn 7-8 phần, không ăn xong liền dùng tiểu lâu đưa tới hộp cơm đóng gói, hài lòng đi theo Trần Nghiễn rời đi. Tuy bọn hắn cùng nhau rời đi, còn có Cẩm Châu phủ nha bọn nha dịch. Trần Mộ bẩm báo lúc, Trần Nghiễn thản nhiên nói, không cần để ý tới, sắc trời dần dần muộn, đi Phúc Lai khách sạn mở chút gian phòng nghỉ ngơi. Xe ngựa liền chi chi nha nha hướng Phúc Lai khách sạn mà đi. Phía sau đi theo nha dịch thấy thế, lập tức liền có một người quay đầu hướng phủ nha chạy. Trương Nhuận Kiệt tinh tế hồi tưởng một phen, đột nhiên nhớ tới Đại Long Tiền Trang thiếu Đông gia liền ở tại Phúc Lai khách sạn. Nguyên lai Trần Nghiễn là hướng về phía cái kia độ mây sơ đi. Trương Nhuận Kiệt ngồi không yên, cầm một bên mũ quan, ngồi lên xe ngựa vội vàng đuổi tới Phúc Lai khách sạn. Chờ hắn đuổi tới Phúc Lai khách sạn, lúc này mới biết được bởi vì khách sạn phòng trống không đủ, Trần Nghiễn đã rời đi. Cũng may có nha dịch chờ ở Phúc Lai khách sạn, nói là Trần Nghiễn đi về mây ở cách Phúc Lai khách sạn không xa, cũng là Cẩm Châu nổi danh đại khách sạn, không ít thương nhân ở tại chỗ ấy. Nguyên lai cái này Phúc Lai khách sạn là Trần Nghiễn hư lay động một thường, thực tế hắn nhắm ngay chính là về mây ở Trương Nhuận Kiệt lần nữa lên xe ngựa, lại vội vàng hướng về mây ở tiến đến. Đợi cho địa phương biết được Trần Nghiễn đã đi, Trương Nhuận Kiệt tức giận, cái này Trần Nghiễn sợ không phải có chủ tâm lưu hắn. Lúc này sắc trời đã tối, một khi không đuổi, Trần Nghiễn có lẽ thật sự tại nhà khách sạn nào đó dừng lại, liền đi tìm thương nhân. Trương Nhuận Kiệt đè xuống lửa giận, lần nữa ngồi lên xe ngựa, một đường đuổi theo. Cẩm Châu thành ít có tên tuổi khách sạn không cao hơn 10 gian, Trần Nghiễn sớm muộn sẽ chạy xong, đến lúc đó, Trần Nghiễn còn không có tại khách sạn ở lại. Hắn liền có thể thuận lý thành chương lại đem Trần Nghiễn mời về phủ nha hoặc dịch đứng ở bình tĩnh lại tâm thần, Trương Nhuận Kiệt ngồi ở trong xe ngựa, tiếp tục đi theo Trần Nghiễn chạy. Đợi cho cuối cùng một gian ít có tên cửa khách sạn, một mực nhắm mắt dưỡng thần Trương Nhuận Kiệt rốt cục mở hai mắt ra, chờ lấy bọn nha dịch đi khách sạn hỏi qua sau đến đây bẩm báo. Sau đó hắn liền đạt được một đầu tin tức mới, Trần Nghiễn lại đi Phúc Lai khách sạn. Trương Nhuận Kiệt lửa giận lại áp chế không nổi, bừng bừng mà lên. Trần Nghiễn lại thật tại Cẩm Châu thành lưu hắn. Đại nhân, đã là giờ xỉu, các huynh đệ thực sự chịu bất động. Ngoài xe ngựa bẩm báo tên nha dịch kia lấy hết dũng khí đối với Trương Nhuận Kiệt đạo. Trương Nhuận Kiệt một trận, xuyên thấu qua sốc lên màn xe nhìn ra ngoài, những cái kia nha dịch sớm đã riêng phần mình ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi phảng phất tại nói cho Trương Nhuận Kiệt, bọn hắn đã không đứng lên nổi. Đuổi theo hơn phân nửa đêm, cho dù hắn Trương Nhuận Kiệt ngồi ở trên xe ngựa đều rất rã rời, càng đừng đề cập những cái kia một mực chạy chậm đi theo bọn nha dịch. Lại tiếp tục như thế, hắn Trương Nhuận Kiệt thật vất vả mới thu nạp lòng người liền muốn tản, về sau còn muốn làm việc liền không dễ dàng. Trần Nghiễn người ngược lại là lợi hại, chạy hơn nửa đêm này lại vẫn có thể nghe Trần Nghiễn lời nói trở lại thoạt đầu khách sạn. Trương Nhuận Kiệt xoa mi tâm, trong lòng dãy rủa một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ đêm hôm khuya khoắt tiếp tục đi theo Trần Nghiễn bốn chỗ chạy. Thu đội, hồi phủ nha đi. Lời này mới mở miệng, cái kia bẩm báo nha dịch lập tức cao giọng la lên, đại nhân có lệnh, hồi phủ nha. Những mệnh mỏi kia bọn nha dịch phảng phất điên cuồng giống như, nhao nhao đứng người lên, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, hướng phía phủ nha phương hướng mà đi. Xe ngựa chi chi nha nha mà vang lên lấy, Trương Nhuận Kiệt đang muốn hạ màn xe xuống, khóe mắt liếc qua liếc thấy khách sạn lầu 2 cửa sổ có đạo bóng dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lầu 2 mấy cái mở trước cửa sổ đều đứng đấy người. Giờ khắc này, hắn toàn thân một cái giật mình. Nhà khách sạn này có người nhìn thấy hắn đuổi theo Trần Nghiễn xe ngựa chạy, mà khác cửu gian khách sạn có phải hay không cũng không ít người nhìn thấy. Chẳng lẽ, Trần Nghiễn đêm nay mang theo hắn toàn thành tản bộ, chính là vì cho Cẩm Châu thành mấy cái này thương nhân nhìn. Hắn đường đường Cẩm Châu chi phủ, có được thuyền dẫn đấu giá quyền một phủ tôn sư, lại đi theo còn chưa mở ra Tùng Phụng chi phủ Trần Nghiễn vây quanh Cẩm Châu thành chạy, đủ để cho người nghĩ đến hắn như thế nào kiêng kỵ Trần Nghiễn. Vì sao kiêng kỵ? Phải chăng Trần Nghiễn mở hải chi sách là có thể được, là so Cẩm Châu thành thuyền dẫn kế sách càng có sức cạnh tranh. Càng nghĩ đến sâu, Trương Nhuận Kiệt càng là kinh hãi. Hắn phái đi theo Trần Nghiễn bọn nha dịch, chính là Trần Nghiễn hướng những thương nhân kia chứng thực thân phận cùng thực lực tốt nhất chứng cứ. Kinh hoàng, hãi nhiên, phẫn nộ, đủ loại phức tạp cảm xúc tại thời khắc này cùng nhau xông lên đầu, để Trương Nhuận Kiệt hai tay cầm thật chặt đầu gối. Đầu gối truyền đến đau đớn để Trương Nhuận Kiệt cấp tốc tỉnh táo lại. Bây giờ vẫn là hắn Trương Nhuận Kiệt chiếm thượng phong, dù sao Trần Nghiễn mậu dịch đảo muốn thành lập không phải một sớm một chiều. Hắn chỉ cần trước đó đem đám thương nhân một mực túm tại Cẩm Châu, liền có thể ngăn cản Trần Nghiễn. Nghiên mực lao ra, Trương đại nhân cùng những cái kia nha dịch không có cùng lên đến. Trần Mậu đối với xe ngựa hạ giọng nói. Trong xe ngựa Trần Nghiễn vén rèm xe nhìn ra ngoài, xa xa có thể nhìn hai hàng đèn lồng chính chậm rãi hướng phủ nhà phương hướng mà đi. Trần Nghiễn nhìn sắc trời một chút, đại khái là nửa đêm 2 điểm. Đêm nay vất vả mọi người, đi Phúc Lai khách sạn mở mấy gian phòng, để mọi người ban đêm chen một chút, sớm đi nghỉ ngơi đi. Trần Mậu vui mừng, vội vàng ứng tiếng, liền chạy đi đem Phúc Lai khách sạn lầu 3 còn lại 5 cái gian phòng toàn bộ định xuống tới. Trần Nghiễn tất nhiên là đơn độc một gian, trừ Trần Mậu cùng một tên khác hộ vệ tại cửa ra vào thủ hộ bên ngoài, những hộ vệ khác top 5 top 3 đi vào phòng, ngã xuống đất liền ngủ. Cái kia về sau tiến gian phòng bọn hộ vệ, chỉ có thể vượt qua ngủ một chỗ người, miễn cưỡng leo đến trên giường. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch tại Cẩm Châu phủ nha lúc, Nghiên Mực lao ra vì sao muốn bọn hắn đều ngồi, còn để bọn hắn ăn non nê, nguyên lai chính là vì ban đêm toàn thành chạy làm chuẩn bị. Một đêm này, mọi mệnh không chịu nổi bọn hộ vệ trên mặt đất một giấc đến hướng đông. Chương 470, Cẩm Châu đi năm. Chương 470, Cẩm Châu đi năm. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Vân Sơ rửa mặt xong, điểm tâm đã do hạ nhân đưa đến gian phòng. Cầm lấy đũa ăn Cẩm Châu thành nổi danh hải sản cháo. Làm người phương Bắc, Đỗ Vân Sơ ăn không quen phương Nam đồ ăn, bất quá cái này hải sản cháo cực hợp khẩu vị của hắn, mỗi bữa hắn đều muốn ăn vài bát. Hôm nay bát cháo này mới ăn một nửa, liền bị người đánh gãy. Thiếu gia, Tùng Phụng thị Bạc Ti Trần đề cử đến đây bài kiến. Đỗ Vân Sơ đũa một trận, mắt nhìn sắc trời, mới tảng sáng. Cầm bên cạnh bàn để đó khăn lông ướt chậm rãi sát tay, liền phân phó nói, xin mời Trần đại nhân tiến đến, lại cho một bát hải sản cháo tới. Hạ nhân ứng tiếng là cung kính lui ra ngoài. Đỗ Vân Sơ đem còn lại cái kia nửa bát hải sản cháo đẩy lên một bên, đứng người lên lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, cửa bị đẩy ra, một tên người mặc áo lam tuổi trẻ nam tử tuấn lãng cất bước mà đến. Chỉ cần hướng ngoài cửa xem xét, liền có thể nhìn thấy bên ngoài đối mặt mà đứng hai đội hộ vệ. Đỗ Vân Sơ tiến lên, ôn hòa cười hành lễ, nghe qua Tam Nguyên công đại danh, hôm nay nhìn thấy, hết sức vinh hạnh. Trần Nghiễn không để lại dấu vết đánh giá trước mắt vị này đại long tiền trang thiếu đông gia, người này dáng vẻ đường đường, trên thân không có chút nào hơi tiền, ngược lại càng giống một người nho nhã thư sinh. Trần Nghiễn cười nói, bản quan cố ý tới tìm ngươi, còn nói thế nào vinh hạnh không vinh hạnh. Nói xong, hắn liền đi tới trước bàn, đem còn lại cái kia nửa bát hải sản cháo phóng tới trên ghế, thuận tay cầm lên Đỗ Vân Sơ lau tay khăn lông ướt đem cái bàn lau sạch sẽ, lại hỏi Đỗ Vân Sơ, có hay không vải khô khăn. Đỗ Vân Sơ từ trên giá cầm một khối xuống tới, liền muốn đưa cho Trần Nghiễn, ai ngờ Trần Nghiễn không tiếp, mà là hướng cái bàn một chỉ, nói mau mau đem cái bàn lau khô. Đỗ Vân Sơ kinh ngạc nhìn xem Trần Nghiễn, gặp Trần Nghiễn không giống nói bừa, hắn chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là động thủ xoa lên cái bàn. Muốn lau sạch sẽ chút, ta bức họa này cực chân quý. Trần Nghiễn cố ý nhắc nhở. Đỗ Vân Sơ cười nói, có thể làm cho Tam Nguyên công như vậy trân trọng họa tác, vậy tại hạ một hồi nhất định phải hảo hảo chiêm ngưỡng một phen. Đợi đem cái bàn triệt để lau khô, chỉ thấy Trần Nghiễn từ trong tay áo móc ra một cái quyển ống, mở ra quyển ống, một bức họa liền bị Trần Nghiễn chậm rãi mở ra tại bàn tròn bên trên. Chỉ quét mắt một vòng, Đỗ Vân Sơ hô hấp chính là cứng lại, hắn nhịn không được đi về phía trước hai bước, hai mắt chăm chú nhìn cái kia cực kỳ tinh tế vẽ, nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trần Nghiễn không để ý tới hắn đại biến thần sắc, chậm rãi chỉ vào ở trên đảo bức đồ họa kia cùng Đỗ Vân Sơ kể hắn quy hoạch. Từ Tây Dương thương nhân có thể cất giữ hàng hóa nhà kho, đến Tây Dương thương nhân có thể thuê cửa hàng, còn có đại lương thương nhân cửa hàng. Cái kia từng dãy chỉnh tề ô vương con bên trong, tựa như chất đầy vô số hoàng kim, chờ lấy thương nhân đi đoạn. Đỗ Vân Sơ hô hấp càng phát ra nóng rực, thương nhân đối với tài phú tham lam, từ cặp mắt của hắn, trên mặt, thậm chí trên thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui ra ngoài, để hắn căn bản là không có cách che giấu. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết vì sao Trần Nghiễn ngay cả cơ bản qua loa đều không có, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói về hắn quy hoạch. Bởi vì Trần Nghiễn đối với cái này mậu dịch đảo có tuyệt đối tự tin. Một khi cái này mậu dịch đảo triệt để dựng lên, liền sẽ trở thành ta toàn bộ đại lương đối nước khác bến cảng, có thể bàn hoạt toàn bộ Đông Nam kinh tế, ở trong đó ẩn chứa khổng lồ lợi ích, có thể cho bất luận cái gì thương nhân điên cuồng. Trần Nghiễn thu tay lại, mắt nhìn phấn khởi Đỗ Vân Sơ, thu lại câu chuyện, để Đỗ Vân Sơ đắm chìm tại hắn vì đó miêu tả đế quốc thương nghiệp bên trong. Lần này hắn đến Cẩm Châu, mục tiêu chân chính chính là vị này đại long tiền trang thiếu đông gia. Bát đại gia cùng hắn có thù cũ, sẽ không dễ dàng như hắn nguyện vì hắn tư tưởng mắc bạc, muốn chân chính cầm tới hàng hóa của bọn hắn, Trần Nghiễn còn cần dùng lại chút thủ đoạn. Lần này trừ bên dưới mồi bên ngoài, vẫn là vì mê hoặc Cẩm Châu chi phủ Trương Nhật Kiệt. Về phần Tấn Thương, từ sâu trong đáy lòng mà nói, Trần Nghiễn đối với Tấn Thương so với Bát đại gia càng đề phòng. Bát đại gia tại Ninh Hoài buôn lậu, mặc dù đem Ninh Hoài bách tính làm cho cực kỳ thê thảm, nguy hại nhưng còn xa không bằng Tấn Thương tại phương bắt cho Kim Quốc buôn lậu nguy hại. Bởi vì tiên đế quả quyết, Kim Quốc bị đánh cục, những năm này cũng không lại lớn quy mô xâm phạm biên giới. Ngưng chiến những năm này, Kim Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, tấn đám thương gia cũng chưa từng đình chỉ hướng bọn hắn buôn lậu, không biết Kim Quốc đã trưởng thành đến trình độ nào. Nếu làm để mậu dịch đảo mau chóng tu kiến đứng lên, dẫn đầu để Tấn Thương ra trận, lấy Tấn Thương thế lực, cưỡng chiếm toàn bộ mậu dịch đảo cũng có thể, đến lúc đó như buôn bán chút Tây Dương hỏa pháo loại hình cho Kim Quốc, đối với đại lương tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Muốn chân chính đem Viễn Dương mậu dịch làm, cũng không phải chỉ ở trên đảo tu kiến nhà kho cùng cửa hàng đơn giản như vậy, còn cần chế định quy tắc, có một ít bố cục. Mà muốn làm được những này, liền mang ý nghĩa Trần Nghiễn cần đối với mậu dịch đảo có lực ảnh hưởng tuyệt đối. Bởi vậy lúc đầu hạch tâm nhất một đám thương nhân đã muốn cung cấp tiền bạc, lại không thể nhúng tay quá nhiều. Như vậy, thuần túy có tiền, lại muốn nhúng tay Viễn Dương mậu dịch đại long tiền trang chính là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Đỗ Vân Sơ thở sâu, cưỡng ép đè xuống quay cuồng cảm xúc, vô cùng bình hòa ngựa khi đối với Trần Nghiễn nói, muốn xây thành đảo này, sợ không phải một sớm một chiều sự tình. Trần Nghiễn gật đầu tán thưởng, bản quan chuẩn bị tốn hao thời gian 15 năm đem nó xây thành. 15 năm? Đỗ Vân Sơ kinh ngạc nhìn về phía Trần Nghiễn, đại nhân nguyện ý tại Tùng Phụng đợi lâu như thế. Từ Hàn Lâm viện đi ra quan viên, bị phân công tới chỗ bên trên đằng sau, đợi cái một hai đảm nhiệm liền muốn hướng kinh thành điều. Như rời đi quá lâu, sẽ bị người lãng quên, về sau rất khó lại về trung ương, càng khó nhập trung tâm. Lấy Trần Nghiễn Tam Nguyên cập đệ xuất thân, thêm nữa nó nhập quan trường sau những năm này công tích, các loại mở biển một thành, trở lại kinh thành cũng không khó. Nếu là Trần Nghiễn tại Tùng Phụng nghỉ ngơi vài chục năm, cực dễ dàng triệt để bị trung tâm lãng quên, về sau muốn lại trở về liền khó khăn. Đối với Trần Nghiễn bực này tiền đồ vô lượng quan viên mà nói, lâu dài lưu tại địa phương, không khác tự hủy tương lai. Trần Nghiễn cười nói, nếu chỉ đợi một hai đảm nhiệm liền đi, lên đảo thương nhân làm sao có thể an tâm? Đỗ Vân Sơ thành khẩn nói, cho dù đại nhân đem mậu dịch đảo tạo dựng lên, tiếp nhận nơi đây quan viên có lẽ hay là sẽ cải biến Trần đại nhân sách lược, ảnh hưởng trên đảo phát triển. Đó là cái không thể không đối mặt vấn đề. Mỗi cái quan viên chấp chính lý niệm khác biệt, có chút quan viên vì hoàn thành chiến tích, thường xuyên sẽ đem tiền nhiệm một loạt chính sách cho lật đổ, một lần nữa chế định. Như vậy cũng dẫn đến đại lương trên quan trường một cái đặc tính, người đi chính tiêu. Muốn để mậu dịch đảo chân chính phát triển, liền muốn có ổn định chính trị hoàn cảnh. Trần Nghiễn lấy chính mình 15 năm chính trị kiếp sống đối với Độ Vân Sơ làm ra cam đoan, không quá Độ Mây Sơ vẫn như cũ đối với mậu dịch đảo tiền cảnh không lạc quan. Một khi mậu dịch đảo bị tạo dựng lên, sẽ liên tục không ngừng là triều đình giao nạp đại ngạch thuế má, nơi đây liền sẽ bị thánh thượng cùng trên toàn bộ triều đình bên dưới nhìn chằm chằm, vô luận ai tiếp nhận nơi đây, cũng không thể để thương thuế giảm bớt, nếu không nó nhất định không cách nào tại Tùng Phụng tiếp tục chờ đợi. Trần Nghiễn cười nói, chỉ có thương nhân kiếm được đủ nhiều tiền, triều đình mới có thể thu đầy đủ thương thuế. Độ Vân Sơ thừa nhận chính mình đã đối với Trần Nghiễn kế hoạch có 5 thành độ tín nhiệm. Chỉ cần mậu dịch đảo có thể thuận lợi dựng lên, còn có liên tục không ngừng giao dịch hoàn thành, đảo này chính là đại lương tụ bà buồn. Bất quá đó là lý tưởng nhất trạng thái, trước đó còn có rất nhiều biến cố, mà đây chính là Độ Vân Sơ cần từng cái suy tính. Chương 471, Cẩm Châu đi 6 chương 471, Cẩm Châu đi 6 muốn xây thành đảo này, tốn hao to lớn. Lao Trần đại nhân tín nhiệm, tìm tới Độ Mỗ, Độ Mỗ cảm kích không cùng. Có thể cho dù là ta Đại Long Tiên Trang, cũng vô lực duy trì đại nhân hoàn thành đại sự như thế. Độ Vân Sơ lại nhìn bức đồ họa kia, vẫn như cũng là tán thưởng liên tục. Hắn thô sơ giản lược một tính ra, muốn đem đảo này dựa theo Trần Nghiễn suy nghĩ xây thành, không có mấy ngàn vạn lượng bạc là không thành. Một khi ở giữa có biến cố gì, phiến đảo này đình công, mấy ngàn vạn lượng bạc cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đại Long Tiền Trang là có bạc, nhưng cũng không phải đoàn đại đầu. Trần Nghiễn cười nói, bác đại gia cùng Độ thiếu có đồng dạng lo lắng, ta cho ra sách lược là từng bước kiến thiết. Trước đem phía trước mấy cái bản khối tu kiến đứng lên, liền có thể hấp dẫn Tây Dương thương nhân tiến hành bình thường mậu dịch. Đây cũng là hoàn toàn ra khỏi Độ Vân Sơ dự kiến. Bên cạnh tu kiến bên cạnh mở ra, hai không chậm trễ, lại tiền kỳ cần thiết bạc mức giảm mạnh. Trần Tam Nguyên không hổ có Tam Nguyên công tên, không chỉ có tài học, càng là am hiểu sâu kiếm tiền chi đạo. Độ Vân Sơ tinh thần đại chấn, nếu có thể đem Tây Dương thương nhân hấp dẫn đến ở trên đảo, đại lương thương nhân nhất định đối với cái này đảo chạy theo như vịt, đến lúc đó Cẩm Châu mở hải khẩu liền sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Thuyền dẫn kê sách lúc đầu vô cùng tốt vơ vét của cải, hai hại là quy mô có hạn, không cách nào thỏa mãn đám thương nhân cần thiết. Bát đại gia chính là nó hai hại người bị hại, hàng hóa vẫn không đi ra, chỉ có thể chọi cứng lấy, các loại một ngày nào tiền vốn không đủ, cũng liền sụp đổ. Nguyên nhân chính là này, Cẩm Châu chi phủ Trương Nhuận Kiệt tối hôm qua đổi bản quan nửa cái Cẩm Châu thành. Trần Nghiễn trong lúc nói cười, liền đem Trương Nhuận Kiệt rời đi ra. Độ Vân Sơ hiểu ý cười một tiếng, nói Trần đại nhân mậu dịch đảo kế sách vừa vặn khắc chế Trương đại nhân thuyền dẫn kế sách, Trương đại nhân tất nhiên là khẩn trương. Tối hôm qua 30 tên hộ vệ cùng chừng 20 tên nha dịch trùng trùng điệp điệp tiến Phúc Lai khách sạn, Độ Vân Sơ liền nhìn cái rõ ràng. Trần Nghiễn đội ngũ rời đi không bao lâu, Cẩm Châu chi phủ Trương Nhuận Kiệt đội nghi trượng liền đến, rất nhanh lại đi. Hôm nay kết hợp với Trần Nghiễn lời nói vừa nghe liền hiểu, tối hôm qua vị kia Trương đại nhân là vì ngăn cản Trần đại nhân. Nghĩ như thế, Độ Vân Sơ đối với mậu dịch đảo kế sách tín nhiệm lại tăng thêm một thành. Tây Dương thương nhân chỉ cần chờ ở phía xa Nam Đàm đảo, tại Cẩm Châu được thuyền dẫn thương nhân liền sẽ đem một thuyền hàng hóa vận chuyển cùng bọn hắn giao dịch, bọn hắn lại vì sao muốn tiêu hao thêm nhân lực vật lực, tự mình chạy đến mậu dịch đảo đến? Độ Vân Sơ hỏi được mặc dù tùy ý, nhưng hai người đều biết đây là hôm nay vấn đề trọng yếu nhất. Nếu vô pháp hấp dẫn Tây Dương thương nhân lên đảo, trước mặt hết thảy tưởng tượng chính là cảnh tượng hư ảo, không có chút ý nghĩa nào. Trần Nghiễn từ trong ngực xuất ra một cái đẹp đẽ hộp gỗ nhỏ, ngay trước Độ Vân Sơ mặt đem nó mở ra, lộ ra bên trong một cái bình sứ màu trắng con cùng một chút hoặc phương hoặc tròn dùng tiên diễm đẹp đẽ trang giấy bao khỏa đồ vật. Trần Nghiễn đối với nó dùng tay làm dấu mời, Độ Vân Sơ không còn khách khí, tiến lên một bước, trước lột bình sứ kia cái nắp, đem đồ vật bên trong rót vào trong lòng bàn tay. Nơi lòng bàn tay là từng cái nát bét trong suốt hạt nát, tựa như cái kia tinh khiết nhất bạch ngọc, có ánh ánh bạch quang. Đây cũng là lừng lẫy nổi danh Tùng Phụng thứ nhất đường. Độ Vân Sơ hỏi thăm ở giữa, đuổi mấy hạt đưa đi trong miệng. Hạt đường ngọt ngào trong nháy mắt tại đầu lưỡi nở rộ, để hắn khẽ gật đầu. Ở kinh thành lúc, trong nhà hắn liền mua không ít cái này Tùng Phụng đường trắng, lúc này trong tay hắn chính là cái này đường trắng không có chút nào tạp chất bị ngọt. Độ thiếu coi là này đường có thể hay không hấp dẫn những cái kia Tây Dương thương nhân đến mậu dịch đảo. Trần Nghiễn cười hỏi. Độ Vân Sơ cảm thán, như vậy tinh khiết đường trắng đúng là hiếm thấy, Tây Dương thương nhân chỉ cần có thể trở về Tây Dương các quốc gia, chắc chắn sẽ bị người đoạt. Chỉ tiếc, có thể đạt tới như vậy độ tinh khiết đường trắng không dễ kiếm, số lượng có ít, lực hấp dẫn liền không đủ. Tùng Phụng bây giờ mỗi ngày có thể sản xuất hơn vạn cân này đường, hấp dẫn Tây Dương thương nhân đến đây, tạm thời hẳn là đủ. Trần Nghiễn lời này vừa nói ra, Độ Vân Sơ lại duy trì không nổi chính mình ôn hòa, thanh âm đột nhiên để cao mấy phần, như vậy độ tinh khiết đường trắng, sao có thể mỗi ngày đều có thể sản xuất hơn vạn cân. Đường trắng giá cao chót vót, cũng là bởi vì đường trắng rất khó thu hoạch được. Trên thị trường đường trắng chia làm thượng trung hạ ba bậc, thượng đẳng đường trắng nhiều tiến vào hoàng cung cùng nhà quyền quý, liền ngay cả Độ Vân Sơ bực này tiền trang thiếu đông nhà cũng cực ít có thể ăn vào. Trần Nghiễn đưa cho hắn đường trắng, nó độ tinh khiết đã vượt qua thượng đẳng đường trắng, nó sản lượng nếu thật có thể đạt tới ngày bạc cân, toàn bộ đại lương đường trắng liền muốn giảm lớn. Ta Tùng Phụng đã xây đường trắng nhà máy, mướn đại lượng công tượng sinh sản này đường, như Độ thiếu có nghi vấn, không ngại cùng bản quan cùng nhau đi tới Tùng Phụng, tận mắt nhìn cái kia đường trắng sinh sản. Độ Vân Sơ một trận, bất đắc dĩ lắc đầu, tháng sau thuyền dẫn đấu giá sắp đến, tại hạ không thể rời đi Cẩm Châu. Trần Nghiễn cười nói, không biết Độ thiếu là vì chiếm đoạt bát đại gia, vẫn là vì tại Viễn Dương mậu dịch thượng phân một chén canh. Độ Vân Sơ cười hỏi Trần Nghiễn, Trần đại nhân hy vọng là loại nào? Vô luận loại nào, đều không cần Độ thiếu một mực đợi tại Cẩm Châu. Trần Nghiễn ngồi vào trên ghế, thân thể dựa vào phía sau một chút, nhìn về phía Độ Vân Sơ, bát đại gia nội tình thâm hậu, dù vậy lâm vào khốn cục, muốn bị triệt để kéo đổ tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Độ thiếu rời đi một tháng, đối bọn hắn thế cục không có quá lớn cải biến, như Độ thiếu là vì tham dự Viễn Dương mậu dịch, không bằng từ bỏ nơi đây thuyền dẫn đấu giá, trực tiếp cùng bản quan tiến về tùng phụ. Độ Vân Sơ chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy trên bàn mậu dịch đạo hình. Tấm đồ kia phảng phất có thể nết rời đi hồn phách, để hắn căn bản là không có cách cự tuyệt Trần Nghiễn. Thoạt đầu là Hồ Các Lao cho Độ nhà mang tin, muốn để Độ người sử dụng bát đại gia đập thuyền dẫn thiết một chút chứng ngại. Độ Vân Sơ cùng hắn cha thương nghị một phen, lại cảm thấy lần này là nhúng tay Viễn Dương mậu dịch cơ hội ngàn năm một thở. Viễn Dương mậu dịch khối thịt này mập đến chảy mỡ, trước kia có Từ Hồng dần dần cầm giữ, bọn hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại có thể mượn Hồ Các Lao chỉ thị, thuận lý thành chương đến phương Nam chặn ngang một cước. Như thứ phụ đại nhân bất mãn, muốn khó xử tại Đại Long Tiền Trang, cũng có Hồ Các Lao giúp đỡ ngăn cản. Hồ Các Lao mặc dù đem Từ Môn tiếp nhận, có thể trên tay thế lực thực sự không đủ. Đại Long Tiền Trang chính là Hồ Ích cực lớn một cái thẻ đánh bạc, đều có thể lợi dụng triều đình tối tiền lẻ trang mượn bạc lúc tiến hành vận hành, thừa cơ lớn mạnh chính mình thế lực. Triều đình những năm này một mực là thu không đủ chi, cơ hồ mỗi năm muốn tìm các đại tiền trang mượn bạc ăn tết, cái này cũng dẫn đến tiền trang phân lượng ngày càng mở rộng. Đại Long Tiền Trang mặc dù phụ thuộc vào Hồ Các Lao, Hồ Các Lao thì như thế nào không phải dựa vào Đại Long Tiền Trang, cũng không thể vì Hồ Các Lao một câu liền đem bạc bó lớn ra bên ngoài vùng, cũng nên tại việc này chúng được chút chỗ tốt, mới không phụ thương nhân bản tính. Thú hồ, Độ Vận Sơ đã là tuổi xây dựng sự nghiệp, nên từng bước từ cha hắn trong tay tiếp an. Chính như ngoại giới truyền ngôn, Độ Vận Sơ mặc dù một mực tại tiền trang làm việc, nhưng từ đầu đến cuối không có đem ra được chiến tích, không cách nào ngăn chặn Đại Long Tiền Trang một đám lao trực quỹ. Bởi vậy, lần này Đông Nam chi hành, đối với Độ Vận Sơ mà nói ý nghĩa trọng đại. Độ thiếu tháng trước đập hai phần thuyền dẫn, lại bởi vì không có hàng hóa, khiến thuyền dẫn quá thời hạn, không công tổn thất 700,000 lượng. Tháng này Độ thiếu tổn thất có lẽ liền không chỉ 700,000 lượng. Trần Nghiễn liêm ý cười, gần 2 triệu lượng tổn thất, Độ thiếu nhưng như cũng không hàng hóa, không cách nào làm Viễn Dương mậu dịch. Cho dù miễn cưỡng mua chút hàng hóa đến, đắt đỏ như vậy thuyền dẫn cũng chỉ sẽ để cho Độ thiếu lỗ vốn. Đến lúc đó, Độ thiếu tình cảnh cũng liền cùng bát đại gia mở dạng, tiếp tục tổn thất, thẳng đến một phương chống đỡ không nổi. Mà đại giới này, không người có thể nói rõ được đến tột cùng sẽ là bao nhiêu. Độ Vân Sơ tâm một mực chìm xuống dưới, phản phất không nắm chắc. Mậu dịch đảo thì lại khác, Độ thiếu chỉ cần 100 vạn lượng, liền có thể mướn tốt nhất khu vực cửa hàng 20 năm, bao nhiêu hàng hóa cũng có thể hướng trong cửa hàng bày. Dù là chỉ là phổ thông vải vóc, chỉ cần bán được đủ nhiều, làm theo có thể kiếm tiền. Độ thiếu là thương nhân, món nợ này nghĩ đến so bản quan càng biết tính. Trần Nghiễn lời nói cực dụ hoặc. Độ Vân Sơ không thể không thừa nhận mình bị Trần Nghiễn thuyết phục. Chương 472, Cẩm Châu hành bảy chương 472, Cẩm Châu hành bảy ngay tại Độ Vân Sơ muốn mở miệng thời khắc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, chợt liền vang lên hạ nhân cung kính bẩm báo, phủ nha phái người tới. Độ Vân Sơ đối với Trần Nghiễn vừa chắp tay, Trần đại nhân chờ một lát. Trần Nghiễn gật đầu, nhìn Độ Vân Sơ rời đi, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Cái kia gõ cửa người như tới trễ một chút nữa, Độ Vân Sơ đã đáp ứng hắn. Lúc này bị như thế một trì hoãn, Độ Vân Sơ liền sẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó liền lại phải lắc lư. Tấm này nhuận kiệt tốc độ là thật nhanh a. Trần Nghiễn chậm rãi đem bức tranh đứng lên, lại từ từ thả lại ống tròn bên trong, đứng dậy ra khỏi phòng. Bên ngoài trông coi Độ nhà hạ nhân thấy thế vội vàng nên đón, cung kính nói, thiếu gia rất mau trở lại đến, còn xin đại nhân thêm chút chờ đợi. Trần Nghiễn đem ống tròn đưa cho một bên Trần Mộng, đối với Độ nhà hạ nhân nói thiếu đông gia đã có việc phải bận rộn, bản quan liền không làm phiền. Cẩm Châu thành nội còn có không ít thương nhân cần gặp, không thể bị dở dang. Hắn thân phụ tùng phụng cái này thông thương bến cảng, ba ba chờ đợi ở đây Độ Vân Sơ một cái thương nhân, liền rơi xuống tầm thường, đến lúc đó còn muốn đàm phán liền bị động. Độ thiếu có thể vì Cẩm Châu phủ nha người để hắn Trần Nghiễn chờ lấy, hắn Trần Nghiễn liền có thể tìm mặt khác thương nhân, để hắn Độ thiếu chờ lấy. Cẩm Châu thành nội to to nhỏ nhỏ thương nhân cũng không ít. Trần Nghiễn dẫn Trần Mộ bọn người thuận thang lầu lướt xuống, Trần Mộ xích lại gần Trần Nghiễn, nhỏ giọng hỏi, Nghiễn lão gia, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Trần Nghiễn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Mậu trên mặt đều là lo lắng, những hộ vệ khác cũng là ủ rũ. Những hộ vệ này sợ là cho là hắn cái này làm đại quan đến một lần Cẩm Châu thành, liền có thật nhiều thương hộ muốn lên đến lịch bợ, không nghĩ liên tiếp hai ngày gặp khó. Trần Nghiễn cười nói, tối hôm qua chạy nửa đêm, bây giờ đói bụng rồi, chúng ta đi trước ăn điểm tâm. Trần Mậu kinh ngạc, ngài không đi gặp thương nhân, lại không lấy tới bạc, mậu dịch đảo liền muốn đình công. Sự tình lại gấp cũng phải trước nhét đầy cái bao tử, đi, ta tìm nhà cửa hàng ăn điểm tâm đi. Trần Nghiễn phảng phất mày may không bị ảnh hưởng, từng bước một hướng dưới bậc thang đi đến. Dùng tấm ván gỗ làm thành thang lầu bị dẫm đến thùng thùng vang. Hắn khí thế kia để Trần Mộ bọn người rất là an tâm. Nghiễn lao ra nhất định có biện pháp hoàn thành việc này. Nghĩ như thế, đám người liền quét qua xu hướng suy tàn, đi theo Trần Nghiễn liền đi ra khách sạn. Đến một chỗ, như thế nào phán đoán nhà ai tiệm ăn món ngon nhất? Trần Nghiễn biện pháp cực đơn giản, tu tập. Trần Nghiễn ở trên đường đi một vòng, liền dẫn Trần Mộ đám người đi tới một nhà chợt ních người tiệm ăn trước. Tiệm ăn tiểu nhị nhìn lên gặp cái này phô trương, liền biết Trần Nghiễn lai lịch tuyệt không nhỏ, tất nhiên là không dám thất lễ. Rất nhanh liền tại đám người phun trào tiệm ăn bên trong giúp Trần Nghiễn thu thập ra 6 tấm cái bàn, nóng hổi bánh bao điểm tâm các loại bị cùng kính bưng lên, bày đầy cái bàn. Bọn hộ vệ nhìn chằm chằm những cái kia chế tác tinh xảo điểm tâm thẳng nuốt nước miếng, thân thể lại ngồi trực tiếp, thẳng đến Trần Nghiễn động đũa, cũng để bọn hắn ăn sau, bọn hắn mới nhao nhao cầm lấy đũa, hướng phía những cái này bánh ngọt không chút lưu tình càn quét đứng lên. Đối với tại Trần Gia Loan lớn lên bọn hộ vệ mà nói, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, mấy cái này bánh ngọt càng là thấy đều chưa thấy qua, tất nhiên là ăn đến 10 phần thỏa mãn. Bọn hắn lượng cơm ăn lớn, chỉ cần bên trên một bàn điểm tâm, do Trần Mậu Tiên cho Trần Nghiễn kẹp hai cái, còn lại lập tức liền có thể bị quét sạch sành sanh, không ít người thậm chí giơ không đũa trở lấy, thỉnh thoảng liền muốn thúc cái này tiệm ăn tiểu nhị. Như đổi khách nhân khác, tiểu nhị căn bản sẽ không để ý chờ không nổi, đi nhà khác đi. Nhưng bọn hắn điệu bộ này rõ ràng lai lịch không nhỏ, tiểu nhị chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười ứng với, lại đi thúc phòng bếp. Nóng hôi hổi phòng bếp đám người loay hoay chân không chạm đất, trong đại đường ồn ào, tất cả đều là những khách nhân mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận. Trong đó có không ít người nghị luận tối hôm qua Cẩm Châu bọn nha dịch tại Cẩm Châu thành chạy tới chạy lui sự tình, có người suy đoán là tiến tặc, có người đoán là vì hộ tống Bát Đại gia vận hàng, dù sao mới thuyền dẫn đấu giá liền một tới. Đợi cho mới thực khách tiến đến, lại có tin tức mới, phủ nha dán ra báo cáo, tháng sau thuyền dẫn đấu giá ngày mai ngay tại Cẩm Châu phủ nha nội cử hành, lần này thuyền dẫn từ 10 phần đề cao đến 30 phần. Tin tức này vừa ra, các thực khách triệt để kích động lên, nhao nhao nghị luận lên Bát Đại gia lần này có thể chụp tới bao nhiêu thuyền dẫn, lại có thể bán đi bao nhiêu hàng. Trần Nghiễn tĩnh yên lặng nghe lấy, trong lòng minh bạch đây là Trương Nhuận Kiệt đối với hắn phản kích. Đem thuyền dẫn đấu ra sớm, chính là vì phòng ngừa hắn đem mặt khác thương nhân lôi đi. Cẩm Châu thành mở hải chi sách hạn chế, chủ yếu là thuyền dẫn số lượng. Từ 10 phần đề cao đến 30 phần, rõ ràng khả năng giúp đỡ Bát Đại gia nhiều vận hàng hóa ra ngoài, lấy làm dịu Bát Đại gia độn hàng nguy cơ, để phòng Bát Đại gia đảo hướng hắn Trần Nghiễn. Một phe là có thể lập tức ra biển bán hàng, một phương còn chưa kiến thiết, chọn cái nào cũng liền dễ dàng. Vẹn vẹn là tháng trước, Trương Nhuận Kiệt đấu giá thuyền dẫn cũng đã đem triều đình quy định 3 năm 3 triệu hạn mức cho kiếm lời đủ, lần này coi như thả ra quá nhiều thuyền dẫn, dẫn đến thuyền dẫn bán không ra giá cao, Trương Nhuận Kiệt cũng không thèm để ý Trần Nghiễn lạp không đến hàng, mậu dịch đảo dậy không nổi, Cẩm Châu thành mở hải khẩu liền có thể an an ổn ổn kiếm tiền, ít nhất là Trương Nhuận Kiệt nhiệm kỳ bên trong thanh thản ổn định kiếm tiền, 3 năm đầy đủ Trương Nhuận Kiệt tích lũy, đủ chiến tích. Bởi vậy, Trương Nhuận Kiệt tại Cẩm Châu 3 năm này, nhất định sẽ không để cho Tùng Phụng ra mặt. Kỳ thật cũng không cần 3 năm, chỉ cần nhịn đến cuối năm, hắn Trần Nghiễn giao không lên bạc, những cái kia hắn đắc tội quan ở kinh thành bọn họ liền sẽ thừa cơ ra tay với hắn. Trước kia coi như vạch tội hắn tấu trương chất thành núi, có Bình An đế ra sức bảo vệ, hắn Trần Nghiễn cũng có thể bình yên vô sự. Bây giờ lại khác, một phần mấu chốt tấu trương liền có thể muốn hắn Trần Nghiễn mệnh. Nguyên nhân chính là này, Trần Nghiễn lần này trở về Tùng Phụng sau cũng không có trước đây như vậy trừng dương, lặng yên kiến thiết mậu dịch đảo, chỉ là tay này đầu tiền tiêu đến không sai biệt lắm, để hắn không thể không đến Cẩm Châu. Mà đến rồi Cẩm Châu kéo người, nhất định liền muốn đắc tội Trương Nhật Kiệt, sau đó Cẩm Châu cùng Tùng Phụng muốn phân cao thấp. Trần Nghiễn giờ phút này đối với cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng câu nói này tràn đầy cảm xúc. Cảm khái xong, nên tranh Trần Nghiễn là tuyệt sẽ không hàm hồ. Trương Nhật Kiệt mở hải chi sách quả thật có thể tại trong ngắn hạn là triều đình kiếm tiền, có thể hai hại thực sự quá rõ ràng. Đầu một cái chính là thể lượng quá nhỏ, có thể làm cũng bất quá là kiếm lời chút thuyền dẫn tiền, rất khó bung ra quy mô lớn tiến hành trên biển mậu dịch. Thứ hai là không cách nào làm cho đại lương nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng đổ bức toàn bộ quốc gia công nghiệp, vũ khí, thương nghiệp các loại phương diện tiến hành cải cách. Cho nên Trương Nhuận Kiệt không thành được Trần Nghiễn chiến hữu, từ trình độ nào đó nói, Trương Nhuận Kiệt là Trần Nghiễn chính trị đối thủ. Bất quá từ 10 phần thuyền dẫn cưỡng ép gia tăng đến 30 phần thuyền dẫn, thủy sư áp lực đột nhiên tăng, rất nhiều thương nhân sách lược sẽ bị đánh bỡ, dễ dàng gây nên một loạt phản ứng. Xem ra hắn Trần Nghiễn muốn tại Cẩm Châu thành chờ lâu mấy ngày. Đợi chúng hộ vệ ăn đến bụng tròn trịa, vô cùng cao hứng đi ra tiệm ăn, Trần Nghiễn đối với Trần Mộc nói, phái hai người mau chóng đuổi tới Tùng Phụng, để Mặc Trúc Hiên mạnh lao ra mau chóng đem đồ vật đưa đến Cẩm Châu. Trần Mộc bên đường điểm ra hai tên hộ vệ, cũng cho mấy khối bạc vụn. Một ngày này, thuyền dẫn bán đấu giá tin tức tại Cẩm Châu thành nội bốn chỗ tuyên truyền lúc, Trần Nghiễn tại Phúc Lai khách sạn lầu 3 ngủ cả ngày. Trong lúc đó Đại Long Tiền Trang Độ Vân Sơ đến đây bái phỏng, Trần Nghiễn tránh mà không thấy. Chương 473, Cẩm Châu hành 8 chương 473, Cẩm Châu hành 8 25 tháng 4, Cẩm Châu phủ cửa nha môn lần nữa bị to to nhỏ nhỏ thương nhân vây lấy. Trương Nhuận Kiệt mặc vào phi sắc quan phục, thần sắc một mảnh nghiêm túc. So sánh cùng nhau, bên cạnh râu tóc trắng bệnh một vị lão giả thì là mặt lộ lo lắng, "Đông ông, tùy tiện ra tăng thuyền dẫn, cái này bán đấu giá giá cả tất nhiên giảm nhiều, lại mỗi bản thuyền dẫn năng phân phối hộ tống pháo thuyền quá ít, như gặp gỡ cướp biển." Trương Nhuận Kiệt đánh gây lão giả kia nói rung dài, "Nếu không gia tăng thuyền dẫn, Bát Đại gia có thể chụp tới tay thuyền dẫn không đủ, hàng hóa trông ép nghiêm trọng, một khi tiến về Tùng Phụng Mậu Dịch Đảo, để Trần Nghiễn đem Mậu Dịch Đảo bản hoạt, Cẩm Châu thành mở hải khẩu liền chỉ còn trên danh nghĩa. Mậu Dịch Đảo như quả thật dễ dàng như vậy bản hoạt, Trần Nghiễn vừa lại không cần đến Cẩm Châu tìm thương nhân." Lão giả thần sắc nghiêm trọng, nghe nói Trần Nghiễn trở về Tùng Phụng sau vẫn tại dùng tiền tu kiến Mậu Dịch Đảo, lớn như vậy chiến trận, cần thiết tiêu xài tất nhiên không ít, hắn chỉ là Tùng Phụng chi phủ, lại có thể điều động bao nhiêu tiền? Có thể chống đỡ đến hiện nay đã là làm cho người sợ hai tháng phục, hắn sợ là đã sớm sơn cùng thủy tận. Trương Nhuận Kiệt ánh mắt ngưng lại, chậm rãi ngồi xuống, lặng lặng nghe lão giả khuyên đủ. Bây giờ Đông Ông cùng cái kia Trần Nghiễn chính là đấu sức thời điểm, chớ có nhìn Trần Nghiễn hoa dạng trọng chất, kỳ thực thủy chung là mạo đại hiểm, chớ nói hắn một cái chi phủ, cho dù thủ phụ đại nhân muốn như hắn tưởng tượng như vậy kiến thiết toàn bộ Mậu Dịch Đảo, cũng là vọng tưởng. Bây giờ Đông Ông chiếm thượng phòng, chỉ cần ổn định, Trần Nghiễn muốn kẻ đến sau ở bên trên. Lão giả lắc đầu, cười nói, khó. Trương Nhuận Kiệt lâm vào trầm tư. Tối hôm trước hắn hồi phủ nha lúc, Vương Ngưng Chi đã tại phủ nha bên trong chờ lấy hắn. Nghe tới Trần Nghiễn đối với toàn bộ Mậu Dịch Đảo quy hoạch lúc, Trương Nhuận Kiệt triệt để hoàng hồn. Một khi để Trần Nghiễn đem Mậu Dịch Đảo tạo dựng lên, hắn Trương Nhuận Kiệt liền lại không sức hoàn thủ. Chỉ có vào lúc này mới có thể áp chế Trần Nghiễn. Thế là tại Vương Ngưng Chi đưa ra gia tăng thuyền dẫn, giúp bắt đại gia Tiêu Hàng lúc, Trương Nhuận Kiệt đáp ứng. Từ hôm qua lên, hắn phụ tá bọn họ vẫn khuyên hắn, nói tới nói lui đều là cử động lần này mạo hiểm, có thể Trương Nhuận Kiệt vừa nghĩ tới Trần Nghiễn mục đích của chuyến này, liền biết chính mình không thể không mạo hiểm. Những cái kia phụ tá gặp không khuyên nổi Trương Nhuận Kiệt, liền mời Trương Nhuận Kiệt kính trọng nhất tăng lão tiên sinh xuất mã. Quả nhiên, Trương Nhuận Kiệt dao động. Chỉ là, nếu không giúp bắt đại gia đem hàng bán đi, lại cho mặt khác thương nhân thêm cơ hội nữa, lấy Trần Nghiễn quy hoạch cùng cầu tài, tất nhiên có thể kéo đi không ít thương nhân. Nghe vậy, tăng lão tiên sinh cười nói, việc này muốn giải quyết không khó, chỉ cần đông ông thoáng nhường lợi liền có thể. Trương Nhuận Kiệt vội vàng nói, bản quan đã kiếm lời đủ 3 năm nên cho triều đình giao nạp tiền thuế, bây giờ chỉ cần đem Tùng Phụng áp chế 3 năm liền có thể, mong rằng tiên sinh chỉ giáo. Tăng lão tiên sinh cười nói, 10 phần thuyền dẫn vẫn như cũ không thay đổi, chỉ cần đem mỗi bản thuyền dẫn thương thuyền mức hạn mức cao nhất để cao đến 20, thậm chí 30 chiếc thương thuyền liền có thể. Mà bảo hộ đội tàu thủy sư pháo thuyền không thay đổi, như vậy đã tránh được miễn phong hiểm, lại có thể giúp bắt đại gia nhiều rõ ràng hàng. Một khi nơi đây khả năng giúp đỡ mấy cái này thương nhân bó lớn kiếm bạc, những thương nhân kia cần gì phải đi còn chưa xây thành mậu dịch đảo bảo hiểm. Trương Nhuận Kiệt một phen suy tư sau đại hỉ, đợi ngồi lên triều đình, liền tuyên cáo lần này thuyền dẫn vẫn như cũ hạn ngạch 10 phần, mỗi bản thuyền dẫn hạn 30 chiếc thương thuyền. Nguyên bản thả ra gió là 30 phần thuyền dẫn, lâm thời thay đổi, ảnh hưởng là cực lớn. Nếu là 30 phần thuyền dẫn, độ vân sơ tất nhiên là ngăn không được bát đại gia, bây giờ vẫn như cũng là 10 phần thuyền dẫn, độ khó liền muốn giảm bớt rất nhiều. Vương Ngưng Chi bọn người khuôn mặt ngưng trọng đến thương nghị một phen sau, liền quyết định muốn từ phần thứ nhất thuyền dẫn dắt rời đi bắt đầu, liền cùng độ vân sơ tranh đấu đến cùng. Độ vân sơ từ nguyên bản sắc mặt ngưng trọng, đến lúc này lại buông lòng không ít. Phần thứ nhất thuyền dẫn đấu giá ngay từ đầu, giá cả liền thẳng tắp tiêu thăng, tấn thương một đường theo tới 300,000 lượng, rốt cục lui xuống tới, còn lại chính là độ vân sơ cùng bát đại gia cạnh tranh. Giá cả một đường đẩy lên 400,000 lượng, phần thứ nhất thuyền dẫn rốt cục rơi xuống bát đại gia trong tay. Đối với bát đại gia mà nói, lần này thuyền dẫn so với lần trước thuyền dẫn giá cả quý hơn, lại càng có lợi, ngược lại như là điền cùng giống như, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Tiếp xuống 5 phần thuyền dẫn, cơ hồ đều là tại 400,000 lượng tả hữu đập đến. Đến tận đây, 6 phần thuyền dẫn tới tay, bát đại gia liền đem chủ ý đánh vào độ vân sơ trên thân. Bọn hắn ngược lại muốn xem, cái này độ vân sơ có bao nhiêu bạc có thể ở đây loạn vùng. Thứ 7 phần thuyền dẫn, bị độ vân sơ 380,000 đập đến. Thứ 8 phần thuyền dẫn, bị độ vân sơ 360,000 nhịp đến. Liên tiếp đập đến 2 phần thuyền dẫn, độ vân sơ chố mắt một lát, lại nhìn ngồi tại phía trước nhất bát đại gia, là xong nhưng. Bát đại gia đây là đem hắn tháng trước chiêu số, ngược lại dùng tại trên người hắn. Tiếp xuống 2 phần thuyền dẫn, độ vân sơ lại chưa ra giá, bát đại gia 300,000 lượng tả hữu đều đặt vào trong túi. 10 phần thuyền dẫn, bát đại gia đến 8, độ vân sơ đến thứ 2, tấn thương cùng với những cái khác to to nhỏ nhỏ thương nhân tay không mà về. Lần này bán đấu giá tin tức một khi truyền ra, bát đại gia hy vọng càng tăng lên. Chi phủ Trương Nhuận Kiệt lần nữa mở tiệc chiêu đãi bát đại gia cùng độ vân sơ, độ vân sơ nói thắt thân thể khó chịu, chưa từng tiến về. Việc này tính cả thuyền dẫn đấu giá một chuyện chuyển tới, bị Cẩm Châu thành nội đám người nói chuyện say xưa. 8 phần thuyền dẫn, hơn 200 chiếc thuyền, đủ để đem bát đại gia hàng hóa vận chuyển Nam Đàm đảo bán. Lại bởi lần này chính là bát đại gia độc nhất vô nhị sinh ý, sẽ không lại bị tấn thương nện giá cả, bát đại gia nhất định có thể kiếm lời một bút đền bù trước đây tổn thất, tiền vốn nguy cơ đã giải trừ. Bát đại gia đem trên thị trường đồ sứ, lá trà các loại cung ứng đều một mực nắm giữ ở trong tay, trên thị trường có bao nhiêu, bọn hắn liền có thể nuốt bao nhiêu, còn có thể có tiền mua thuyền dẫn, người khác còn muốn nhúng tay cái này viễn dương mậu dịch, đã là khó như lên trời. Tại bát đại gia mà nói, cái này tất nhiên là thiên đại hảo sự, đối với những khác to to nhỏ nhỏ thương nhân mà nói, thì là huyễn tưởng phá diệt. Đến tận đây đại cục đã định, tuyệt đại bộ phận người đều không cách nào từ xa dương mậu dịch rẽ ngôi một chén canh. Sau đó 3 ngày, to to nhỏ nhỏ thương nhân lần lượt rời đi Cẩm Châu. Như vậy tình huống biến hóa, Trương Nhuận Kiệt tất nhiên là đều nhìn ở trong mắt. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này thực sự không quan trọng gì. Viễn Dương mậu dịch muốn là đầy đủ bổ liếng, nguồn cung cấp. Hắn muốn một mực níu lại bát đại gia, lại trấn an tấn thương cùng đại long tiền trang thiếu đông gia, dù sao thủy sư mức quyết định hắn mỗi tháng chỉ có thể có 10 phần tiền dẫn, chỉ có thể thỏa mãn nhà giàu. Những cái kia tiểu thương người bán hàng rong, bất quá là tại sơ kỳ cho hắn tạo thế, là Cẩm Châu gia tăng chút nhân khí thôi. Khi hắn biết được tâm phiền trướng mắt Trần Nghiễn cũng rời đi Cẩm Châu sau, liền cảm thấy trời càng lam, cỏ càng tái rồi, ngay cả mộng đều thay đổi tốt hơn. Khoảng cách Cẩm Châu thành một dặm đất có một nhà lá, bên trong có 3 tấm bàn vuông, bên trái nhất có một cái lò, trên lò phương để đó cái ấm sắt, một tên chừng 20 tiểu hỏa tử chính hướng trong lò châm củi lửa, đem hỏa thiêu đến cực vượng, rất nhanh liền đem trong ấm sắt nước đốt lên, lại đem trong ấm sắt nước sôi đổ vào bên cạnh ấm gốm bên trong. Một cái khác người trẻ tuổi bắt đem nát lá trà ném vào ấm gốm bên trong, bắt hai cái bắt liền hướng giữa đường chạy, một tên ôm một đống vẽ người trẻ tuổi vội vàng chạy chậm đến theo sau. Nấu nước tiểu hỏa tử lại đem ấm sắt chứa đầy nước, tiếp tục trông coi lửa. Sau đó không lâu, liền có người chọn một gánh nước trở về, rót vào lò bên cạnh trong chung nước, ngồi nghỉ một lát, liền lại chọn thùng rỗng rời đi. Mắt thấy củi lửa nhanh cũng có, chính gấp đầu, liền có người liền chọn một gánh củi lửa trở về. Đang bận rộn quán trà cách đó không xa, một chiếc xe ngựa dừng ở người đến người đi bên đường, nó trước sau vây quanh tầm 10 tên hộ vệ. Ngồi tại trên càng xe, chính là Trần Nghiễn hộ vệ trưởng Trần Mậu. Cách đó không xa, liền có không ít Trần Nghiễn bọn hộ vệ mặc thường phục, cho rời đi Cẩm Châu thành các thương nhân châm trà, lại thuận thế nhét một tấm mậu dịch đảo bản vẽ quy hoạch.
Chương 474, chiêu thương một chương 474, chiêu thương một đám thương nhân là mang đầy ngập hy vọng đến Cẩm Châu, vốn định đập một hai chiếc thuyền thuyền dẫn, lại làm một hai thuyền hàng ra biển liệu một phát, như thành công, liền có thể kiếm một món hời. Không ngờ tới Cẩm Châu sau mới biết được mỗi tháng chỉ đập 10 phần thuyền dẫn, số lượng ít như vậy, bát đại gia, tấn thương cùng đại long tiền trang liền bao hết, chỗ nào còn có thể đến phiên bọn hắn những tiểu thương nhân này. Cùng tháng liền có một ít thương nhân nhìn thấy lần thứ nhất bán đấu giá chẳng cảnh sau, đi thẳng. Còn giữ lại các thương nhân trong lòng còn mang hy vọng. Lần thứ nhất đấu giá thuyền dẫn, số lượng khẳng định không có khả năng quá nhiều, đến tiếp sau có lẽ liền sẽ thêm số lượng. Quả nhiên, lần thứ hai thuyền dẫn đấu giá trước, Cẩm Châu thành nội đều đang đồn lần này thuyền dẫn mức sẽ đề cao đến 30 phần. Tin tức này vừa để xuống ra, lưu tại Cẩm Châu thành đám thương nhân đều sôi trào. Bọn hắn phỏng đoán không sai, thuyền dẫn quả nhiên tăng lên. 30 phần thuyền dẫn, bọn hắn những này phổ thông thương nhân luôn có thể chụp tới 1-2 phần đi. Cho nên bọn họ tràn đầy phấn khởi đi phủ nha, có thể bán đấu giá vẫn như cũng là 10 phần thuyền dẫn, chỉ là đem mỗi bản thuyền số lượng gia tăng đến 30 chiếc. Bọn hắn liền biết thuyền này dẫn là vì những cái kia nhà giàu chuẩn bị. Khi thuyền dẫn tùy tiện liền bị thét lên 3-40 vạn lượng giá cao lúc, Cẩm Châu mở biển liền cùng bọn hắn những này phổ thông thương nhân không quan hệ. Lại đợi tại Cẩm Châu cũng là chuyện vô bổ. Đám người mang theo vô tận thất vọng rời đi Cẩm Châu. Viễn Dương mậu dịch, cuối cùng không phải bọn hắn những tiểu thương nhân này có thể nhúng chạm. Vị lao gia này muốn làm Viễn Dương sinh ý sao? Không ít thương nhân đều sẽ bị hai tên ngây ngô người trẻ tuổi ngăn lại, trong đó một tên dẫn theo thô ráp đầm gốm, ngay trước thương nhân mặt đổ một bát nước trà đưa qua. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đa số người sẽ tiếp nhận đi. Cách đạo hoàn, các thương nhân có thể cảm giác được trà thang kia nóng hổi. Một cái khác hai tay dâng vẽ ngây ngô người trẻ tuổi, lưu loát nhét một phần hình cho tiếp nước trà thương nhân, nói tùng phụng Tiềm Long đảo bây giờ cải thành mậu dịch đảo, lao gia nếu là nguyện ý, có thể đi mậu dịch đảo thuê cái cửa hàng, cùng người Tây Dương làm ăn. Các thương nhân trong lòng phát run. Tùng phụng cũng là thông thương bến cảng, chỉ là trước đây một mực không có tin tức, bọn hắn rất nhiều người mặc dù chú ý, lại không được tin tức gì. Về sau Cẩm Châu đấu giá thuyền dẫn sự tỉnh tại thương nhân ở giữa chuyến khắp, mọi người liền đều bị dẫn tới Cẩm Châu, cũng liền không người để ý Tùng phụng. Bây giờ tại bọn hắn đối với Viễn Dương mậu dịch hết hy vọng thời khắc, lại có người nói cho bọn hắn không nên nản chí, còn có Tùng phụng con đường này có thể đi, cái kia tính mịch tâm trong nháy mắt liền sống lại điên cuồng hoạt động. Dù là hoài nghi có thể là lừa đảo, bọn hắn cũng không nhịn được muốn nghe nhiều một hồi. Cái kia hai tên người trẻ tuổi sẽ còn chỉ vào mậu dịch hình, lắp bắp nói cho bọn hắn nhà kho là cho Tây Dương thương nhân thả Tây Dương hàng, cái kia từng dãy cửa hàng là cho đại lương các thương nhân thuê làm ăn. Bát đại thế gia cùng Độ Vân Sơ đều không thể ngăn cản cái này mậu dịch đảo quy hoạch, những thương nhân này bọn họ càng là đắm chìm trong đó, đơn giản nghe một hồi liền cảm thấy huyết dịch cả người đều hướng trên đầu sông. Liên tiếp vấn đề liền hướng phía tuổi trẻ bọn hộ vệ ném đi, cấp thiết muốn hiểu hết thảy. Những hộ vệ này đều là Trần gia Loan Anh nông dân, trước kia ngay cả sách đều không có đọc qua, chỉ là nghe Trần Nghiễn giảng giải mấy ngày, liền bị bất đắc dĩ, chỉ có thể đại khái đem giản khung nói ra, một khi đám thương nhân truy vấn, bọn hắn liền lộ tẩy. Thế là bọn hộ vệ dựa theo Trần Nghiễn phân phó, đem những cái kia cảm thấy hứng thú thương nhân hướng bên cạnh xe ngựa lĩnh, lấy thêm đào đoạn tiếp tục đi kéo người. Khi một thân phi sắc quan phục Trần Nghiễn từ trong xe ngựa đi ra một khắc này, nguyên bản còn có cảnh giác đám thương nhân rốt cục bỏ đi cảnh giác. Cái nào an gan hùm mật báo dám mặc quan phục giả mạo mệnh quan triều đình. Húng chi mặc quan phục người khuôn mặt tuổi trẻ tuấn lãng, chỉ vẹn vẹn đứng tại trước xe ngựa, liền có một cố quan uy tại thân, khí thế như vậy cũng không phải người khác có thể tùy tiện bắt trước. Bản quan chính là Tùng Phụng chi phủ, kia Tùng Phụng thị bạc ti để cử Trần Nghiễn, chuyên tới để xin mời các vị tiến về Tùng Phụng, chung xây mậu dịch đảo. Trần Nghiễn ngắm nhìn một phía, thanh âm khàn khàn một vang lên, nên đón chính là đám thương nhân cung kính hành lễ, chợt chính là cuồng nhiệt nhìn chăm chú. Quả nhiên là Trần Tam Nguyên. Nói cách khác, mậu dịch đảo là thật. Có người lập tức nói, Trần đại nhân, cái này mậu dịch đảo thật là ai cũng có thể đi làm sinh ý sao? Chúng thương nhân nín thở ngưng thần, chậm đợi Trần Nghiễn giải đáp. Trần Nghiễn cười nói, phàm là đang lúc thương nhân, làm đang lúc sinh ý, tuân thủ mậu dịch đảo quy định, liền có thể tại mậu dịch đảo thuê cửa hàng làm ăn. Các thương nhân một mảnh xôn xao. Cái này mậu dịch đảo cực lớn, coi như bọn hắn tất cả thương nhân đều lên đi cũng có thể chứa nổi. Đại nhân, ở trên đảo cửa hàng tiền thuê là bao nhiêu? Có thương nhân để cao âm lượng lớn tiếng hỏi. Vấn đề này để cũng là các thương nhân tập thể muốn hỏi. Cẩm Châu thuyền dẫn bọn hắn đập không đến, chính là bởi vì giá tiền quá cao, như mậu dịch trên đảo cửa hàng giá cả cũng đắt đỏ như vậy, bọn hắn cũng rất khó thuê nổi. Trần Nghiễn cười nói, chư vị đều là ta đại lương thương nhân, lại là đầu một nhóm lên đảo người, bản quan tất nhiên là muốn cho chút ưu đãi. Phàm là hôm nay có thể cùng bản quan ký kết thuê cửa hàng khế thư người, 50.000 lượng liền có thể thuê một năm cửa hàng, lại đều là vị trí tốt nhất. Không đợi đám thương nhân phản ứng, Trần Nghiễn tiếp tục nói, Cẩm Châu thuyền dẫn cần 3-40 vạn lượng một phần, còn chỉ có thể ra một lần biển, quá thời hạn liền hết hiệu lực. Mậu dịch đảo chỉ cần 50.000 liền có thể thuê một năm, trong một năm này, các ngươi có thể bán ra bao nhiêu hàng liền bán ra bao nhiêu, không có hạn ngạch. Đám thương nhân trên mặt vẻ hưng phấn lại khó che giấu. Dám đến Cẩm Châu tìm vận may thương nhân, đều là rất có gia tư người, nói ít có cái tầm 10 gian cửa hàng, tất nhiên là biết sinh ý tốt cửa hàng một năm có thể bán hàng hóa, không phải một phần thuyền dẫn năng so. Mậu dịch ở trên đảo 50.000 lượng một năm cửa hàng, thật sự là quá tiện nghi. Đây quả thật là Trần đại nhân cho bọn hắn to lớn ưu đãi. Tại đa số người mừng rỡ lúc, có người thở dài nói thầm, 50.000 lượng một năm, lại thêm hàng hóa, tiền kỳ đầu nhập quả thực không nhỏ, một chút tiểu thương nhân cũng tiếp rẻ gật đầu.
bọn hắn lại làm sao không muốn cùng người khác đồng dạng tại ở trên đảo thuê mặt tiền, đem đại lương hàng hóa bán cho Tây Dương thương nhân, lại mua một chút Tây Dương hàng bán được toàn bộ đại lương. Có thể tiền kỳ này đầu tư đối với một chút tiểu thương nhân mà nói, cũng thực có chút áp lực. Mậu dịch đảo trừ tràn đầy ta đại lương quốc kho bên ngoài, cũng là vì để chư vị có thể nhiều kiếm chút tiền bạc, có thể làm cho càng nhiều bách tính tìm tới một phần nuôi sống gia đình việc. Bản quan thông cảm một chút thương nhân kinh tế áp lực lớn, liền đẩy ra một hạng mới sách, mậu dịch đảo cho phép hai nhà cùng thuê một nhà cửa hàng. Trần Nghiễn tiếng nói vừa rơi xuống, không ít thương nhân nhỏ liền vỗ tay lớn tiếng quá tốt. Hai nhà một phần, một nhà hàng năm chỉ cần gánh chịu 2.5 vạn, môn hạm này thế nhưng là thấp xuống thật nhiều. Tam Nguyên Công cân nhắc thực sự chú đáo, là vì chúng ta mưu sinh lộ, chúng ta đánh trong đấy lòng cảm tạ Tam Nguyên Công. Tại hạ nguyện ý cùng Tam Nguyên Công Tô Phô Tử. Đại nhân, tại hạ cũng nghĩ thuê cửa hàng. Đám người nhao nhao tranh đoạt đứng lên, dưới tình thế cấp bách lại hướng Trần Nghiễn trước mặt chen, phản phất muộn một chút cửa hàng liền bị người cướp sạch. Trần Mậu thấy thế, vội vàng chào hỏi bên người tầm 10 tên hộ vệ đem Trần Nghiễn bao bọc vây quanh, liền muốn hộ tống Trần Nghiễn lên xe ngựa. Trần Nghiễn ngăn chặn Trần Mậu bà bay, đối với hắn nói không cần khẩn trương, lui xuống đi đi. Trần Mậu mặc dù khẩn trương, nhưng cũng không thể làm chúng chống lại Trần Nghiễn, đành phải lo âu lui sang một bên, hai mắt từ đầu đến cuối khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, chuẩn bị gặp nguy hiểm lúc liền nhào tới. Chương 475, chiêu thương 2 chương 475, chiêu thương 2 Trần Nghiễn hai tay giơ lên giữa không trung, hạ thấp xuống ép, cao giọng nói, "Chư vị đừng nội, trước hết nghe bản quan nói vài lời." Hàng trước thương nhân vội vàng về sau truyền lời, đều chớ đẩy, đại nhân nói ra suy nghĩ của mình. Thanh âm từng dãy về sau truyền, rất nhanh vây quanh Trần Nghiễn 40, 50 người liền yên tĩnh trở lại, hai mắt cả ba nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, phảng phất tại nhìn chằm chằm thần tài. Trần Nghiễn hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu ngắm nhìn một phía, khuôn mặt nghiêm túc, "Viễn Dương Mậu Dịch đủ loại chỗ tốt, bản quan không cần nhiều lời." Bản quan thân là Tùng Phụng thị Bạc Ti đề cử, chủ quản Mậu Dịch đảo mở biển một chuyện, sẽ vì Mậu Dịch đảo thật dài thật lâu tính toán, đầu một cái chính là muốn tuyển ra nghiêm chỉnh, uy tín tốt thương nhân. Một tên thương nhân lúc này hô to, "Trần đại nhân nói có lý." Một tên khác thương nhân trêu chọc nói, "Đại nhân còn chưa nói xong ngươi liền vội vã đập đại nhân mông ngựa, liền sợ đại nhân không để cho ngươi lên đảo đi." Hai người như vậy một cái nhau, đám thương nhân cười ra tiếng. Vẹn vẹn từ trong tay bọn họ Mậu Dịch đảo bố cục, liền biết Trần đại nhân toan tính quá lớn. Một khi đem đảo này xây thành, định phồn vinh đến cực điểm, bọn hắn những ngày sớm nhất lên đảo thương nhân cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, bởi vậy lúc đầu thương nhân tất nhiên muốn tiến hành một phen sàng chọn, hình thành tốt đẹp doanh thương hoàn cảnh, đây cũng là rất nhiều thương nhân thích nghe ngóng, tất nhiên là không có ý kiến đến gì. Trần Nghiễn cũng không đi theo cười, vẫn như cũ thần sắc nghiêm túc, "Cái này cái thứ hai, chính là các ngươi mở cửa hàng trước, cần đi trước thị bạc tư làm một phần văn thư, muốn kỹ càng biết rõ cửa hàng bán đồ vật, như trong cửa hàng bán đồ vật, trên văn thư không có, thị bạc tư liền muốn tiến hành tiền phạt." Đầu này vừa ra, các thương nhân sắc mặt cũng thay đổi. Có người tại chỗ đưa ra chất vấn, "Chúng ta thuê cửa hàng, không phải muốn bán cái gì liền bán cái gì sao, vì sao còn muốn bị thị bạc tư trông coi? Bán cái gì không bán cái gì, cho tới bây giờ đều là thương nhân sự tình, đại nhân như vậy quản lý, chúng ta như hàng hóa bán không được, chẳng phải là chỉ có thể không công thua thiệt tiền. Mậu Dịch đảo hạn chế quá nhiều bất lợi cho cùng Tây Dương thương nhân làm ăn á Trần đại nhân." Tiếng phản đối liên tiếp, đều là khuyên Trần Nghiễn đem đầu này sửa lại. Đợi đám người phàn nàn đến không sai biệt lắm, Trần Nghiễn mới mở miệng lần nữa, "Chư vị yên tâm, thị bạc tư cũng không hạn chế chư vị mua bán, như chư vị muốn đổi thương phẩm bán, có thể đi thị bạc tư sửa chữa. Về phần văn thư này, chủ yếu là vì triều đình thu thuế dùng." Trần Nghiễn mới mở miệng, thanh âm của mọi người liền ngừng, chợt liền nghe đến Trần Nghiễn tiếp tục nói, "Mậu Dịch trên đảo thu thuế, sẽ bởi vì chư vị cho bán thương phẩm khác biệt, trừng thu khác biệt thuế. Một chút cực bạo lợi, thí dụ như đồ sứ, lá trà, tơ lụa các loại, thu thuế làm một thành, các loại hàng mỹ nghệ, thường ngày vật dụng các loại ít lãi tiêu thụ mạnh thương phẩm, chỉ lấy nửa thành thuế, như vậy liền bảo vệ không ít thương nhân nhỏ, là toàn bộ Mậu Dịch đảo thêm nhân khí, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều Tây Dương thương nhân đến đây Mậu Dịch đảo. Đại lương thu thương thuế là 30 lấy 1, đại nhân thu thuế có thể hay không quá cao?" Có thương nhân gặp Trần Nghiễn kiên nhẫn giải đáp, liền cả gan đặt câu hỏi. Không ít thương nhân mặc dù không có lên tiếng, trong lòng hơn phân nửa cũng là ngại thu thuế nhiều. Một mực nghiêm túc Trần Nghiễn lúc này lại cười, "Chư vị tại đại lương buôn bán, không cần lo lắng cướp biển cướp bóc. Mậu Dịch đảo muốn ổn định, trên thành tường này liền thiếu đi không được các tướng sĩ trông coi, thuyền, pháo, súng lượt đều muốn bạc bôi. Chư vị, những bạc này không chỉ muốn lên giao triều đình, càng là vì mua an toàn của các ngươi." Hắn cười một tiếng, đám thương nhân cũng cười theo. Mậu Dịch đảo nếu không đầy đủ an toàn, bọn hắn cũng không dám lên a, thấy mọi người đều đáp ứng, Trần Nghiễn liễm ý cười, duỗi ra ba ngón tay, "Điều thứ ba này chính là tại Mậu Dịch ở trên đảo, cần do các ngươi thương hộ chính mình thành lập thương hội, đối với hàng hóa giá cả phải có cái khu ở giữa định giá, không cần thiết giá thấp cạnh tranh, nếu không về sau còn muốn đem giá cả nâng lên, những cái này Tây Dương thương nhân liền không thèm chịu nể mặt mũi." Tấn thương cùng bát đại gia vận đến Nam Đàm đảo hàng hóa rõ ràng cũng không tính nhiều, hoàn toàn có thể bán đi giá cao, cũng bởi vì nội đấu, chính mình trả giá lô vốn, lợi nhuận toàn để những cái kia Tây Dương thương nhân kiếm lợi đi. Trần Nghiễn biết được việc này sau, liền suy nghĩ như thế nào phòng ngừa Mậu Dịch trên đảo thương hộ bọn họ ác ý đấu giá, phá hư toàn bộ Mậu Dịch đảo doanh thương hoàn cảnh. Bởi vì hắn kiếp trước cũng không chân chính tổng sự qua thương nghiệp một đạo, chỉ có thể nghĩ ra quy định giá cả khu gian biện pháp này. Hàng hóa giá cả sẽ bởi vì thị trường có sóng chấn động, nếu do quan phủ định giá, cực dễ dàng thoát ly thị trường, dẫn đến giá cả không đúng lúc. Càng quan trọng hơn là kể từ đó liền sẽ để quan phủ quá nhiều khống chế toàn bộ Mậu Dịch, khiến thương nhân không có hành thương tự do. Hắn Trần Nghiễn tại nhiệm lúc có thể tận lực cam đoan các thương nhân lợi ích, như hắn bị điều nhiệm, người tiếp nhận có thể hay không coi đây là vũ khí trắng trợn vơ vét của cải, lại hoặc là mượn cơ hội đến đỡ người một nhà, dùng cái này đả kích mặt khác tiểu thương. Vì để tránh cho những này tai hại, Trần Nghiễn liền đem ước thúc này quyền lực còn cho thương nhân, để mậu dịch đảo là thuần túy lấy thương nghiệp hành vi làm chủ đạo hòn đảo. Như vậy chính sách lập tức thu hoạch được vô số thương nhân gọi tốt. Cái này thật sự là đang vì bọn hắn thương nhân suy nghĩ, lúc này liền có thật nhiều người muốn ký kết văn thư. Trần Nghiễn cười nói, chư vị đừng nội, trước theo bản quan đi tùng phụng, lên đảo nhìn xem rồi quyết định ký cùng không ký, 50,000 lượng cũng không phải mức nhỏ. Đám thương nhân lại là một trận ha ha cười to, lúc này nhao nhao tán thưởng Trần Nghiễn cân nhắc chú đáo. Bất quá khi nhìn thấy những người tuổi trẻ kia từng cái hướng bên này lĩnh người, bọn hắn vừa khẩn trương đứng lên. Ai cũng không biết mậu dịch ở trên đảo xây dựng bao nhiêu cửa hàng, vạn nhất nhiều người cửa hàng không đủ dùng, bọn hắn chẳng phải là không công bỏ qua. Bọn hắn tới trước, làm sao cũng không thể để người khác đoạt trước. Ta trước ký khế thư, đem bạc giao lại đi tùng phụng cũng không muộn. Có người hô to một tiếng, những người khác trong nháy mắt kịp phản ứng, lúc này cũng nhao nhao la lên, đại nhân, ngân phiếu ở đây, ngài trước thu, phía sau lại ký khế thư cũng được. Đây là 50,000 lượng ngân phiếu, đại nhân ngài trước thu, ta tin được ngài. Có người nắm lấy một chồng ngân phiếu, liền hướng trước chen. Những người khác xem xét, tốt, cái này xông về phía trước. Lúc này nhao nhao móc ra ngân phiếu, bên cạnh hướng Trần Nghiễn bên này chen, bên cạnh giơ ngân phiếu giữa không trung lay động, ta muốn thuê một gian cửa hàng, đại nhân ngài nhanh thu ta ngân phiếu đi. Ta muốn thuê 10 năm, đại nhân ngài nhanh lấy tiền. Bị linh tới thương nhân nhìn thấy những thương nhân kia nhao nhao giơ ngân phiếu, kiệt lực hướng xe ngựa phương hướng chen lúc, đều chỉ có thể tỉnh tỉnh đứng ở phía sau, nhìn trước mặt điên cuồng chen chúc đám người. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Trần Nghiễn chỉ có thể để Trần Mậu trở về xe ngựa bên trong mang tới giấy bút, thu một phần ngân phiếu, liền ghi lại một người danh tự các loại tin tức, lại để cho người kia theo cái thủ lớn. Trần Mậu bọn người bị đông đảo ngân phiếu sáng rõ hoa mắt, sợ làm lan lộn, liền kéo cuống họng hô to, đều chớ đẩy, từng cái đến. Có người lập tức giúp đỡ Trần Mậu hô, đều nghe vị huynh đệ kia, mọi người chớ đẩy, về phía sau xếp hàng. Thừa cơ đem bên người mấy người tay về sau lay, lại đem chính mình ngân phiếu hướng phía trước đưa. Mấy cái kia bị hắn lay kín người bụng lửa, lúc này phản bác, ngươi tại sao không đi phía sau xếp hàng? Mấy người cùng một chỗ hợp lực, liền đem người kia tính cả hắn ngân phiếu đẩy lên phía sau đi, nếu không phải người phía sau chống đỡ lấy, người kia liền nên ngã sắp xuống. Điên cùng như vậy một màn, cấp tốc lây nhiễm phía sau tới thương nhân, bọn hắn lập tức tìm người phía trước hỏi, các loại biết đại khái sự tình trước sau, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng móc bạc cũng muốn hướng phía trước chen. Theo người càng ngày càng nhiều, con đường này đều bị ngăn trở, từ trong thành đi ra thương nhân nhìn thấy động tĩnh bên này, nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt, dẫn đến những hộ vệ kia trong tay trà đều đưa không đi ra. Chương 476, kéo xuống nước chương 476. Kéo xuống nước Trần Nghiễn đến Cẩm Châu là dự định trước lôi kéo Đại Long Tiền Trang thiếu đông ra, lại tại Cẩm Châu thành nội phát mậu dịch đảo bày ra hình, lôi kéo một chút thích hợp trung tiểu thương nhân. Chỉ cần có thể từ Độ Vân Sơ châu ấy kéo tới bạc, mậu dịch đảo liền có thể tiếp tục tu kiến, các loại đường trắng nhiều tồn một chút số lượng sau, liền có thể đi hấp dẫn Tây Dương thương nhân, từ đó hấp dẫn càng nhiều trung tiểu thương nhân, làm cho cả mậu dịch đảo vận chuyển lại. Trương Nhuận Kiệt phản ứng cực cấp tốc, lập tức khai thác biện pháp lôi kéo Bát Đại gia cùng Độ Vân Sơ đảng người. Chỉ từ Trương Nhuận Kiệt phản ứng, liền biết hắn tuyệt không buông tha nhà giàu. Kể từ đó, Độ Vân Sơ liền có thể chi phối lăn lừ, để Trần Nghiễn tại cùng đàm phán lúc rơi vào hạ phòng, bị nắm. Trần Nghiễn lúc này quyết định từ bỏ lôi kéo Độ Vân Sơ đảng nhà giàu, hướng phía Trương Nhuận Kiệt không nhìn chúng mặt khác thương nhân vào tay. Tiên nước nhỏ có thể rót thành biển cả, thế là sớm để cho người ta về Tùng Phụng, tìm ngay tại Tùng Phụng Mạnh Vĩnh Trường Cầm đã sớm ấn tốt mậu dịch đảo bày ra hình, tại đám thương nhân rời đi Cẩm Châu thành trên con đường phải đi qua lôi kéo bọn hắn. Dưới sự đội vàng còn chưa đại lượng ấn khế thư, Trần Nghiễn lấy lui làm tiến, triệt để bỏ đi những thương nhân này bọn họ lo nghĩ, để bọn hắn cướp giao tiền. Trần Nghiễn ghi lại danh tự cùng quê quán các loại, để bọn hắn đệ xuống thủ ấn, cũng coi như giấy trắng mực đen, chờ về Tùng Phụng từ từ bổ ký khế thư, mậu dịch đảo đến tiếp sau kiến thiết cũng liền ổn. Bất quá đám thương nhân bỏ tiền tốc độ quá nhanh, Trần Nghiễn bận tối mày tối mặt, đến mức vây quanh ở bên cạnh xe ngựa đám thương nhân càng ngày càng nhiều, đem đường chặn lại hơn phân nửa. Trương Nhuận Kiệt biết được tin tức này lúc, đang cùng Bát Đại gia ngồi tại bên bờ lâm thời dựng trong lều, nấu lấy trà, nhìn chằm chằm lao lực bọn họ đem từng dương hàng hóa lắp thuyền. Nhìn đống kia thành núi hàng hóa, Trương Nhuận Kiệt ý cười căn bản là không có cách che giấu. Lần này hơn 200 chiếc thuyền, đủ để đem Bát Đại gia tuyệt đại đa số hàng hóa đều cho chở đi, Trần Nghiễn cũng đã không thể tiêu nghị những thứ này hàng hóa. Vương Ngưng Chi đám người cảm giác hưng phấn so Trương Nhuận Kiệt càng sâu. Tự khai hải chi sách định ra sau, cuộc sống của bọn hắn liền không dễ chịu lắm, theo hàng hóa chống chất, bọn hắn mỗi ngày phải thừa nhận áp lực cực lớn. Vốn cho là tháng trước đập xuống thuyền dẫn sau, có thể trở về một đất bản, có thể cái kia đáng chết tấn thương áp ý ép giá, khiến Bát Đại gia tình cảnh càng phát ra gian nan, suýt nữa nhịn không được. Nhưng vào lúc này, Trần Nghiễn tới Cẩm Châu lôi kéo bọn hắn, đổ bức Trương Nhuận Kiệt nhường lợi. Hôm nay qua đi, lần nguy cơ này Bát Đại gia chịu nổi. Nhiều như vậy hàng hóa chuyên trở ra ngoài, có thể kiếm lời không ít đi. Trương Nhuận Kiệt cười nói, mấy tháng này, đồ sứ đồng giá nghiên cứu một đường tăng gọn, thêm nữa thuyền dẫn chi phí cực cao, tháng trước ra biển hao tổn nghiêm trọng, tháng này cho dù có thể kiếm lời chút bạc, cũng bù không được trước đây hao tổn. Lưu Dương Phổ lắc đầu, làm lưu thủ nhân môn sinh, Trương Nhuận Kiệt đối với Lưu Dương Phổ Lưu gia này người cực khách khí, mặc dù hao tổn mấy triệu lượng, lại có thể nắm giữ Viễn Dương mậu dịch đại đa số số định mức, lâu dài tính được hay là kiếm lời. Vương Ngưng Chi cười nói, mấy triệu lượng bạc ta Bát Đại gia hay là may mà lên, chỉ cần có thể độc tài cái này Viễn Dương mậu dịch sinh ý, hao tổn bạc sớm muộn có thể kiếm về. Mặt khác 7 người đều có chút đồng ý nghĩ đến những cái kia to to nhỏ nhỏ thương nhân tại thuyền dẫn bán đấu giá xong sau nhau nhau rời đi Cẩm Châu, Bát Đại gia trong lòng liền thoải mái. Bằng bọn hắn chút vốn liếng này, lại cũng muốn cùng Tây Dương thương nhân làm ăn. Si tâm vọng tưởng. Đại Long Tiền Trang cùng Tấn đám thương gia còn không có rời đi, nghĩ đến là còn không hết hy vọng. Hoàng Minh Ngữ mang trào phúng. Như vậy một tảng mỡ dày, bọn hắn tất nhiên là không nỡ từ bỏ. Có bọn họ, liền có người cùng chúng ta Bát Đại gia cạnh tranh thuyền dẫn, cũng có thể giúp Trương đại nhân tích lũy chiến tích. Lưu Dương Phổ cười nhìn về phía Trương Nhật Kiệt. Trương Nhuận Kiệt cười khoát khoát tay, chỗ chức trách. Đối với Trương Nhuận Kiệt mà nói, tấn thương cùng Đại Long Tiền Trang chỉ cần tại, thuyền này dẫn giá cả liền sẽ không quá thấp, hắn mở hải chi sách chính là bình thường thực hành, với hắn hoạn lộ là vô cùng có lợi. Bởi vậy, hắn rất hy vọng tấn thương cùng Đại Long Tiền Trang có thể từ Bát Đại gia trên thân cắn một miếng thịt xuống tới. Đây chính là song phương xung đột lợi ích chỗ, Trương Nhuận Kiệt liền muốn bỏ qua đi. Bát Đại gia đối với hắn như vậy nhẹ nhàng thái độ cực không hài lòng, đến miệng thịt hai nguyện ý phun ra. Chỉ có một mực khống chế toàn bộ thông thương bến cảng, mới có thể để cho bọn hắn kiếm lời tiền nhiều hơn. Lưu Dương Phổ nói, triều đình quy định Trương đại nhân 3 năm giao 3 triệu lượng, cái này hai lần thuyền dẫn đấu giá, Trương đại nhân sớm đã kiếm đủ, mà sau này sao không vì chính mình dự định. Sau này thuyền dẫn, chúng ta lấy mỗi bản 100.000 lượng giá cả bao hết, lại ngoài định mức mỗi tháng cho Trương đại nhân phần 100.000 lượng bạc dòng. Cho dù Trương Nhuận Kiệt sớm biết tại vị trí này sẽ có đầy đủ chất béo có thể kiếm, giờ phút này nghe được mỗi tháng 100.000 lượng vẫn như cũ khó mà khắc chế kích động lên. Từ chi nói theo, Trương đại nhân bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp, đã làm một phủ tôn sư, chủ trì mở biển rộng lớn sự tình, đợi cho nhiệm kỳ một đầy, dùng cái này chiến tích tất nhiên hồi kinh. Hoàng Minh không kịp chờ đợi nói kinh thành chỗ kia muốn cao thăng, đến có người giúp đỡ, được bên dưới chuẩn bị, đại nhân ngài không cho người ta chỗ tốt, thăng lên dựa vào cái gì là đại nhân ngài. Lời tuy thô tục, lại là lý này, Từ Chi cũng không có lên tiếng nữa. Trương Nhuận Kiệt tất nhiên là biết mấy người lời nói không hoa. Lưu thủ nhân đem hắn phóng tới Cẩm Châu, chính là nhìn chúng hắn kiếm tiền năng lực, chờ lấy hắn là lưu cửa bất đại lượng chỗ tốt, để mà thu mua lòng người, lớn mạnh thế lực. Như hắn bất bạc không đủ, chớ nói hồi kinh, chính là cái này Cẩm Châu chi phủ vị trí hắn cũng ngồi không vững. Cùng Bát Đại gia liên hợp, một năm vớt lên 100 vạn lượng bạc, trừ giao cho Lưu thủ nhân tiền bạc bên ngoài, chính mình còn có thể còn lại không ít, đến lúc đó lại ở kinh thành trên dưới một phen chuẩn bị, muốn được đề bạt liền muốn dễ dàng rất nhiều. Gặp Trương Nhuận Kiệt ý động, Vương Ngưng Chi vì đó rót chén trà, tự mình bưng lên đưa đến Trương Nhuận Kiệt trước mặt, cười nói, ta Bát Đại gia một mực khống chế lá trà, đồ sứ, hàng hóa sung túc, lại có quanh năm hợp tác Tây Dương thương nhân, đại nhân chỉ cần nhấc tay, trắng bóng bạc liền có thể hướng ta đại lương chuyển. Vương Ngưng Chi bất động thanh sắc liếc mắt Trương Nhuận Kiệt thần sắc, tiếp tục nói, đại lương quan viên bổng lộc thực sự ít ỏi, muốn dựa vào nó nuôi gia đình, chỉ có thể là cả nhà đói đến xanh xao bằng gọn. Đại nhân có thể gánh vác được, chẳng lẽ còn muốn để vợ con già trẻ cũng đi theo đại nhân cùng một chỗ chịu khổ sao? Dứt lời, Vương Ngưng Chi liền cho những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đám người hiểu ý, nhao nhao khuyên Trương Nhuận Kiệt. Vực này thu mua quan viên thoại thuật bọn hắn nhớ kỹ trong lòng, giờ phút này lấy thêm ra tới nói, có thể nói tình chân ý thiết. Lưu Dương Phổ một câu chẳng lẽ lại đại nhân tuổi già chí sĩ trở lại quê hương sau, tay không mang cả nhà về nhà sao? Càng là đâm trúng Trương Nhuận Kiệt nội tâm. Hắn như chí sĩ lúc hai tay chống trơn, nhiều năm như vậy quan chẳng phải là làm trò chơi. Vậy hắn không phân nóng lạnh cổ độc, lại đến tột cùng là vì cái gì? Huống chi hắn coi như tiếp cái này hiếu kính, hàng năm cũng có thể cho trên triều đình 100 vạn lượng bạc tràn đầy quốc khố, cũng không đối với triều đình có cái gì chỗ hại. Trong lúc đang suy tư, một tên màu xanh quan phục quan viên vội vã chạy tới thi lễ một cái, không đợi Trương Nhuận Kiệt mở miệng liền xích lại gần nó bên tai một trận nói thầm. Trương Nhuận Kiệt sắc mặt đại biến, lại thất thố kinh hô, cái gì? Chương 477, phân liệt chương 477. Phân liệt Vương Ngưng Chi bọn người có phần không vui. Như người này tới trễ một chút nữa, Trương Nhuận Kiệt liền đã bị bọn hắn lôi kéo được. Hết lần này tới lần khác lúc này bị đánh gãy, về sau lại phải tốn nhiều một phen lực. Gặp Trương Nhuận Kiệt đã vội vàng đứng dậy, Lưu Dương Phổ đội vàng hỏi nói đại nhân chuyện gì như vậy kinh hoàng. Trương Nhuận Kiệt tức giận nói, cái kia Trần Nghiễn ở ngoài thành lôi kéo từ Cẩm Châu rời đi thương nhân đi hắn mậu dịch đảo. Vâng, đất bằng kinh lôi. Đám người đều là sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bọn hắn còn tại thương nghị lũng đoạn Viễn Dương mậu dịch, Trần Nghiễn lại đơn độc lôi kéo thương nhân bên trên hắn tòa kia mậu dịch đảo. Bát Đại gia rõ ràng biết mậu dịch đảo bố cục, suýt nữa đáp ứng cùng Trần Nghiễn làm bạn. Một khi để cái kia đảo dựng lên, bọn hắn ở chỗ này tranh đoạt thuyền dẫn còn có làm gì dùng? Trần Nghiễn liên kiến đảo bạc không có, coi như mời chào thương nhân thì có ích lợi gì? Hoàng Minh không biết là an ủi người khác, hay là tự an ủi mình. Thứ chi giận mắng hắn, ngu xuẩn. Trần Nghiễn có thể đem cửa hàng sớm cho ta mướn các loại cầm bạc, liền không thể cho thuê những người khác cầm tiền thuê. Bị đương chúng mắng ngu xuẩn, Hoàng Minh kiểm thiêu đến lợi hại. Hỏa khí dâng lên, để hắn không lo được đối với Từ Chi tôn kính, giận ma phản bác, những cái kia thương nhân nhỏ có thể có bao nhiêu bạc. Trần Nghiễn cửa hàng là 2 năm 100.000 lượng, những cái kia dám đến Cẩm Châu mua thuyền dẫn người, cái nào không bỏ ra nổi 100.000 lượng. Cho dù chính mình cũng có, còn sẽ không mượn sao. Từ Chi đỏ mặt tiến hai, phản bác thanh âm vài như gào ghét. Cái kia đảo tiền cảnh tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ cần hoa chút bạc liền có thể sớm định ra, những người này lại mưu toan ngăn cản Trần Nghiễn, sinh sinh từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Trần Nghiễn bây giờ không tìm bọn hắn, đi tìm mặt khác to to nhỏ nhỏ thương nhân. Bọn hắn Bát Đại gia bạc có thể xây cửa hàng, chẳng lẽ những người khác bạc liền không thể xây cửa hàng? Mọi người chớ hoảng sợ, coi như Trần Nghiễn có thể lấy được bạc xây đảo, cũng không có nguồn cung cấp. Vương Ngưng Chi hai tay nắm chặt thành quyền, cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của mình, các ngươi chớ có quên, người Tây Dương thích nhất là chúng ta tơ lụa, đồ sứ cùng lá trà, chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục chữ hàng, những người khác căn bản không hàng có thể bán. Lời này thoáng trấn an tâm tình của mọi người, Hoàng Minh càng là gật đầu, đối với ưu thế tại chúng ta bên này. Từ Chi đơn giản bị những người này tức giận cười. Một đám tự cho là đúng ngu xuẩn. Cùng Trần Nghiễn đấu lâu như vậy, các ngươi lại còn không biết Trần Nghiễn là hạng người gì. Hắn nếu có thể tùy tiện bị khống trụ, chúng ta về phần rơi vào hôm nay bực này khốn cảnh sao? Từ Chi rống xong, đầu óc căng đau đến lợi hại, hắn chỉ miệng lớn thở dốc, vọng tưởng làm dịu khó chịu. Đáng tiếc hết thảy chỉ là phí công, Trần Nghiễn phần kia mậu dịch đảo hình phảng phất khảm vào trong đầu của hắn, dần dần cùng hiện thực kết hợp, hắn phảng phất có thể nhìn thấy từng chiếc Tây Dương thương thuyền dừng ở mậu dịch cạnh đảo, từng gian cửa hàng trước cửa người đến người đi, từng dương hàng hóa ở trên đảo chuyển vào chuyển ra. Từ Chi phảng phất một cái rời nước cá, tựa như muốn hít thở không thông bình thường. Vương Ngưng Chi vỗ bàn một cái, đối với Từ Chi gầm thét, Trần Nghiễn một người liền đem ngươi sợ đến như vậy. Gặp Từ Chi chỉ một vị thở, cũng không lên tiếng nữa gào thét, hắn xoay người, nhìn chung quanh bị sắc mặt trắng bệnh đám người, tức giận nói, hắn bây giờ còn tại gom góp tiền vốn, có thể thu bao nhiêu bạc tạm thời không biết, càng chớ sách không có hàng không có triều đình duy trì, muốn hoàn thành việc này nói nghe thì dễ. Các ngươi như vậy khiết đảm, còn làm sao có thể thắng hắn? Trần Nghiễn quỷ kế đa đoan, khẳng định đã nghĩ đến từ nơi khác tìm lá trà đổ sứ Tạ gia chủ sự tỉnh Tạ Tân Bạch run giọng nói. Từ Chi nói đúng, Trần Nghiễn căn bản ngăn không được. Mỗi lần bọn hắn đều cảm thấy đã đem Trần Nghiễn bước đến tuyệt cảnh, Trần Nghiễn luôn luôn ngoài dự liệu đi ra một đầu hoàn toàn mới đường tới, ngược lại để tình thế xoay chuyển. Lúc này lại là như vậy, bọn hắn cho là hắn không có tiền không có hàng, sớm muộn sẽ bị mãi chết tại mậu dịch đảo. Khả Trần Nghiễn mực quay đầu liền hướng phía những cái kia tiểu thương người bán hàng rong đưa tay đòi tiền, một cái tiểu thương phiến không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền bạc, trên trăm cái hơn ngàn cái đâu. Một khi nhiều người có thể tụ tập lại tiền bạc sợ là so với bọn hắn bát đại gia vốn liếng còn dày hơn. Tạ Tân Bạch luôn luôn tín trọng Vương Ngưng Chi cùng Từ Chi hai người, lần này hắn tín nhiệm hơn Từ Chi. Xem nhẹ Trần Nghiễn là sẽ phải trả cái giá nặng nề. Vương Ngưng Chi đại biểu Vương gia, truyền thừa là tám nhà bên trong lâu nhất, thêm nữa Vương Ngưng Chi bản nhân vững vô cùng nặng, lại năng lực làm việc cực mạnh, lại có thể ổn định lòng người, để mọi người tin phục, bởi vậy bắt đại gia một mực lấy Vương Ngưng Chi cầm đầu. Thường ngày Vương Ngưng Chi chỉ cần làm quyết định, đám người cho dù trong lòng có ý nghĩ cũng sẽ không phản đối nữa. Thế nhưng là hôm nay, đầu tiên là Từ Chi trước mặt mọi người gào thét, lại có luôn luôn không thế nào mở miệng Tạ Tân Bạch phản bác hắn, Vương Ngưng Chi tức giận sau khi, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia sợ hãi. Hắn lần đầu ý thức được Trần Nghiễn đối với những khác bảy người ảnh hưởng đã ở trên hắn. Không đối. Vương Ngưng Chi ánh mắt rơi vào một mặt không cam lòng Hoàng Minh trên thân. Hoàng Minh không có sợ hãi. Cái này một ý biết để Vương Ngưng Chi phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Minh, ngươi cảm giác Trần Nghiễn mậu dịch đảo có thể đoạt chúng ta Viễn Dương mậu dịch sao? Chúng ta đem hàng hóa đều đưa đến Nam Đàm đảo, những cái kia Tây Dương thương nhân tại sao muốn lại lớn thật xa chạy đến mậu dịch đảo? Hoàng Minh đoán hận nói, Trần Nghiễn muốn xây đảo, chúng ta không để cho hắn xây thành không được sao? Các ngươi như thế sợ hắn làm gì? Vương Ngưng Chi cảm thấy lại định, ánh mắt quét về phía đám người, Hoàng Minh nói không sai, muốn xây thành lớn như vậy mậu dịch đảo tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, ở giữa ra cái gì sự tình đều không hiếm lạ. Gặp hắn chấn định lại, những người khác cũng an lòng chút. Tại bát đại gia thương nghị thời điểm, Trương Nhuận Kiệt đã mang theo cấp dưới vội vàng rời đi. Hắn tính sai. Hắn coi là Trần Nghiễn để mắt tới chính là bát đại gia, là Đại Long Tiền Trang Độ Vân Sơ, là Tấn Thương, cho nên hắn nghe Tăng Lão Tiên Sinh đề nghị, gia tăng mỗi bản thuyền dẫn thuyền mức. Như hắn gia tăng là thuyền dẫn số lượng, như hắn trước thời gian nước đảm bát đại gia, Độ Vân Sơ cùng Tấn Thương, để bọn hắn để lọt một hai phần thuyền dẫn cho những thương nhân khác, yên ổn lòng người, những thương nhân kia liền sẽ không rời đi Cẩm Châu thành, Trần Nghiễn cũng liền nhặt không được tiện nghi. Trương Nhuận Kiệt tay phải nắm tay, oán hận nện ở tay trái trong lòng bàn tay, oán hận nói Trần Nghiễn thực sự xảo trá. Đi theo phía sau hắn cấp dưới thấy thế, vội vàng túi đầu xuống giả bộ như nhìn không thấy. Trương Nhuận Kiệt lên kiệu con sau, liền vội vàng chạy về Cẩm Châu thành, mang theo bọn nha dịch liền vội vàng ra khỏi thành. Chờ bọn hắn chạy tới lúc, đã là nửa buổi chiều. Xuống điệu Trương Nhuận Kiệt vừa nhìn thấy cái kia đem đường đều ngăn chặn đám người lúc, hắn vừa hãi vừa sợ. Thô sơ giản lược xem xét, sợ là từng có trăm thương nhân ở phụ cận đây vây quanh, đem đường đều chặn lại. Trương Nhuận Kiệt chỗ nào còn có thể dễ dàng tha thứ, lúc này để bọn nha dịch xông vào đám người, đem những thương nhân kia đẩy ra phía ngoài. Nguyên bản vây quanh đứng đấy đám thương nhân bất ngờ không để phòng bị thô bạo đẩy ra, có ngã sấp xuống, có quần áo bị xé rách lấy. Nguyên bản thật cao hứng thuê cửa hàng trong nháy mắt trở nên kinh hô liên tục. Trần Nghiễn nghe phía sau thanh âm không đối, trên tay bút dừng lại, đối với Trần Mậu phân phó một tiếng, Trần Mậu liền dẫn 20 tên hộ vệ từ đám người chen đi ra, ngăn trở những cái kia nha dịch. Các ngươi chơi cái gì? Trần Mậu gầm thét. Nha dịch kia nói có người đi phủ nha báo án, nói ngươi chờ ở này tụ chúng náo sự, chúng ta phụ mệnh đến sơ tán các ngươi. Trần Mậu coi như lại chất phác, lúc này cũng biết những người này là tìm đến phiền phức. Lúc này liền nội trừng nha dịch kia, Trần đại nhân ở đây làm việc, thế nào tụ chúng náo sự? Các ngươi chờ có tìm đến sự tình. Vị nào Trần đại nhân? Tùng Phụng Chi phủ kiêm Tùng Phụng thị bạc ti đề cử Trần Nghiễn Trần đại nhân. Đọc lên cái này một chuỗi trước có lúc, Trần Mậu có chút kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Nha dịch kia sớm được cấp trên chỉ thị, lúc này lên đường, Tùng Phụng Chi phủ không tại Tùng Phụng đợi, chạy tới ta Cẩm Châu thành bạn cái gì công? Trần Mậu bị ngăn chặn câu chuyện, cũng không thể nói là tới chỗ này đảo bọn hắn Cẩm Châu góc tường a. Trong lòng đang nói thầm, liền nghe sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm khàn khàn, bản quan tới đây, tất nhiên là vì Tùng Phụng mời chào thương hộ. Trần Mộ bị cả kinh vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Nghiễn cầm lấy hôm nay viết danh sách đứng dậy, vượt qua đám người ung dung hướng phía bên này đi tới. Giờ khắc này, Trần Mộ đột nhiên nhớ tới Trần lão hổ huấn luyện bọn hắn lúc nói một phen, Nghiên Mực lao ra cực sẽ đắc tội với người, bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng người nổi xung đột, các ngươi nhất định phải thời khắc nâng lên tinh thần. Chương 478, xua đổi chương 478, xua đổi nguyên lai lão hổ thúc lời nói là thật. Nghiễn lao ra so trong thôn những cái này gấu con non đều có thể gây chuyện. Nhận biết này một khi sáng tỏ, Trần Mộ lưng trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, dưới hai mắt ý thức nhìn chằm chằm cùng bọn hắn tương đối mà đứng 50-60 tên nha dịch, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Trần Nghiễn chậm rãi đi đến những cái kia bọn nha dịch trước mặt lúc, hắn toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên, đối với những khác hộ vệ nói bảo hộ đại nhân. Bọn hộ vệ sắc mặt cứng lại, căng thẳng ra mặt thành lõm hình chữ vây quanh ở Trần Nghiễn bên người, tay phải đều đã khoác lên cán đao trên tay. Khí thế kia ngược lại đem những cái kia bọn nha dịch giật nảy mình. Sao cảm giác những hộ vệ này muốn cùng bọn hắn liều mạng? Trần Nghiễn nghiêng đầu tán thưởng mà liếc nhìn những khí thế kia đại biến bọn hộ vệ, lại đối đầu Cẩm Châu bọn nha dịch lúc, ánh mắt lạnh lẽo, lên tiếng liền dẫn trào phúng, bản quan ở nơi nào làm việc, còn cần hướng các ngươi bẩm báo phải không? Cái kia nói chuyện nha dịch biến sắc, nghĩ đến Trương đại nhân phân phó, lại tráng lên là gan nói đại nhân ngài là Tùng Phụng chi phủ, chúng ta là Cẩm Châu nha dịch, ngài không xen vào chúng ta, cũng không cần tại nhỏ trước mặt đùa nghịch tùy phong. Nơi này là Cẩm Châu, các ngươi ở đây cản đường chính là không được. Trần Nghiễn trên dưới dò xét nha dịch kia, đem nha dịch kia thấy toàn thân run rẩy sau, có chút nghiêng đầu, quét mắt cách đó không xa đứng tại cố kiệu trước Trương Nhật Kiệt, nói là các ngươi phủ đại hạ lệnh, hay là các ngươi tự tiện chủ trương đến xua đuổi bản quan. Nha dịch cứng cổ nói chúng ta thân là Cẩm Châu nha dịch, liền muốn chú ý Cẩm Châu an nguy. Trần Nghiễn cười lạnh, bản quan ngay tại này làm việc, nhìn các ngươi ai dám phạm thượng. Dứt lời, hắn quay đầu đối với Trần Mậu nói, để tất cả hộ vệ tản ra, đem bách tính che chở. Trần Mậu lớn tiếng ứng là mấy cái thủ thế sau, những hộ vệ kia liền bắt đầu chạy, phân tán đứng tại đám người bên ngoài, đem những thương nhân kia vây quanh ở bên trong. Không biết là bởi vì chạy cái kia mấy lần, hay là bởi vì cái này đối kháng chính diện, Trần Mậu các loại hộ vệ từng cái toàn thân nóng hôi hổi, sắc mặt càng phát ra hồng nhuận phân phớt. Không ít thương nhân vừa mới bị nha dịch xô đẩy qua, lúc này gặp Trần Nghiễn che chở bọn hắn, nhao nhao gọi tốt, thậm chí còn có người vỗ tay. Nha dịch kia sắc mặt đại biến, lập tức nói, đại nhân đây là ý gì? Trần Nghiễn liếc cười, a nói Kim Nhật Nhị các loại ngay trước bản quan mặt tùy ý khi nhục bách tính, bản quan chắc chắn sẽ chi tiết nói cho Cẩm Châu chi phủ Trương Nhật Kiệt, bản quan cũng phải hỏi một chút hắn đến tột cùng là như thế nào quản lý các ngươi. Chúng ta khi nào khi nhục bách tính? Đại nhân chớ có lung tung cho ta các loại chủ mũ. Nha dịch gấp. Trần Nghiễn hướng phía sau đám thương nhân một chỉ, hai mắt lại nhìn chằm chằm những cái kia nha dịch, bản quan tận mắt nhìn thấy các ngươi đối với mấy cái này đại lương bách tính xô đẩy chửi mắng, các ngươi còn dám thề thốt phủ nhận, có thể thấy được thường ngày các ngươi phách lối đến mức nào. Một đỉnh đỉnh chụp mũ áp xuống tới, làm cho những nha dịch này tức giận không thôi, lúc này liền muốn cùng Trần Nghiễn biện luận. Nào biết Trần Nghiễn trực tiếp quay người, tại đám thương nhân nhượng bộ phía dưới lại đi trở về trước xe ngựa, hướng cái bàn nhỏ trước ngồi xuống, cầm bút chấm mực, lên đường, kế tiếp. Lập tức liền có một tên phản ứng nhanh thương nhân hỉ tư tư vọt tới phía trước bàn, hai tay đưa tới một chồng ngân phiếu, cười ha hả nói, đại nhân, nhỏ muốn thuê gian cửa hàng. Những thương nhân khác kịp phản ứng, thầm mắng người kia âm hiểm, lại nhân lúc người ta không để ý chen ngang. Trong lúc nhất thời, những thương nhân kia nhao nhao hướng phía trước tuôn ra, không chút nào để ý tới những cái này nha dịch. Có Trần đại nhân vì bọn họ chỗ dựa, những cái kia nha dịch còn dám đối với Trần đại nhân hộ vệ động thủ phải không? Hay là thuê cửa hàng càng khẩn yếu hơn? Trần Nghiễn tiếp tục thu ngân phiếu, ký danh, để bọn hắn in dấu tay. Bọn nha dịch cùng Trần Mộ bọn người rằng có lấy, cách đó không xa đứng đấy Trương Nhuận Kiệt đã là giận không kèm được. Vừa mới Trần Nghiễn rõ ràng nhìn thấy hắn đứng ở chỗ này, nhưng thủy chung giả bộ như không biết, chỉ một vị lấy thân phận đệ người, bây giờ càng là ở ngay trước mặt hắn tiếp tục tiếp nhận thương nhân. Chẳng lẽ thật sự coi chính mình sợ hắn Trần Nghiễn? Trương Nhuận Kiệt dẫn các hộ vệ của mình khí thế hung hăng đi đến đám thương nhân phụ cận, cao giọng nói, Trần đại nhân đến ta Cẩm Châu đào người, sợ là không thích hợp đi. Thấy một lần Trương đại nhân ra mặt, những cái kia bọn nha dịch đại hỉ, nhao nhao chạy đến hộ vệ của hắn bọn họ đứng phía sau. Đám thương nhân hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chỗ dạng. Mặc dù ra Cẩm Châu thành, nhưng bọn hắn còn tại Cẩm Châu địa giới, Trần đại nhân ở đây đào người, thực sự không lắm chiếm lý. Hôm nay Trương đại nhân tìm tới, lấy Trần đại nhân kiên cường tính tình, hai người sợ là muốn ồn ào đi lên. Hai người phụ trách hai cái khác biệt thông thương bến cảng, bọn hắn những thương nhân này thật sự là ai cũng đắc tội không nổi. Không ít người đều là bực này suy nghĩ, liền tự giác hướng hai bên lui, rất nhanh liền lộ ra ngồi Trần Nghiễn. Trần Nghiễn buông xuống hào bút, định nhãn xem xét, phản phất lúc này mới nhìn thấy Trương Nhật Kiệt, liền cười đứng người lên, vừa chắp tay, nguyên lai Trương đại nhân cũng tới. Chợt hướng những cái kia nha dịch một chỉ, chẳng lẽ những nha dịch này là Trương đại nhân phái tới xua đuổi thương nhân. Nhìn Trần Nghiễn cái kia giật mình thần sắc, Trương Nhật Kiệt trong lòng thầm mắng Trần Nghiễn sẽ trang. Ngươi Trần Tam Nguyên có thể nghĩ không ra bọn nha dịch vì sao đến xua đuổi các ngươi sao? Trên quan trường, đám người làm việc coi trọng một cái ngầm hiểu lẫn nhau, tất cả mọi người là ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp đồng liêu, cũng nên duy trì một bộ mặt tình. Khả Trần Nghiễn mực không tuân thủ quan trường chi đạo, không phải đem sự tình làm rõ. Trước đây Trương Nhuận Kiệt vì gắn bó mặt mũi, đối với Trần Nghiễn nội bộ, lại làm cho cái này Trần Nghiễn được một tức lại muốn tiến một thước, lại công nhiên tới đây đào người, còn muốn dùng chiêu này đến bức lui hắn Trương Nhuận Kiệt. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, Trương Nhuận Kiệt quả quyết sẽ không lại cố kỵ cái gì mặt mũi. Đây là ta Cẩm Châu cảnh nội, Trần đại nhân công nhiên đến ta Cẩm Châu đảo ta Trương Nhuận Kiệt chân tưởng, bàn tay đến cũng quá dài chút. Trương Nhuận Kiệt giận dữ mắng mỏ, đã làm xong muốn cùng Trần Nghiễn đại chiến một trận chuẩn bị. Nào biết Trần Nghiễn thay đổi trước đây phách lối, lúc này mặt mũi tràn đầy áy náy, đại lương này thương nhân đều vì khai hải đến Cẩm Châu thành mua thuyền dẫn, bản quan liền nghĩ nơi đây thương nhân nhiều, liền nghĩ qua tới lôi kéo một ít thương nhân. Trương đại nhân mặc dù không thể bán thuyền dẫn cho những thương nhân này, nhưng cũng không nguyện ý thương nhân đi tù phụng, đây cũng là nhân chi thường tình, là bản quan suy nghĩ không chu toàn, bản quan ở đây cho Trương đại nhân bồi tội. Chắp tay, hướng phía Trương Nhuận Kiệt thi lễ một cái. Trương Nhuận Kiệt bị Trần Nghiễn cử động lần này tức giận đến râu ria run rẩy, cái này Trần Nghiễn quá sẽ làm bộ làm tịch. Cái gì cho hắn bồi tội, rõ ràng chính là mắng hắn Trương Nhuận Kiệt cứ đúng là đầy hầm cầu, còn muốn chen ép tùng phụng cái này thông thương bến cảng. Trương Nhuận Kiệt hiểm hiểm hướng bên cạnh những người, tránh đi Trần Nghiễn lễ, tức giận nói, Trần đại nhân chớ có khinh người quá đáng. Trần Nghiễn đứng dậy, nghiêm mặt nói, Trương đại nhân mắng là, bản quan cái này về tùng phụng mời chào thương nhân, tuyệt không tại Cẩm Châu hấp dẫn tại Cẩm Châu không thu hoạch được gì thương nhân. Nói xong, Trần Nghiễn đối với những hộ vệ kia nói Trương đại nhân tự mình đến đuổi chúng ta, không thể lại ở chỗ này làm việc, nhanh thu thập, chúng ta về tùng phụng đi. Bị đương chúng xua đuổi, tại Trần Nghiễn một tên mệnh quan triều đình mà nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, bọn hộ vệ từng cái là Trần Nghiễn không đáng, hận không thể Nghiễn lao ra như vậy trước bình thường trực tiếp cùng tâm kia Nhuận Kiệt đối đầu, bọn hắn những hộ vệ này thừa cơ đem những cái kia bọn nha dịch hung hăng đánh một trận, là Nghiễn lao ra chút cơn giận. Khả Trần Nghiễn mực muốn đi, bọn hắn chỉ có thể đem đủ loại không cam lòng nuốt trở về, thấp giọng ứng là liền riêng phần mình đi thu dọn đồ đạc. Chương 479, chen vào Tùng Phụng chương 479, chen vào Tùng Phụng chương Nhuận Kiệt nhìn chằm chằm Trần Nghiễn bọn hộ vệ đem cái bàn chuyển về cái kia quán trà, bút mực giấy nghiên thả lại trong xe ngựa, phản phất cái kia quả cà gặp sương, trong lòng ác khí rốt cục tiêu tan hơn phân nửa. Lại nhìn đứng ở một bên Trần Nghiễn, mặc dù vẫn như cũ sắc mặt thông dòng, nghĩ đến trong lòng tất nhiên là rời sông lớp biển, Trương Nhuận Kiệt trong lòng oán khí liền triệt để tiêu tán. Hai tay của hắn cong ở phía sau, khoan thai nói Trần đại nhân, trên quan trường này là muốn giảng quy củ, ngươi lần này tới Cẩm Châu, thuộc về là vượt biên giới. Trần Mộ bọn người vốn là đầy bụng tức giận, lúc này lại nghe Trương Nhuận Kiệt như vậy răn dạy Trần Nghiễn, càng là tức giận đến hai mắt đỏ bừng, ngay cả bước chân đều muốn so thường ngày băng chút. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, chỉ thấy vốn nên tức giận Trần Nghiễn còn khiêm tốn đối với Trương Nhuận Kiệt, Trương đại nhân nói đến có lý lần này để bọn hắn càng là toàn thân khó chịu. Lão hổ huynh thúc không phải nói nghiên mực lao ra không sợ nhất sự tình sao, sao đối với vị này so với hắn quan còn nhỏ Trương đại nhân như vậy nhường nhịn. Đang tức giận, chỉ thấy Trần Nghiễn xoay người, đối với chúng thương nhân vung cánh tay hô lên, đều nghe được đi, Trương đại nhân không để cho ta tại Cẩm Châu làm việc, vô luận giao không có giao bạc, đều cùng bản quan đi tùng phụng, ta lên đảo là lớn lương kiếm mặt đi. Đi tùng phụng. Cùng Trần đại nhân đi tùng phụng. Đi đi đi, ta hiện tại liền đi. Các thương nhân cao hứng nhào nhào phụ họa. Trần Nghiễn quay người, lại đối Trương Nhuận Kiệt vừa chắp tay, cười nói, bản quan vội vã đi mở biển, liền không cùng Trương đại nhân ở đây nhà tự, cáo tử. Tại Trương Nhuận Kiệt phảng phất muốn phun lửa nhìn hằm hằm bên dưới, Trần Nghiễn đại bộ hướng ngựa mình xe phương hướng đi, còn lớn hơn tiếng nói, còn đứng ở chỗ này làm gì, Trương đại nhân cũng không có thuyền dẫn bán cho các ngươi, tranh thủ thời gian cùng bản quan đi. Phái người cho các ngươi thân bằng hảo hữu mang tin, đi ta tùng phụng thuê cửa hàng, ta mở biển đi. Bởi vì các thương nhân đáp lại quá nhiều, thanh âm cực kỳ ồn ào, căn bản nghe không rõ đang nói cái gì, bất quá những thương nhân kia trên mặt cười đã nói rõ hết thảy. Trần Nghiễn đi đến trước xe ngựa, Trần Mậu cao hứng bưng xuống đạp ghế nhỏ, là gà a nói, Nghiên Mực lao ra, ngài xin mời. Trần Nghiễn vô bờ vai của hắn, để mọi người đừng nhàn rỗi, cao hơn âm thanh la lên, để người dọc theo đường đều biết tùng phụng muốn mở biển, đi tùng phụng kiếm tiền. Trần Mậu kích động gật đầu mạnh một cái, đắc là. Đợi Trần Nghiễn lên xe ngựa, Trần Mậu liền lớn tiếng la lên, đi tùng phụng kiếm tiền đi. Những hộ vệ kia vui vẻ ra mặt đến đi theo hô to, đi tùng phụng kiếm tiền đi. Trần Mậu dắt lấy xe ngựa hướng phía rời xa Cẩm Châu thành phương hướng đi chậm rãi, lại một cuốn họng gào to, đi tùng phụng kiếm tiền đi. Bọn hộ vệ đi theo trước xe ngựa phía sau đi bên cạnh cùng kêu lên hô to, đi tùng phụng kiếm tiền đi. Thương hộ bọn họ hoặc ngồi xe ngựa, hoặc đi bộ, mỗi nghe được những hộ vệ kia hô một cuốn họng, liền muốn đi theo cười vài tiếng. Đứng ở phía sau Trương Nhuận Kiệt khuôn mặt đen đến như cái kia than đá, song răng cắn chặt, hai mắt trừng trừng, phổi thật giống như bị người cưỡng ép hướng bên trong thổi hơi, chứng đến tựa như muốn nổ. Trần Nghiễn khinh người quá đáng. Những cái kia nha dịch bị Trương Nhuận Kiệt lửa giận dọa đến thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể co rúm lại lấy giữ im lặng. Hoa Mỹ dáng chiều phía dưới, những hộ vệ kia la lên thì ra dần dần đi xa xe lộc cầu câm thanh, phảng phất phương xa chuyển đến tiếng ca. Trương Nhuận Kiệt hất lên ống tay áo, quay người nhanh chân tiến vào trong tiệu, rèm vừa để xuống bên dưới, hắn gầm thét một tiếng, đi. Bọn nha dịch vội vàng đuổi theo, một tiệu một đoàn người phảng phất chạy trối chết. Cẩm Châu thành ngoại nhân người tới hướng, động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là không gạt được, rất nhanh liền chuyển vào trong thành, chuyển đến không ít còn chưa rời đi thương nhân trong hai. Không ít người âm thầm bóp cổ tay, hận không thể lập tức liền đi theo Trần Nghiễn tiến về tùng phụng. Bất quá chờ bọn hắn biết lúc, cửa thành sớm đóng, bọn hắn không cách nào, đêm đó chỉ có thể tiếp tục tại Cẩm Châu đợi. Những cái kia thương nhân nhỏ cũng biết, Đại Long Tiền Trang thiếu Đông gia Độ Vân Sơ tất nhiên là cũng nghe nói. Vào lúc ban đêm hắn ngay cả cơm tối cũng không ăn, trong phòng đèn sáng nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, không ít thương nhân liền trước thời gian trả phòng, chạy đến cửa thành chờ lấy. Đợi cho cửa thành bị mở ra, những thương nhân kia liền tranh đoạt lấy hướng ngoài thành dũng mãnh lao tới. Cẩm Châu thành trong vòng một ngày đột nhiên liền trống, trên đường phố im lặng, tiểu lâu, quán trà, tiệm ăn, khách sạn các loại cũng bị mất bóng người, những cái này trưởng quỹ bóp cổ tay không thôi. Hai tháng trước tốt bao nhiêu sinh ý, bạc kia bản thân hướng trong cửa hàng bay, bây giờ ngược lại tốt, ngay cả chuột cũng bị mất. Cùng bọn hắn so sánh, từ Cẩm Châu thành đến Tùng Phụng, dọc theo đường khách sạn cùng các loại cửa hàng trưởng quỹ thì là trong bụng nở hoa. Những cái này khách nhân một đợt lại một đợt, bọn hắn loay hoay chân không chạm đất. Hai ngày sau, liền ngay cả Tùng Phụng thương hộ bọn họ đều thể nghiệm được bực này kiếm tiền khoái hoạt. Bởi vì tràn vào Tùng Phụng thương đội, các thương nhân thực sự quá nhiều, Tùng Phụng nguyên bản khách sạn căn bản không đủ dùng, không ít người đành phải vào ở một chút bách tính ra bên trong, liên đối những cái này bách tính cũng có thể kiếm lời chút phí ăn ở cùng tiền ăn. Theo đám người phun lên, Tùng Phụng lương thực, đồ ăn giá trong thời gian cực ngắn phóng đại. Trần Nghiễn tự mình đem lớn nhất mấy nhà tiệm lương thực đông ra mời đến phủ nhà bên trên uống chén trà, lấy lý hiểu, lấy tinh động, những người kia sau khi trở về, lương giá liền ngã trở về trước đây. Đồ ăn giá phần lớn là một chút tiểu thương phiến cho bán, có chút khó mà quản lý. Trần Nghiễn cầm bạc đi ra, để Mạnh Vĩnh Trường đi mặt khác tiết kiệm trắng trận thu đồ ăn trở về, hướng phủ thành các nơi bãi xuống bày, đồ ăn giá cũng rất nhanh liền ngã xuống tới. Những thương nhân kia đối với Trần Nghiễn cử động lần này cực hài lòng. Lúc trước bọn hắn đi Cẩm Châu lúc, vô luận là dừng chân hay là đồ ăn giá các loại đều căng gọn, Cẩm Châu thành nội thương hộ mượn cơ hội kiếm lớn mấy tháng. Bọn hắn mặc dù bất mãn, nhưng bọn hắn là vì làm ăn, chỉ có thể chịu đựng. Lai Tùng Phúc trước, bọn hắn đã làm tốt khi dê béo lớn bị hố chuẩn bị, không ngờ Trần đại nhân sẽ không chế giá hàng, vì bọn họ những người này cân nhắc. Chỉ là điểm này, Trần đại nhân liền so vị kia Trương đại nhân mạnh không ít. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Trần đại nhân là vì lâu dài mở biển làm chuẩn bị, những thương nhân này cũng liền càng an tâm, cho dù là bọn họ tới mấy ngày đều không có thuê giường trên con, bọn hắn cũng không nóng nảy. Dù sao bọn hắn Lai Tùng Phúc sau, cơ hội là nhân thủ một tấm mậu dịch đảo bố cục đồ, phía trên kia cửa hàng còn nhiều, rất nhiều, người khác căn bản thuê không hết, đơn giản chính là vị trí tốt xấu khác biệt. Trừ giá cả, còn có một chút cần ngoài định mức chú ý chính là trị an. Trần Nghiễn không chỉ đem bọn nha dịch đều phái ra ngoài, liền ngay cả trên tay hắn 3000 dân binh cũng đều do Triệu Khu an bài chia lớp tại Tùng Phụng trong thành tuần tra. Đại trận chiến như thế, liền ngay cả những cái kia tiểu thâu cũng không dám ra ngoài cửa. Trần Nghiễn trở lại Tùng Phụng sau, liền loay hoay xoay quanh. Chứ phải xử lý bởi vì rất nhiều người đột nhiên phun lên Tùng Phụng mà đưa tới một loạt vấn đề bên ngoài. Trần Nghiễn còn muốn cùng những cái kia thuê cửa hàng thương nhân từng cái ký kết khế thư, đem bọn hắn dàn xếp đến đối ứng trong cửa hàng. Bởi vì cửa hàng vị trí khác biệt, nguyên bản giá cả nên có phân chia, bất quá kể từ đó, lượng công việc lớn, lấy hắn bây giờ nhân thủ căn bản không làm được. Huống hồ bây giờ thuộc về chúng chủ giai đoạn, Trần Nghiễn liền áp đặt, tất cả cửa hàng năm thứ nhất tiền thuê đều là 50. Không 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 lượng, dựa theo tới trước tới sau quy tắc đến phân phối. Tất cả mọi người khế thư đều chỉ thuê một năm sau lại dựa theo cửa hàng vị trí đem tiền thuê tiến hành điều chỉnh. Cú may Mạnh Vĩnh Trường đem Tùng Phụng hiệu sách đã tạo dựng lên, trực tiếp đem khế thư đại bộ phận nội dung in ra, Trần Nghiễn chỉ cần căn cứ điển thương nhân tin tức, riêng phần mình ký tên đồng ý, lại đóng dấu, một thức ba phần liền có thể. Kể từ đó ngược lại là tăng lên thật nhiều các quan lại hiệu suất làm việc, khả nhân thực sự quá nhiều, những quan lại kia vẫn như cũ loay hoay đầu góc tròn váng, liên tiếp 10 ngày qua đều ngủ ở trong nha môn. Liên tiếp nhiều ngày bận rộn khiến cái này các quan lại tiếng oán than dậy đất, lại ai cũng không dám mặc kệ. Chương 480, giá tâm một chương 480, giá tâm một bọn hắn vị này Trần Chi phủ tuổi không lớn lắm. Thường ngày cũng bình dị gần gũi, nhưng ai nếu dám đem sự tình làm hư hại, hắn tất sẽ không hạ thủ lưu tình. Lại xem xét, Trần Chi Phủ so với bọn hắn còn bận điệu, trong lòng lại thoải mái. Tóm lại không phải chỉ nghiền ép bọn hắn. Liên tiếp bận rộn sau năm ngày, Trần Nghiễn liền đem những quan lại này bọn họ tụ tập tại trong hành lang, đối bọn hắn nói bây giờ chính là Tùng Phụng thời khắc mấu chốt, các ngươi vất vả bản quan đều nhìn ở trong mắt, tất cả mọi người nhiều hơn kiên trì, sắp mở hải chi sự tình định ra, bản quan sẽ để cho các ngươi qua cái giàu có năm. Đối với Trần Nghiễn, các quan lại là 10 phần tin phục, đối với Trần Nghiễn muốn bao nhiêu phát bạc hứa hẹn, các quan lại càng là không chút nghi ngờ. Đám người không có lời bán giận, làm việc đến so dĩ vãng càng nhanh tốt hơn. Trần Nghiễn bận đến thấy không rõ chữ lúc, mới ý thức tới trời tối. Tinh thần buông lỏng một cái trước mắt, đói khát cuốn tới, Trần Nghiễn hậu chi hậu giác phát hiện chính mình sáng sớm ăn bữa cơm sau liền không có lại ăn. Nuốt nuốt chua xót hai mắt, mới đi tới cửa, mở ra thiêm áp phòng cửa. Ngẩng đầu một cái, đối diện bên trên canh giữ ở cửa ra vào bọn hộ vệ ánh mắt u oán. Không đợi Trần Nghiễn mở miệng, bọn hộ vệ bụng liền liên tiếp kháng nghị. Trần Nghiễn bước ra bậc cửa, lên đường, đi đi đi, đi ăn cơm. Bọn hộ vệ lập tức mắt buốc lục quang, lập tức đi theo Trần Nghiễn đi lên phía trước. Còn chưa đi hai bước, Trần Mậu liền vội vàng chạy đến, hạ giọng nói: "Đại nhân, Đại Long Tiền Trang Tiếu Đông gia đã đợi ngài đến chưa?" Nghe chút lại có người tìm, bọn hộ vệ tựa như quả cầu ra xì hơi, tất cả đều hiểu xỉu mà ba. Sao không bẩm báo? Trần Mậu pha không có sức nói hắn để nhỏ không nên quấy rầy Nghiên Mực lao ra, các loại Nghiên Mực lao ra rảnh rỗi gặp lại hắn. Trần Nghiễn nói: "Ngươi đi phụ cận tìm ở giữa tiểu lâu, định vị nhã gian, bản quan trải đầu rửa mặt một phen liền đến." Trần Mậu lên tiếng, liền vội vàng rời đi. Trần Nghiễn quay người, đối với theo sau lưng bọn hộ vệ nói đều giữ vững tinh thần, một hồi mang các ngươi đi ăn tiệc. Nguyên bản đói đến không sức lực bọn hộ vệ trong nháy mắt lại như điên cuồng giống như, cùng kêu lên ứng lạ. Trần Nghiễn đổi thân thường phục đổi tới tiểu lâu lúc, Độ Vân Sơ đã ở trong nhã gian ngồi chờ đợi. Gặp hắn tới, Độ Vân Sơ vội vàng đứng dậy hành lễ, hai người một phen hàn huyên sau, Trần Nghiễn cười nói, bây giờ Tùng Phụng thực sự bận quá, phía dưới người không sẽ làm sự tình, lại để Độ công tử đợi đến trưa, thực sự chưa hết đạo đãi khách, bản quan tự phạt một chén, mong rằng Độ công tử tha thứ cho. Nói xong cũng muốn đi bưng rượu trên bàn ấm, Độ Vân Sơ vội vàng túm lấy bầu rượu, tự tay là Trần Nghiễn châm một chén, lại cho mình rót đầy, cười nói, Trần đại nhân công vụ bề bộn, tại hạ không dám đánh quấy, dứt khoát cũng vô sự, liền chờ một lát. Lần trước đại nhân đi Cẩm Châu, tại hạ lâm thời có việc rời đi, chén rượu này nên phạt tại hạ mới là. Độ Vân Sơ hai tay bưng rượu hướng Trần Nghiễn trước mặt đẩy một chút, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lại đem chén rượu buông xuống, bên trong đã là dốc huyết. Trần Nghiễn cũng không động chính mình chén rượu kia, mà là nói, sự tình có thông thả và cấp bách, tất cả mọi người có thể lý giải. Đến tuột cùng chuyện nào có thể chậm, chuyện nào phải gấp, liền có nói nói. Độ Vân Sơ cũng sẽ không ngây ngốc coi là Trần Nghiễn chân chính là thông cảm hắn. Hắn lần nữa vì chính mình rót đầy một chén rượu, hướng phía Trần Nghiễn nhất cử, cười nói, hôm đó trung quy là tại hạ không đối, tại hạ tự phạt ba chén. Trần Nghiễn cũng không ngăn cản, lặng lặng nhìn hắn đem chén thứ hai uống xong, lại đổ đầy say rượu đem chén thứ ba uống một hơi cạn sạch, mới nói, bản quan không phải cũng bởi vì bận quá không thấy Độ công tử sao? Người ta liền triệt tiêu lẫn nhau, không cần quá khách qua đường bộ. Độ Vân Sơ cười nói, Trần đại nhân hào sảng, tại hạ cũng liền không khách khí. Tại hạ lần này đến đây, là muốn cùng đại nhân thương nghị thuê mậu dịch đảo cửa hàng một chuyện. Nên thấp đầu đã thấp, Trần đại nhân bề bộn nhiều việc, Độ Vân Sơ liền đi thẳng vào vấn đề. Độ thiếu muốn thuê cửa hàng tất nhiên là có, chỉ cần 50,000 lượng, liền có thể thuê một năm cửa hàng. Bất quá vị trí tốt nhất những cửa hàng kia đều đã bị thuê đi, sợ là muốn hủy khuất Độ thiếu đi. Trần Nghiễn nói đến cực chân thành. Lời này lại làm cho Độ Vân Sơ bắt đầu lo lắng. Hắn vừa tiến vào tù phụng, liền nhìn thấy không ít nhìn quen mắt thương nhân, biết bọn hắn cũng là vì mậu dịch đảo cửa hàng mà đến. Bọn thủ hạ nghe ngóng một vòng, biết không ít cửa hàng đều bị cho mướn, lại đều là một năm thời hạn mướn. Trần đại nhân lời này, chẳng phải là đem hắn Đại Long Tiền Trang cùng những cái kia phổ thông thương nhân đặt ở cùng một chỗ so sánh. Lúc trước Trần Nghiễn tự mình tìm tới hắn, toàn bộ mậu dịch đảo cửa hàng mà hắn chọn lựa, lại có thể thuê 10 năm, cùng lúc này đãi ngộ là cách biệt một trời. Vừa lúc Trương đại nhân sớm đấu giá thuyền dẫn, hắn liền cố ý phơi một chút Trần đại nhân, dùng cái này nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Không ngờ cái này Trần đại nhân trực tiếp từ bỏ hắn, ngược lại mời chào mặt khác to to nhỏ nhỏ thương nhân. Lấy Tùng Phụng thu nạp thương nhân số lượng tính ra, Trần đại nhân trong tay chí ít có mấy triệu lượng bạc, đã không cần lại tìm Đại Long Tiền Trang hỗ trợ. Ngắn ngủi mấy ngày, song phương vị trí liền điên đảo. Không quá Độ Mây Sơ có thể đi tìm đến, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Như là đã bỏ lỡ, vậy liền không thể miễn cưỡng nữa dây dưa, trọng yếu nhất chính là muốn bắt có thể bắt lấy. Độ Vân Sơ đối với Trần Nghiễn vừa chắc tay, nghiêm mặt nói, lần này đại nhân đem cửa hàng cho thuê những cái kia to to nhỏ nhỏ thương nhân, không chỉ đem Cẩm Châu nhân khí đều lôi kéo tới, còn hấp dẫn đại lượng tiền bạc để mà kiến thiết mậu dịch đảo, thật sự là một công nhiều việc, tại hạ kính nể không thôi. Đây là Độ Vân Sơ trong lòng nói, nói đến cực thành khẩn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đại nhân chiêu này, liền biết đại nhân nhất định có thể đem mậu dịch đảo bàn hoạt, nghĩ đến đại nhân trên tay đã có mấy trăm vạn lượng ngân phiếu đi. Trần Nghiễn bưng chén rượu lên nhấp một miếng, chỉ cười cười, cũng không mở miệng. Độ Vân Sơ nhìn không thấu Trần Nghiễn suy nghĩ trong lòng, quyết định chắc chắn, vẫy lui tả hữu, chợt ánh mắt liền rơi vào Trần Nghiễn sau lưng những hộ vệ kia trên thân. Trần Nghiễn hiểu ý, đối với những hộ vệ kia nói các ngươi đi lầu một ăn cơm. Đã sớm đói gấp bọn hộ vệ mừng khấp khởi ra nhã gian, chỉ lưu hai người đứng ở ngoài cửa trông coi, những người khác trực tiếp hạ lầu một. Vừa đóng cửa, trong nhã gian cũng chỉ thừa Độ Vân Sơ cùng Trần Nghiễn. Độ Vân Sơ hạ giọng, nói trong tay đại nhân ngân phiếu, hẳn là đến từ khác biệt tiền trang, muốn đều hối đoái thành bạc, cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Về sau mậu dịch đã mở, sẽ có đại lượng hiện ngân dùng cho mậu dịch, chỉ dựa vào quan phủ vận chuyển ngân lượng thật không phải kế lâu dài. Ta Đại Long Tiền Trang tại Đại Lương các nơi đều có chi nhánh. Như đại nhân có thể cho phép Đại Long Tiền Trang tại mậu dịch đảo mở chi nhánh, nan đề có thể giải. Trần Nghiễn cùng Độ Vân Sơ bốn mắt nhìn nhau, có thể thấy do hắn đáy mắt tham lam, có thể làm cho đường đường Độ thiếu gia tự mình từ Cẩm Châu chạy tới Tùng Phụng, tuyệt không vẹn vẹn chỉ vì một gian cửa hàng. Thanh như Độ Vân Sơ lời nói, Trần Nghiễn trong tay có hơn 7 triệu 2 ngân phiếu, lại đều là khác biệt tiền trang. Đại Lương to to nhỏ nhỏ tiền trang rất nhiều, trừ như Đại Long Tiền Trang bực này chi nhánh khai biến toàn bộ Đại Lương đại tiền trang bên ngoài, còn có không ít trên địa phương tiền trang, muốn hối đoái, liền phải đi làm tiền trang mới có thể. Các thương nhân đa số là tại mấy cái đặc biệt địa khu làm ăn, dùng cũng phần lớn là nơi đó tiền trang ngân phiếu, tùy thời có thể lấy hối đoái, cũng là không ngại sự tình. Nhưng lần này bọn hắn là từ các nơi đến Tùng Phụng, đến mức Trần Nghiễn nhận được không ít địa phương tiền trang ngân phiếu, muốn hối đoái còn cần phải người đi các nơi mới có thể. Chương 481, Giá Tâm 2 chương 481, Giá Tâm 2 Trần Nghiễn còn tại cùng những thương nhân này ký khế thư, cũng không nghĩ đến đây. Trải qua Độ Vân Sơ lần này nhắc nhở, Trần Nghiễn tâm tư liền hoạt lạc. Bây giờ đại lương thương nhân tràn vào Tùng Phụng, thường ngày liền muốn sinh ra đại lượng giao dịch. Nếu có cái tín dự tốt đẹp tiền trang, ngược lại là có thể tiện lợi rất nhiều. Đợi các thương nhân lên đảo, các loại đưa vào Tây Dương thương nhân, mỗi ngày sẽ sinh ra đại lượng bạc giao dịch, để từng cái thương hộ chuyển vào chuyển ra có nhiều bất tiện. Lúc này, ở trên đảo mở tiền trang liền có thể là thương hộ bọn họ cung cấp tiện lợi, thật to đẩy mạnh hiệu suất, cũng có thể tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Như Đại Long tiền trang ở trên đảo mở chi nhánh, đại lượng bạch ngân tràn vào tiền trang, không chỉ có thể cho cái này chi nhánh mang đến ích lợi thật lớn, còn có thể trợ giúp toàn bộ Đại Long tiền trang thu hoạch đại lượng hiện ngân vay mượn, có thể tăng lên toàn bộ Đại Long tiền trang tại Đại Lương thế lực, thậm chí có thể áp chế mặt khác tiền trang. Độ Vân Sơ toàn tính không nhỏ. Trước đây Trần Nghiễn còn kỳ quái, vì sao Độ Vân Sơ cái gì hàng hóa đều không chuẩn bị, cũng muốn tại Cẩm Châu vung bạc. Bây giờ nghĩ đến, hắn sợ là muốn đánh xuyên bát đại gia, lại chọn cơ cùng Trương Nhuận Kiệt bàn điều kiện, để Đại Long tiền trang tại Cẩm Châu thành chi nhánh nhập vào toàn bộ Viễn Dương mậu dịch bên trong, từ đó thu hoạch đại lượng lợi ích. Lúc trước Trần Nghiễn không nghĩ ra địa phương, lúc này ngược lại là nghĩ thông suốt. Khi hắn đem mậu dịch đảo bản vẽ quy hoạch đưa đến Độ Vân Sơ trước mặt lúc, Độ Vân Sơ nghĩ cũng không phải là thật muốn tại mậu dịch đảo mở cửa hàng, cùng Tây Dương thương nhân làm mậu dịch, mà là muốn ở trên đảo mở Đại Long chi nhánh. Vì thu hoạch lợi ích lớn nhất, Độ Vân Sơ mượn Trương Nhuận Kiệt người sắp tiến đến, tận lực bước xuống hắn Trần Nghiễn, chính là vì ép một chút hắn Trần Nghiễn, cường thế đến đâu đưa ra mậu dịch đảo chỉ có thể có Đại Long tiền trang cái này một yêu cầu. đáng tiếc hắn Trần Nghiễn cũng không dựa theo Độ Vân Sơ kế hoạch đi, lúc này mới có hôm nay Độ Vân Sơ cúi đầu. Trần Nghiễn cười lắc đầu, Tùng Phụng có mấy nhà tiền trang, Linh Hoài tiền trang càng nhiều, muốn lên mậu dịch đảo, ngươi lại lòng tiền trang dựa vào cái gì? Độ Vân Sơ thở sâu, phản phất hạ một loại nào đó quyết tâm, Tùng Phụng tiền trang cùng Bát Đại gia có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, đại nhân đến đỡ bọn hắn, sẽ chỉ là giúp đỡ Bát Đại gia tại Cẩm Châu cùng mậu dịch đảo võ đài. Đại nhân tuy là mậu dịch đảo lạp tới không ít thương nhân, thu xem xét sắc thực phồn hoa náo nhiệt, có thể đây hết thảy chỉ là cảnh tượng hư ảo. Người Tây Dương thích nhất lá trà, tơ lụa các loại, đại nhân vẫn không có nguồn cung cấp. Hắn tiếp tục nói, Trần đại nhân tuy có đường, Tây Dương thương nhân vẫn còn không biết. Nam Đàm đảo cách Tùng Phụng từ xa, đại nhân muốn phái người tiến về, còn cần điều phối thủy sư tiến về. Theo tại hạ biết, triều đình cũng không cho Tùng Phụng phân công thủy sư. Đại lương quanh năm thực hành cấm biển, mặc dù còn giữ lại thủy sư biên chế, kỳ thực số lượng ít, pháo thuyền cũng không nhiều. Tự khai hải chi sách hạ đặt sau, đại bộ phận thủy sư cùng pháo thuyền đều bị cho quyền kha đồng vang, còn thừa bộ phận thì cho Trương Nhật Kiệt. Hai người đều cần hộ tống hàng hóa biên dương, đương nhiên cần thủy sư hộ tống. Huống hồ hai người phía sau theo thứ tự là thủ phụ cùng thứ phụ, tài nguyên liền toàn hướng hai người nghiêng. Về phần Trần Nghiễn, thứ nhất là ở trên đảo mậu dịch, đối với thủy sư nhu cầu không lớn, thứ hai phía sau không có chỗ dựa, tất nhiên là cái gì đều không tới phiên hắn. Chính là tại bực này hoàn toàn không có người, hai không có tiền tình huống dưới, Trần Nghiễn có thể đem mậu dịch đảo phát triển đến một bước này, để Độ Vân Sơ đại là rung động. Từ Trần Nghiễn trên thân, Độ Vân Sơ thấy được tương lai, có thể làm cho Đại Long Tiền Trang nhảy lên trở thành đại lương đệ nhất tiền trang khả năng. Chỉ cần Đại Long Tiền Trang có thể lên đảo, lại là ở trên đảo duy nhất tiền trang, Đại Long Tiền Trang hẳn là hắn Độ Vân Sơ, cho nên hắn hôm nay mang theo cực lớn thành ý tới. Tại hạ lần này đập đến hai phần thuyền dẫn, hết thảy 60 chiếc thuyền, có thể đem đại nhân đường trắng đều mua xuống, mượn dùng Cẩm Châu thủy sư vận chuyển về Nam Đàm, giúp đại nhân tại Nam Đàm bán, lại đem cảm thấy hứng thú Tây Dương thương nhân đưa đến mậu dịch đảo. Lại là chủ động đi Tây Dương thương nhân chỗ ấy mở rộng Tùng Phụng đường trắng, lại cho Trần Nghiễn đưa lại bút bạc, đủ để cho thấy Độ Vân Sơ thành ý, bất quá Trần Nghiễn cũng không đầu góc phát nhiệt mà tại chỗ đáp ứng. Đợi bọn hộ vệ ăn uống no đủ, Trần Nghiễn dẫn bọn hắn trở về phủ nhà. Tiến vào hậu viện sau, bị cao hứng Trần Thanh Vi cáo chi Dương phu tử tới, tại Lưu Tử Ngâm trong phòng. Trần Nghiễn lập tức tiến đến Lưu Tử Ngâm phòng ở, nhìn thấy hai người ngay tại đánh cờ, Trần Nghiễn đóng cửa, đứng ở một bên lặng lặng nhìn xem. Ván cờ đến trung bàn, Dương phu tử lông mày đã vận thành chữ xuyên, sợi chậm chạp không có khả năng rơi xuống. Dãy rủa một lát, Dương phu tử thở dài một tiếng, là lao hủ thua. Phu tử có thể cùng Lưu tiên sinh xuống đến tình cảnh như thế, đã là không dễ. Trần Nghiễn trấn an nói, tài đánh cờ của hắn chính là Dương phu tử dạy, có thể đem hắn một cái tam nguyên công dạy thành sọt cờ dở, có thể thấy được Dương phu tử kỳ nghệ có bao nhiêu kém. Lưu Tử Ngâm đứng người lên, chắp tay hành lễ, đông ông. Trần Nghiễn đứng tiếng, lui về sau một bước, đối với Dương phu tử quy củ đi học sinh lễ, học sinh bái kiến phu tử. Dương phu tử hừ một tiếng, nói ta cùng Lưu tiên sinh một thắng hai thua, hoài biễn ngươi có thể hay không làm được. Trần Nghiễn nghĩ thầm chỉ bằng ngài kỳ nghệ còn có thể thắng Lưu tiên sinh, chỉ định là Lưu tiên sinh ngừng cờ. Bất quá phu tử một đường từ kinh thành mà đến, chắc hẳn mệt mỏi, hắn liền miệng không khỏi thầm nghĩ, học sinh tất nhiên là không thể cùng phu tử so sánh. Dương phu tử có chút đắc ý khẽ bước sợi dâu, nói kỳ nghệ kém lại có cái gì quan trọng, ta thế nhưng là dạy dỗ hai vị tam nguyên công, đã quả trắng thật chúng liền tam nguyên. Trần Nghiễn song nhãn sáng lên, cả người tiến lên một bước, lại so với hắn lúc trước chúng liền tam nguyên lúc càng hưng phấn. Dương phu tử ha ha cười to hai tiếng, từ bên người xuất ra Trần Nghiễn đưa đi kinh thành nửa vỏ trạng nguyên hồng, ta cùng đã uống chùa nửa vỏ, cái này còn lại nửa vỏ liền do vi sư sẽ cùng A Nghiễn ngươi uống xong. Cao hứng như thế thời khắc, tất yếu uống mấy chén. Trần Thanh Vi đem sớm đã làm tốt đồ ăn bắt đầu vào đến, Trần Nghiễn liền cùng Dương phu tử một chén tiếp lấy một chén uống vào ly kia trạng nguyên hồng. Lưu Tử Ngâm thân thể còn yếu, Trần Chi Hành cố ý dặn dò không thể uống rượu, lúc này liền bồi ngồi ở một bên, nhìn thấy cho hai người cái kia hưng phấn kỉnh, tâm tình cũng là tốt đẹp, liền vì hai người rót rượu. Vài chén rượu vào trong bụng, Dương phu tử hai gò má đã nhiễm lên đỏ ửng, trong mắt ngậm nước mắt, nói đã trắng thực sự không dễ à. Mãi cho đến thi điện một ngày trước, Chu Ký Bạch bệnh còn chưa tốt toàn. Thi điện trước một đêm, Dương phu tử một đêm không dám ngủ, an vị ở một bên dùng quạt hương bổ là Chu Ký Bạch quạt gió xua đuổi con muỗi, muốn cho Chu Ký Bạch ngủ ngon giấc. Đến canh giờ, không đợi Dương phu tử gọi hắn, Chu Ký Bạch liền mở ra sáng đến như đèn lồng giống như hai mắt. Tinh thần hắn phấn khởi tiến về hoàng cung, đến trời tối lúc trở ra, bước chân đã đánh tung bay. Dương phu tử đi đỡ hắn, mới phát giác hắn tại phát nhiệt. Dương phu tử một trái tim nhấc đến cổ họng, vội vàng hỏi hắn thế nào, Chu Ký Bạch lại nắm chặt Dương phu tử cổ tay, phấn khởi nói phu tử, lần này Trạng Nguyên hẳn là ta. Đợi trở về nhà, liên tiếp ngủ một ngày một đêm, lại nổi lên giường. Người liền tinh thần phân chấn đem hắn sách luận mặc viết cho Dương phu tử nhìn. Lần này sách luận thi chính là luận ba loại mở hải chi sách ưu quyết. Năm trước Trần Nghiễn một mực là mở biển 43, Chu Ký Bạch đều xem ở trong mắt, đối với cái này có thể nói hiểu rõ cực thấu triệt. Thi điện lúc nhìn thấy đề này, hắn liền dựa theo bản tâm, không chút lưu tình đối với Trương Nhuận Kiệt cùng Kha Đồng Quang mở biển thai hại toàn bộ bạch ra, cũng khẳng định chỉ có mậu dịch đảo là tốt nhất mở hải chi sách. Đợi xem hết, Dương phu tử cả người đều ngây người. Ngươi đồng thời đắc tội thủ phụ cùng tứ phụ đại nhân, còn muốn đến Trạng Nguyên. Chương 482, lại là một năm kim bảng lúc một chương 482, lại là một năm kim bảng lúc một Chu Ký Bạch nói thánh thượng đã coi đây là để, chính là muốn phân cái ưu quyết. Vì không đắc tội thủ phụ cùng thứ phụ đại nhân, liền biết bình thường chi tác, tất bị thánh thượng không thích, ta tam nguyên cập đệ liền sẽ thành hy vọng xa vời. Huống chi ta cùng Hoài Viễn là huynh đệ sự tình mọi người đều biết, nên đắc tội sớm đắc tội, không cần lại bó tay bó chân. Dương phu tử đệ lại nhảy không ngừng mí mắt, cắn răng nói, hai huynh đệ các ngươi thật giỏi a. Người bình thường làm sao có thể khi ta nguyên công? Phu tử ngươi tạm chờ lấy thôi. Chu Ký Bạch có thể nói tính trước kỹ càng. Hắn thấy, thí sinh bên trong liền không có người so với hắn càng hiểu cái này ba loại mở hải chi sách lợi và hại. Chỉ cần đương kim thánh thượng nghe được nói thật, cái này trạng nguyên vị trí liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà hiện nay thiên tử có thể cho phép ý muốn xa, nhiều lần đối với Hoài Viễn giúp cho trách nhiệm, liền cho thấy thánh thượng là minh quân thánh chủ. Thi điện kết thúc ban đêm, nội các cửu khanh các loại trọng thần đốt đèn thẩm quyền. Năm ngoái Trần Nghiễn biện mở biển lúc, không ít đến kinh phó thi sĩ tử đều tự mình tham dự qua, đi ngược chiều biển biết sơ lược. Lại sau này lại có hướng thi, ba loại mở hải chi sách một khi ban bố sau, thường xuyên bị đám sĩ tử lấy ra thảo luận, tất nhiên là cũng biết phụ trách lần này mở biển ba người theo thứ tự là lai lịch gì. Trần Nghiễn tử không cần phải nói, Kha Đồng Quang chính là giang nam tài tử nổi danh, là đương triều thủ phụ cháu rể, mà Trương Nhuận Kiệt là thứ phụ môn sinh, không ít người biết văn lúc, vì ổn định, đa số ngôn tử đều cực ôn hòa, phương châm chính một cái không đắc tội người. Lúc này, một khi có thiên ngôn tử sắp bén, cũng đem Kha Đồng Quang cùng Trương Nhuận Kiệt nhóm đến không còn gì khác văn chương liền lộ ra đặc biệt chói mắt. Đầu một cái nhìn thấy thiên này văn chương, chính là hình bộ thượng thư Tông Kính. Cả quyền xem xét xong, hắn một đôi mặc dù không lớn lại lộ ra tinh quang hai mắt hướng thủ phụ cùng thứ phụ trên thân hai người quét, trong lòng lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Cùng khoa trước thi điện chấm bài thi so ra, kim khoa thực sự không thú vị, cuối cùng có thiên có ý tứ văn chương, có thể cho chư vị nâng cao tinh thần chút. Làm thanh lưu một phái quan viên, Tông Kính vốn cho rằng đuổi đi từ Hồng Tiệm, đem từ môn đệ xuống sau, triều đình liền sẽ một mảnh thanh minh, đại lương chắc chắn sẽ bị quản lý đến trời yên biển lặng. Nhưng khi Tiêu Chí Hành leo lên thủ phụ vị trí sau, hắn cùng lưu thủ nhân liền lầm vào vĩnh viễn trong tranh đấu, thanh lưu một phái nhao nhao xếp hàng, rất nhanh liền tạo thành hai phái. Phàm là nghị sự, tất yếu ầm ĩ mấy ngày, rất nhiều quyết định chậm chạp không có khả năng bên dưới, cứ thế từ trên xuống dưới làm việc kéo dài. Thủ phụ quyền lực và trách nhiệm vốn là cực lớn, lúc trước từ Hồng Tiệm tại bị lúc, phàm hắn muốn làm sự tình, nhất định có thể phổ biến xuống dưới. Tiêu Chí Hành người này lại không đủ quả quyết, đến mức lưu thủ nhân có can đảm trực tiếp cùng nó khiêu chiến, thậm chí tại lưu thủ nhân cùng Hồ Ích liên thủ sau, lại phản rơi xuống hạ phong. Bực này dưới hình thế, Tiêu Chí Hành chẳng những không cấp tốc lớn mạnh bản thân lực lượng, lôi kéo càng nhiều quan viên, lấy thu liễm quyền hành, ngược lại vì thỏa mãn bản thân chi tư, cưỡng ép cho hắn cháu rể Kha Đồng Quang tranh giành một cái thông thương bến cảng. Vị trí trọng yếu như thế, liền nên do năng lực chắc tuyệt cháy người trong môn đảm nhiệm, đợi 3 năm sau mang theo chiến tích trở lại kinh thành, lại thêm chút vận hành liền có thể là một sự giúp đỡ lớn. Cháy cửa thế lực chẳng phải là nhờ vào đó lớn mạnh. Đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho Kha Đồng Quang cái này mới vào quan trường Hà Lâm, cháy trên cửa bên dưới làm sao không thất vọng đau khổ. Tiêu Chí Hành còn muốn vận dụng các loại tài nguyên vì cái này cháu rể hộ giá hộ tống, nếu có thể thành công thì cũng thôi đi, một khi ra một chút ngoài ý muốn, Tiêu Chí Hành chắc chắn sẽ hy vọng đại giảm. Đến lúc đó hắn cái này thủ phụ còn làm sao có thể áp chế thứ phụ Lưu Thủ Nhân. Thủ phụ như vậy không lưu toàn cục, thực sự để Tông Tính không nhìn chúng. Thứ phụ Lưu Thủ Nhân, một lòng muốn đem Tiêu Chí Hành kéo xuống, say mê tranh đấu, vì thế không tiếp cùng từ môn bộ hạ cũng làm bạn, càng làm cho Tông Tính không nhìn chúng. Tông Tính bởi vì tính cách thẳng thắn, nhiều lần đắc tội với người, một mực vô duyên nhập các, cái này hình bộ thượng thư đã chấm dứt, cũng liền không sợ đắc tội người, nhấc lên chu bút tại phần kia mắng Kha Đồng Quang cùng Trương Nhuận Kiệt trên bài thi vẽ một vòng tròn. Hướng bên cạnh một chuyển, liền đi nhìn xem một phần bài thi. Cái kia bài thi rất nhanh truyền đến Tiêu Chí Hành trong tay, liếc nhìn phía trên vòng vòng điểm điểm sau, liền nhìn về phía văn chương. Chờ hắn đem chọn thiên văn chương xem hết, thần sắc liền có một lát xấu hổ. Văn chương luôn từ sắc bén, đem Kha Đồng Quang thống mạ một trận, nói hắn chỉ biết học cái kia Tam Bảo Thái Giám, vừa học không rõ, đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, lại không kiếm được bao nhiêu tiền, uổng phí hết một cái thông thương bến cảng. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, Kha Đồng Quang là hắn cái này thủ phụ dốc hết sức ủng hộ, mắng Kha Đồng Quang chẳng phải là đang mắng hắn. Có thể văn chương phân tích lợi và hại cực có lý, lại để hắn tìm không ra ma bệnh. Cũng may người này đem Trương Nhuận Kiệt mắng ác hơn, nói hắn là đem thủy quân làm tiêu sư dùng vân vân, cái này khiến Tiêu Chí Hành trong lòng úc khí yếu bất không ít, lại vẫn lên muốn nhìn lưu thủ nhân náo nhiệt tâm tư. Thủ phụ đại nhân vì biểu hiện chính mình rộng lượng, để chú bút tại trên bài thi đánh cái thật to vòng, đưa cho một bên lưu thủ nhân. Lưu thủ nhân xem hết, trong lòng đem cái này thí sinh mắng một trận, lại xem xét Tiêu Chí Hành đánh vòng, lại mắng Tiêu Chí Hành là con rùa đen rút đầu. Một cái thí sinh đều chỉ vào ngươi Tiêu Chí Hành mắng, ngươi còn cho người hòa quyện, chẳng phải là muốn khi con rùa kia. Lưu thủ nhân rất muốn đánh cái thật to xiên, có thể văn này trường có lý có cứ, đối với ba cái mở hải chi sách phân tích đến 10 phần thấu triệt, cái này xiên như đánh, thiên hạ sĩ tử đều muốn mắng hắn. Huống chi, Tiêu Chí Hành đều vẽ lên vòng, hắn nếu không vẽ, chính là lòng dạ không so được Tiêu Chí Hành, trong lúc vô hình ngược lại giúp Tiêu Chí Hành để cao danh vọng. Lưu thủ nhân kìm nén một cố khí, hay là đánh cái vòng, liền lập tức ném cho Hối Ích. Hối Ích cầm tới bài thi xem xét, thủ phụ thứ phụ lại đều đánh vòng, trong lòng liền sinh nghi. Các loại xem hết cả bản văn chương, suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Tốt như vậy văn chương, không vẽ vòng không thể nào nói nổi. Khi người phía sau nhìn thấy ba vị các lão đều vẽ lên vòng, lại nhìn thấy văn chương nội dung lúc, từng cái thần sắc quái dị theo sát hòa quyển. Đợi cho hừng đông, thiên tiêu đặc biệt văn chương bị xếp tại phía trên nhất, do Tiêu Chí Hành bưng lấy, lưu thủ nhân bọn người hộ tống hiện ra đến Vĩnh An Đế trước mắt. Vĩnh An Đế bị cái kia liên tiếp vòng hấp dẫn đi ánh mắt, các loại nhìn thấy nội các ba vị đều vẽ lên vòng lúc càng là kinh ngạc. Từ Tiêu Chí Hành leo lên thủ phụ vị trí sau, nội các ba vị ngươi tới ta đi, cãi lộn không ngừng, hôm nay có thể tại một tiên văn chương bên trên ý kiến thống nhất. Vĩnh An Đế cảm thấy ngạc nhiên, chợt từng chữ nhìn. Chỉ nhìn mở đầu, Vĩnh An Đế liền ở trong lòng âm thầm tán dương tốt tài văn chương, đợi nhìn thấy nó đem Kha Đồng Quang mở hải chi sách nhóm đến không còn gì khác, Vĩnh An Đế liền hướng thượng khán mắt tiêu chí hành cái kia dễ thấy vòng. Lại nhìn thấy mắng chương nhuận kết lúc, lại quét mắt lưu thủ nhân vòng đỏ, thầm nghĩ trong lòng người này lợi hại a, tướng thủ phụ thứ phụ thủ hạ đều mắng, lại vẫn có thể trổ hết tài năng, thực sự có năm đó Trần Nghiễn phong thái. Xuống chút nữa xem xét, tất cả đều là đối với Trần Nghiễn mở hải chi sách tán dương, Vĩnh An Đế giật mình, nghe nói Kim Khoa có một vị thí sinh đã liên tiếp đoạt được giải nguyên tham dự hội nghị nguyên. Tiêu chí hành cung kính đáp, hồi bẩm bệ hạ, người này tên Chu Ký Bạch, riêng có tài tử tên Chu Ký Bạch, cùng Trần Nghiễn ngược lại là một đen một trắng. Vĩnh An Đế cười nói. Tiêu chí hành đáp, hai người này sư xuất đồng môn, lại đều là tuổi nhỏ thành danh. Vĩnh An Đế điểm trước mắt bài thi, chấm cùng chư vị đánh cược, phần này bài thi liền xuất từ Chu Ký Bạch chi thủ. Chương 483, lại là một năm kim bảng lúc 2. Chương 483, lại là một năm kim bảng lúc 2. Hai người gan to bằng trời không có sai biệt, tiêu chí hành những nhân tinh này cầm tới bài thi liền nhìn ra, chỗ nào còn cần cùng Vĩnh An Đế đánh cược. Bất quá đám người sẽ không quét thiên tử nhã hứng, lúc này rối rít nói, nơi nào có trùng hợp như thế sự tình. Vĩnh An Đế sai người tại chỗ mở ra, lộ ra phía trên Bình Hưng huyện Chu Ký Bạch 6 cái chữ. Quả nhiên là một đen một trắng sư minh đệ, chư vị, như thế nào a? Tiêu chí hành bọn người tất nhiên là cảm thán liên tục, lại hô to thiên tử thánh minh vân vân. Vĩnh An Đế ngửa đầu cười to, cực kỳ thoải mái. 3 năm trước đây hắn liền đem Trần Nghiễn tra xét cái cẩn thận, biết Trần Nghiễn cùng Chu Ký Bạch bị ôm sai sự tình, không nghĩ vị huynh đệ này hai người đều thông minh như vậy, đều không đủ nhược quán liền lực gáp thiên hạ sĩ tử. Đợi thu lại tiếng cười, Vĩnh An Đế nói cái kia tối sầm đã là tam nguyên tập đệ, cái này trắng nhợt há có thể rớt lại phía sau. Lấy Chu Ký Bạch chi tài, đủ để đến cái này chẳng nguyên. Kim khẩu vừa mở, lại một cái tam nguyên cập đệ sinh ra. Truyền lưu trên đại điện, Chu Ký Bạch nghe cái kia vang vọng quảng trường la lên đệ nhất giáp hạng nhất Chu Ký Bạch lúc, cả người đều là nhẹ nhàng, hai chân phảng phất đứng tại trên đông, toàn thân trên dưới chỉ có viên kia điên cuồng loạn động tâm đem nó ngăn chặn. 3 năm trước đây, chính là ở chỗ này, trên quảng trường này phiêu đãng tất cả đều là Trần Nghiễn danh tự. Ngay lúc đó Trần Nghiễn phải chăng cũng như hắn hôm nay như vậy khó mà tự kiềm chế. Trạng Nguyên công nhanh đi tạ ơn đi. Bên cạnh vang lên một người nhắc nhở, Chu Ký Bạch thấy không rõ là ai, bước chân lộn xộn mà tiến lên, đối diện ngao đầu mà đứng. Nguyên lai đây cũng là độc chiếm vị trí đầu chi ý Chu Ký Bạch giấu tại trong tay áo tay gắt gao bóp lấy bắp đùi của mình thịt, mới có thể để cho chính mình bảo trì trấn tĩnh. Đợi bảng nhãn cùng thám hoa hai người bối rối tiến lên lúc, Chu Ký Bạch liền muốn, nguyên lai tất cả mọi người thất thố như vậy, ngược lại trấn định lại. Quỳ xuống, tạ ơn. Sau khi đứng dậy, Chu Ký Bạch cảm giác được một cách rõ ràng sau lưng từng đạo nóng rực ánh mắt. Chu Ký Bạch lực đạo trên tay nặng hơn, mai cho đến đại điện kết thúc, hắn mới thoáng nới lòng khí lực. Đợi truyền lưu đại điện kết thúc, Chu Ký Bạch đám ba người đi đến trước cửa cung. Thừa Thiên môn, Ngọ môn, bưng cửa là Tân Khoa một giáp mở rộng. Bàng Nhãn cùng Thám Hoa đối với Chu Ký Bạch nói Chu Minh Tiên xin mời. Chu Ký Bạch phân biệt đối với hai người gật đầu, nhấc lên vạt áo, ngẩng đầu lớn cất bước đi hướng Ngọ môn. Đây cũng là 3 năm trước đây Trần Nghiễn chỗ đi Ngọ môn, hôm nay hắn cuối cùng có thể đi qua. Hắn Chu Ký Bạch cuối cùng không phụ lời hứa của mình. Cảm xúc tại ngực bành trướng, hắn phảng phất nhìn thấy Trần Nghiễn 3 năm trước đây bóng lưng, từ Ngọ môn chậm rãi mà qua. Chu Ký Bạch đi theo mà đi, dẫm lên chân của người kia ấn từng bước một hướng về phía trước, thẳng đến đi ra Ngọ môn. Một đám quan viên chào đón, đem hắn mang đến thay y phục châm hoa. Đồng dạng thân mang phi la áo choàng cổ tròn, người khoác gấm đỏ, Trần Nghiễn người mặc phi la áo choàng cổ tròn, áo bào đỏ lĩnh duyên lấy kim tuyến cuộn ra mai lan trúc cúc cắm văn, người khoác gấm đỏ, thắt eo xanh tinh tê mang, đầu đội hai bên đều cắm mạ vàng đồng thai điểm thủy cung hoa ô sa. 17 tuổi Chu Ký Bạch so với 3 năm trước đây Trần Nghiễn thiếu đi mấy phần non nớt, nhiều thành thục. Nghỉ ngơi ngựa từ Thừa Thiên môn xuất phát, Chu Ký Bạch lần đầu thấy được vô số cho hắn lớn tiếng khen hay bất tính, càng có vô số hoa tươi, túi thơm hướng hắn đập tới, cứ thế trên đầu của hắn, trên thân tất cả đều là hương hoa. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch 3 năm trước đây Trần Nghiễn vì sao muốn né, thực sự khó tiêu mỹ nhân ân a, muốn tránh là tránh không xong. Chu Ký Bạch liền thẳng tắp lưng thụ lấy, thẳng đến bị trên lầu một nữ tử mặt tử che kín mặt, Chu Ký Bạch thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bối rối đem mặt tử lấy xuống, muốn ném lại cảm giác xin lỗi giai nhân, cầm ở trong tay lại cảm giác đường đột giai nhân, nhất thời tiến ném cũng không phải, cầm cũng không phải. Đường đường tam nguyên công, lực áp thiên hạ sĩ tử, lúc này lại bởi vì một phương mặt tử mà làm khó, trêu đến không thiếu nữ tử cởi trộm, đối với vị này tam nguyên công cũng càng phát ra yêu thích. Dương Phu Tử sớm đem pháo từ cửa nhà trải ra đầu hẻm, đợi Chu Ký Bạch mau trở lại lúc, hắn liền đốt lên pháo, sương mù tung bay đầy toàn bộ phố nhỏ. Chu Ký Bạch xuống ngựa, tại một mảnh tiếng pháo nổ bên trong đối với Dương Phu Tử thật sâu cúi đầu, giấu ở trong lòng lời nói ngàn ngàn vạn, giờ phút này lại chỉ có thể biệt xuất một câu, học sinh Tạ Phu Tử nhiều năm dạy bảo tri ân. Dương Phu Tử trong mắt chứa nhiệt lệ, tiến lên đem nó đỡ dậy, trong lòng ngàn ngàn vạn vạn lời nói giờ phút này cũng chỉ có thể hóa thành mấy cái tốt chữ. Thầy cho hai người phá vỡ sương mù, chậm rãi đạp về trong phòng, đóng cửa lại sau, liền một chén tiếp lấy một chén uống hũ kia Trạng Nguyên Hồng. Một đêm này, Chu Ký Bạch trong thai từ đầu đến cuối quanh quần đệ nhất giáp hạm nhất, Chu Ký Bạch thanh âm, trước mắt đều là những cái kia gieo họ bất tính, chóp mũi còn có thể rõ ràng ngửi được hương khí. Chu Ký Bạch nghĩ mãi mà không rõ, 3 năm trước đây Trần Nghiễn làm sao có thể tùy tiện từ bực này vinh quang bên trong thoát thân. Hắn tin tưởng nhớ kỹ Trần Nghiễn tại sáng sớm hôm sau, liền thần sắc như thường cùng phu tử nói, khoa cử một đường tại hôm qua đã xong, sau đó liền nên sĩ đồ. Chân chính đến một bước này, hắn mới ý thức tới Trần Nghiễn tâm tính là bực nào kiên định. Mãi cho đến sau nửa đêm, Chu Ký Bạch đều ngủ không đến, hắn dứt khoát đứng dậy, cầm chổi quét trước đem trong nhà trong trong ngoài ngoài quét sạch một lần, còn chưa tính tâm, liền xách nước xoa cái bàn. Tuy là bệnh nặng mới khỏi, toàn thân lại như có dùng không hết tình, để hắn một mực làm đến sắc trời đại lượng cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Dương Phu Tử rời giường, nhìn thấy chính là đang bận quét dọn Chu Ký Bạch, đợi hỏi rõ nguyên do sau, hắn liền ha ha cười to, nhân sinh có thể có mấy lần bực này vinh quang thời khác, nhiều xa vào mấy ngày thì thế nào. Chu Ký Bạch lại cực không tán thành, ta như trầm mê trong đó, chính là ý chí không kiên, sẽ chỉ trở ngại hoàn lộ. Dương Phu Tử cười trêu chọc hắn, phía sau còn có Ân Vinh Yến, cho dù ngươi nỗ lực tính hạ tâm, vẫn như cũ sẽ bị trêu chọc đứng lên, không bằng đợi Ân Vinh Yến đằng sau lại tinh tâm. Chu Ký Bạch trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói, Phu Tử nói cực phải, học sinh nên nghỉ ngơi một lát, là tại Ân Vinh Yến bên trong sáng chói làm chuẩn bị. Nếu có thể thành khoa này lãnh tụ, liền có lợi cho hắn tại triều đình đặt chân. Năm đó A Nghiễn bởi vì đắc tội Từ Hồng Tiệm không có cấp độ kia cơ hội, bây giờ hắn tất không thể bỏ qua. Một trận Ân Vinh Yến, Chu Ký Bạch đem đồng khoa danh tự nhớ cho kỹ, còn bởi vì tài học thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, thu hoạch tương đối khá. Đợi Ân Vinh Yến hậu, Chu Ký Bạch chỉ cần một cao hứng, liền quét dọn vệ sinh, trẻ tuổi, còn đoạt Dương Phu Tử nấu cơm việc. Khi Dương Phu Tử ăn nhạt nhẽo vô vị đồ ăn lúc, trong lòng có chút vui mừng. Tốt xấu đã Bạch Năng đem thức ăn đun sôi, về sau chính là hắn không ở bên người, cũng có thể chính mình chiếu cố chính mình. Dương Phu Tử vốn định chậm chút thời điểm lại tiến về tùng phụng, Vương Thân lại tìm tới cửa, bảo hắn biết độc quyền pháp thông qua, lại Trần Nghiễn đường cùng thiết kế đóng gói các loại đều có độc quyền bảo hộ, cần mau chóng cáo chi Trần Nghiễn. Dương Phu Tử đành phải trước thời gian xuất phát tiến về tùng phụng, Chu Ký Bạch tại đưa Dương Phu Tử rời đi một ngày trước còn ở trong nhà làm việc. Cũng may đã không có trước đó vài ngày như vậy có lực mà, hẳn là không mấy ngày liền có thể triệt để đi tới. Phu Tử đã tới tùng phụng, trước hảo hảo nghỉ mấy ngày, học sinh phái người mang ngài tại tùng phụng đi dạo, cũng nhìn một cái nơi đầy phong thổ. Lão phu xa như thế tới, nghỉ ngơi mấy ngày sao đủ? Trong một tháng, lão phu cái gì cũng sẽ không làm. Dương Phu Tử căn bản không nghe Trần Nghiễn lừa dối. Vừa viện đã thi vô ích xong thi điện, lại muốn tới cho Hoài Viên bán mạng, cho dù treo cổ cũng phải thở một bụng đi. Đã tới bờ biển, làm sao cũng phải câu một tháng cá lại nói. Chương 484, dựa thế chương 484, dựa thế Trần Nghiễn từ chối cho ý kiến, cùng Dương Phu Tử lại nói một lát nói, liền đem mấy ngày liền đi đường Dương Phu Tử đưa đi Trần Thanh Vi thu thập xong gian phòng nghỉ ngơi. Lại trở lại Lưu Tử Ngâm phòng ở lúc, đem Dương Phu Tử giao cho hắn lá thư này đưa tới. Lưu Tử Ngâm mở ra thật dày tin, từ bên trong xuất ra mấy tập giấy, phía trên nhất chính là triều đình mới ban bố độc quyền pháp. Tại độc quyền pháp phía dưới, là lễ bộ cho Trần Chi Hành ban bố chế đường độc quyền, ngay cả túi kia trang đều cùng nhau ghi lại ở sách. Lưu Tử Ngâm chậm rãi đem nó xếp xong, cười nói, "Chúc mừng đồng ông, mậu dịch đảo rốt cục có thể chính thức hấp dẫn Tây Dương thương nhân tới trước. Hôm nay Đại Long Tiền Trang Độ Vân Sơ tới cửa, muốn tại mậu dịch đảo thượng mở Đại Long Tiền Trang chi nhánh, cho ra điều kiện là bỏ vốn mua xuống chúng ta đường trắng, dùng Cẩm Châu thuyền dẫn vận chuyển về Nam Đàm đảo đi bán, hấp dẫn Tây Dương thương nhân đến đây mậu dịch đảo." Trần Nghiễn có chút khác, nhấc lên trên bàn ấm trà rót chén nước đẩy lên Lưu Tử Ngâm trong tay, lại rót cho mình chén nước, uống một hơi cạn sạch. Không thể không nói Trần Thanh Vi vợ chồng hai người cực tài giỏi, vừa mới Trần Nghiễn đem lão phu tử đưa đi nghỉ ngơi lúc, hai vợ chồng liền đem trên bàn đĩa bát đũa các loại đều thu thập đi, lúc này trên mặt bàn trừ nước trà, còn có một số quả trải điểm tâm. Lưu Tử Ngâm hơi chút suy tư, liền giật mình, một khi mậu dịch đảo đứng lên, đại lượng vàng bạc liền sẽ phun lên mậu dịch đảo, lấy Đại Long Tiền Trang tại Đông Nam ảnh hưởng, lại ở đây mở tiền trang, liền có khả năng đem Đông Nam mặt khắc tiền trang triệt để đè xuống. Nguyên nhân chính là lợi nhuận cũng đủ lớn, Độ Vân Sơ mới mở ra phong phú điều kiện. Hai phần thuyền dẫn có 60 chiếc thuyền, Độ Vân Sơ phải hao phí không ít tiền bạc đến mua tùng phụng đường trắng, những bạc này có thể trong thời gian ngắn nhất đến Trần Nghiễn trong tay. Mặt khác thương nhân thuê cửa hàng ngân phiếu thuộc về triều đình, phải dùng tại kiến thiết mậu dịch đảo. Độ Vân Sơ đợt này bạc khác biệt, đây là bán đường trắng kiếm lời, thuộc về đường trắng sinh ý, có thể dùng tại mở rộng đường trắng buôn bán quy mô, cũng có thể lấy ra cho tham dự đời này ý người phân một đợt đỏ. Mạnh Vĩnh Trường đem toàn bộ vốn liếng đều nện vào đến bốn chỗ thu đường nghĩa, mua ba đầu mỏ đá vôi, trong tay bạc đã còn thừa không có mấy. Như lúc này có thể đem đường trắng đổi thành bạc, liền có thể để hắn thở một ngụm. Hiển nhiên, Độ Vân Sơ là tính qua cái này đường trắng buôn bán đầu nhập, biết tốn hao to lớn, liền muốn ra cái này để cho người ta rất khó cự tuyệt điều kiện. Chỉ là xây thành mậu dịch đảo tại Đông Ông mà nói cũng không khó, bất quá muốn để mậu dịch đảo đạt tới Đông Ông tư tưởng phồn bình trình độ, chứ bây giờ những này thương nhân nhỏ bên ngoài, còn cần đến đại thương nhân tiến đến. Lưu Tử Ngâm trầm tư đạo. Trần Nghiễn cười nói, đã là mậu dịch đảo, tất nhiên là muốn mậu dịch tự do. Chỉ có kinh tế đầy đủ phồn bình, tư bản chủ nghĩa ngoi đầu lên, đối với vật chất kim tiền đầy đủ tham lam, mới có thể đi ra đại lương, đi trên đại dương bao la thăm dò, đi thế giới tranh bá. Chớ nói Độ Vân Sơ chỉ là lạnh hắn lạnh lẽo, liền xem như cùng hắn có thù cũ bát đại gia, chỉ cần nghĩ đến mậu dịch đảo, hắn cũng sẽ tiếp nhận. Đương nhiên, tới hắn địa phương, liền muốn thủ quy củ của hắn. Dẫn vào Đại Long Tiền Trang con cá lớn này, cực dễ dàng đem trên đảo cá con đều nuốt hết, cần cho nó mặc lên không cách nào tránh thoát công xiềng, mới có thể bảo đảm mậu dịch đảo tương lai. Lưu Tử Ngâm tinh tế suy tư, lấy theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, cần tái dẫn tiến mấy nhà tiền trang, tới cùng nhau ngăn được mới vừa có xê dịch không gian. Nghe vậy, Trần Nghiễn chính là cười một tiếng, như tái dẫn nhập mặt khắc tiền trang, Độ Vân Sơ liền sẽ không nguyện ý bỏ ra đại giới lớn như thế. Độc nhất vô nhị mới có thể bán đạt được giá tiền. Độ Vân Sơ mở ra bảng giá quả thực để Trần Nghiễn tâm động, trên đường trở về Trần Nghiễn một mực tại suy nghĩ việc này. Như tiền trang bực này khẩn yếu bộ phận, nhất định phải nắm giữ tại trong tay người một nhà mới có thể yên tâm. Ổn thỏa nhất biện pháp là để tộc nhân thay ta cùng Đại Long Tiền Trang hùn vốn, tại mậu dịch đảo thượng mở một cái mới tiền trang. Trần Nghiễn dùng ngón tay dính nước trong ly, trên bàn viết xuống Đại Long tiền trang sau, lại đang phía dưới viết cái Trần chữ, lại ở bên cạnh viết xuống một cái Hồ chữ, đem tên của ba người ngay cả đứng lên, là song thành một hình tam giác. Bây giờ chúng ta mặc dù cùng Hồ Ích liên minh, chỉ là tạm thời để mà đối kháng Lưu thủ nhân, bất quá là tự vệ. Một khi Trương Nhuận Kiệt mở Hải Chi sách bị ta mậu dịch đảo phá hư, Lưu thủ nhân liền không cách nào nhờ vào đó thế lực đại tăng, đến lúc đó chúng ta cùng Hồ Ích liên minh liền tự sụp đổ. Trần Nghiễn ngón tay rơi vào Hồ Ích danh tự bên trên. Nói chỉ cần điểm phá, Lưu Tử Ngâm liền sáng tỏ, thuận Trần Nghiễn lời nói đến lúc đó mậu dịch đảo cục thịt béo này chính là vật vô chủ, phía trên nhất định ngấp nghé. Bằng Đông Ông bây giờ thế lực thủ không được, Đông Ông là muốn triệt để sắp mở biển cùng Hồ Ích khóa lại, để Hồ Ích ngăn trở trên triều đình những cái kia ngấp nghé. Trần Nghiễn gật đầu, không sai, chỉ có để Hồ Ích ở đây đạt được thiết thực chỗ tốt, hắn mới có thể giữ gìn mậu dịch đảo ổn định. Lần này ba khu mở hải khẩu, chỉ có Trần Nghiễn nơi này đòi người không ai, đòi tiền không có tiền, toàn bộ nhờ chính mình. Nguyên nhân cũng chỉ có một, không có chỗ dựa. Đối với bực này khốn cảnh Trần Nghiễn sớm thành thói quen, chính mình tối tiền lẻ, chính mình bồi dưỡng người là được. Đơn giản chính là tốn nhiều chút thời gian, tốn nhiều chút khí lực. Trần Nghiễn lo lắng nhất chính là bị đỏ mắt người hái quả đảo. Độ Vân Sơ có thể nhìn thấy mậu dịch đảo tiền cảnh, chẳng lẽ những người khác liền nhìn không ra? Chỉ là bây giờ ở vào khai hoang, bực này việc khổ việc cực cần hắn Trần Nghiễn đến làm thôi. Các loại mậu dịch đảo bó bạc lớn lúc đi bảo, liền muốn có người đến đoạn. Trần Nghiễn không chỉ muốn để mậu dịch đảo vẹn vẹn là kiếm tiền địa phương, càng phải đem nơi đây biến thành đại lương đối ngoại bến cảng, biến thành đại lương hướng hải dương tiến phát văn cầu, cho nên hắn muốn cắm rễ ở chỗ này, chí ít hoa thời gian mười mấy năm đi kinh doanh. Vì thế, hắn nhất định phải cho ăn no chí ít một vị có đầy đủ phân lượng đại nhân vật. Hồ Ích người này là nội các yếu nhất thế một cái, trên mặt nổi khắp nơi bị động, kỳ thực nó tâm tư thâm trầm, tùy tiện liền vì chính mình mưu được một cái thích hợp vị trí, để Lưu thủ nhân không dám động thủ với hắn đồng thời, còn có thể phát triển thế lực của mình. Lần này mở biển, Hồ Ích vì có thể phòng ngừa Lưu thủ nhân một phương thế lực quá lớn, có thể nắm lô mũi đem hắn Trần Nghiễn cho mang lên, chỉ là điều này cũng đủ để cho Trần Nghiễn đối với hắn lòng sinh kính nể. Đồng thời, cũng làm cho Trần Nghiễn thấy được cùng hắn khả năng hợp tác. Chỉ là Trần Nghiễn từ đầu đến cuối không phải Hồ Ích người, cho nên Hồ Ích cũng không cho Trần Nghiễn quá nhiều trên tài nguyên trợ giúp. Bất quá vẹn vẹn mấy lần này xuất thủ, đối với Trần Nghiễn tới nói đã đủ. Như vậy sau đó, Trần Nghiễn liền muốn dùng đầy đủ lợi ích cho ăn no Hồ Ích, cho ăn no Hồ gia, để Hồ Ích trở thành ngăn tại trước mặt hắn một bức tường. Nhược chân có người đem hắn Trần Nghiễn điều đi, tới nơi đây người hoặc là thủ phụ, hoặc là thứ phụ, tuyệt sẽ không lại là hắn Hồ các lão người. Hắn cũng không tin, Hồ Ích năng cam tâm tình nguyện bỏ qua đến miệng thịt. Lưu Tử Ngâm lặng im một lát, vừa rồi cười nói, Đông Ông bây giờ làm việc cùng dĩ vãng khác nhiều. Tình cảnh khác biệt, làm việc tất nhiên là phải đổi. Nếu có lựa chọn, ai nguyện ý liều mạng? Lúc trước hắn không liều mạng, liền không cách nào đột phá khốn cảnh. Còn nữa, khi đó còn có thiên tử làm chỗ dựa, bây giờ không có sinh tồn áp lực, thêm nữa không có chỗ dựa, tất nhiên là muốn vững bước hướng về phía trước. Trên quan trường, cuối cùng vẫn là muốn thận trọng từng bước. Chương 485, đường nhà máy một chương 485, đường nhà máy một Đông Ông đăm chiêu rất xa, tại hạ bội phủ. Lưu Tử Ngâm hướng phía Trần Nghiễn chắp tay. Trần Nghiễn cười nói, Lưu tiên sinh càng tốt triều đỉnh sự tình, cũng không đem tinh lực đặt ở trên buôn bán. Đại lương văn sĩ bệnh trung chính là không nhìn chúng thương nghiệp. Bọn hắn tôn trọng, là mọi loại đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Lưu Tử Ngâm chỗ đề nghị nhiều đưa vào mấy nhà tiền trang, lẫn nhau ngăn được, kỳ thực hay là trên quan trường thường dùng thủ đoạn. Nếu là hùng vốn, cái kia Độ Vân Sơ chỉ sợ cũng không nguyện ý. Lưu Tử Ngâm trầm tư nói Đông Ông không bằng mời hắn nhìn một cái đường nhà máy. Trần Nghiễn cười nói, liền theo Lưu tiên sinh lời nói. Độ Vân Sơ trở về khách sạn sau, liền chậm đợi Trần Nghiễn tin tức. Hắn thấy, thành ý của mình đã cho đến đầy đủ, Trần Nghiễn không có đạo lý cự tuyệt. Theo hắn biết, đường trắng là Trần tộc sinh ý, kỳ thực chính là Trần Nghiễn sinh ý mua đường trắng bạc, đều sẽ rơi vào Trần Nghiễn trong túi, đủ để thỏa mãn Trần Nghiễn khẩu vị. Có thể liên tiếp 2 ngày, Trần Nghiễn bên kia đều không có bất cứ tin tức gì, cái này khiến Độ Vân Sơ có chút nôn nóng. Hắn phái người ra ngoài nghe ngóng một phen, biết được Trần Nghiễn mấy ngày nay một mực tại phủ nha vội vàng công vụ, cùng thường ngày không khác. Đối mặt như vậy tài phú kết sủ, Trần đại nhân lại vẫn có thể như thường ngày giống như, chẳng lẽ thế gian này thật có như vậy thanh quan? Thời khắc này Độ Vân Sơ đối với tại Cẩm Châu lúc vắng vẻ Trần Nghiễn rất hối tiếc. Lúc trước mậu dịch đảo không có gì cả, hắn mướn mấy gian cửa hàng, lại cho một bút bạc, liền có thể thuận lý thành trương đem tiền trang mở ra mậu dịch đảo, chỗ nào cần giống như ngày hôm nay gian nan. Như vậy lại đợi 2 ngày, Độ Vân Sơ rốt cục kìm nén không được lần nữa tiến về phủ nha, bái kiến Trần Nghiễn. Lần này Trần Nghiễn rất nhanh liền tới gặp hắn, vừa thấy mặt liền cười bồi tội, công vụ thực sự phức tạp, đối với Độ công tử có nhiều lãnh đạm, mong rằng Độ công tử thứ lỗi. Thấy hắn như thế thái độ, Độ Vân Sơ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, tại hạ chi phủ thời đại người công vụ bệ bội, vốn không nên đã quấy rầy, chỉ là hôm đó thương nghị sự tình, phủ đại đại nhân từ đầu đến cuối không đáp phục, tại hạ đành phải đến nhà hỏi thăm. Trần Nghiễn cũng không hồi phục, mà là nói, Độ thiếu đã tới tùng phụng, bản quan cũng nên tận tình địa chủ hữu nghị, mang Độ thiếu bốn chỗ đi dạo. Bắc Phụng Nhai vốn là tùng phụng náo nhiệt nhất khu phố, từ Trần Nghiễn từ Cẩm Châu mang về đại lượng thương nhân sau, đường phố này người đi đường càng nhiều, hai bên cửa hàng không một nhà rỗi, trên đường còn có gánh hàng ghé qua giao hàng tiểu thương. Con đường này cuối cùng là một tòa tu kiến xa hoa trạch viện, toàn bộ bố cục mô phỏng Tử Cấm Thành, chỉ là so Tử Cấm Thành nhỏ chút thôi. Cái kia sơn son cửa lớn đối với khu phố đóng chặt, trước cửa sư tử đá phảng phất tại thay trạch viện nhìn chằm chằm cả con đường. Nơi đây trước kia được xưng là Ninh Vương phủ, bây giờ đã đổi thành thiên hạ đệ nhất đường nhà máy. mỗi lần có người từ đường nhà máy ra vào, chắc chắn sẽ dẫn tới vô số người ánh mắt hâm mộ. Phàm là có thể đi vào đường nhà máy làm công, một ngày ba bữa cũng có thể tại đường nhà máy ăn, còn ngừng lại có ăn mặn có cơm, ăn đến so với cái kia cái tiểu địa chủ còn tốt. Trừ cái đó ra, đường nhà máy còn một người phát hai bộ công phục, kể từ đó, liền y phục đều không cần làm tiếp, lại là tiết kiệm một khoản tiền. Trừ cái đó ra, một tháng còn phát 6 tiền ngân tiền công. 6 tiền ngân, đối với Tùng Phụng bách tính mà nói thế nhưng là cực cao tiền công. Lúc trước chiêu công tin tức vừa truyền ra, Tùng Phụng nam nữ già trẻ toàn chạy tới nhận lời mời, đường nhà máy chọn đều là có thể chịu được cực khổ, làm việc lưu loát người. Thế là tiến vào đường nhà máy người không chỉ có thể đạt được trên vật chất thỏa mãn, cũng có thể được tinh thần thỏa mãn. Bất quá tại đường nhà máy làm việc cũng rất vất vả, chỉ cần đi vào, chính là 6 canh giờ đợi ở bên trong, không thể tùy ý ra ngoài. Hôm nay lại tại nửa buổi sáng lúc, cái kia sơn son cửa bị mở ra. Rất nhanh, mấy tên quản sự cung kính đi theo một cái có chút mập người trẻ tuổi sau lưng, vội vã đi ra ngoài. Cái này gây nên không ít người ghé mắt, nhìn xem bọn hắn đi thẳng đến đầu đường mong mỏi cùng trông mong, những người đi đường nhao nhao suy đoán có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Cũng không lâu lắm, một cỗ giản dị tự nhiên xe ngựa chậm rãi đi vào Bắc Phụng Nhai đầu đường. Đám người thoạt đầu hay là xem náo nhiệt, thẳng đến có người kinh hô đó là phủ đài đại nhân xe ngựa, đám người lại chăm chú xem xét, xe ngựa gót lấy không phải là phủ đài đại nhân bọn hộ vệ a. Cả con đường người hưng phấn mà hướng đầu đường chạy tới, rất nhanh liền đem Bắc Phụng Nhai nửa đoạn trước vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đợi đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện, đám người hưng phấn hô to, thật là Trần đại nhân. Trần đại nhân đến Bắc Phụng Nhai. Tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, dân chúng nhao nhao hướng phía trước chen, còn cao hơn âm thanh la lên Trần đại nhân. Như vậy động tĩnh, đem đi theo Trần Nghiễn sau lưng xuống xe Độ Vân Sơ cho kinh ngạc bên dưới. Làm Đại Long tiền trang thiếu đông ra, gặp qua phô trương lớn quan viên quả thực không tính thiếu, Trần Nghiễn xuất hành phái đoàn đã rất địa thấp. Nhưng hắn chưa từng thấy có quan viên có thể được đến bách tính như vậy kính yêu, chỉ là lộ diện một cái, liền có thể để bách tính hưng phấn hô to. Trần Nghiễn tiến lên, đối với bách tính chắp tay, cười nói, hôm nay bản quan mời người đến đường nhà máy nhìn một cái, còn làm phiền chư vị để cái đạo. Những bách tính kia vội vàng ứng thanh, tự giác hướng hai bên lui, rất nhanh liền nhường ra một con đường đến. Trần Nghiễn lại là một phen nói lời cảm tạ, đối với Độ Vân Sơ làm cái tư thế mời. Độ Vân Sơ vội vàng đáp lễ, nói Trần đại nhân trước hết mời. Trần Nghiễn không còn khách sáo, nhấc chân đi lên phía trước, Độ Vân Sơ cùng đến đây nên đón bọn hắn Mạnh Vĩnh Trường đuổi theo. Hôm nay bản quan cố ý xin mời Độ công tử đến đường nhà máy nhìn xem, Mạnh huynh nhưng phải là Độ công tử hào hào giảng giải một phen. Trần Nghiễn cười đối với Mạnh Vĩnh Trường đạo. Hai ngày trước Trần Nghiễn liền cho Mạnh Vĩnh Trường chào hỏi, hắn đã sớm chuẩn bị, lúc này liền cười nói, Đại Long tiền trang thiếu đông gia đích thân tới, tất nhiên là muốn thịnh tình đối đãi. Độ Vân Sơ nhịn không được lườm Mạnh Vĩnh Trường vài lần. Mặc Trúc Hiên thiếu đông nhà Mạnh Vĩnh Trường, tuổi còn trẻ liền tiếp quản nhà mình hiệu sách sinh ý, bằng vào cửu huyền mấy quyển dễ bán sách, để Mặc Trúc Hiên nhảy lên trở thành đại lương lớn nhất hiệu sách, có thể nói trò giỏi hơn thầy. Nhân vật như vậy, thường xuyên bị những thương gia kia trưởng bối lấy ra giáo dục con cháu của mình. Độ Vân Sơ tất nhiên là cũng nghe qua hắn đại danh. Để hắn ngạc nhiên, cái này đường nhà máy lại có Mạnh Vĩnh Trường một phần. Độ Vân Sơ nhất hướng đối với mình ánh mắt rất tự tin, cho là mình đầy đủ đã sớm nhìn thấy mậu dịch đảo tiềm lực, không nghĩ tới Mạnh Vĩnh Trường so với hắn sớm hơn. Một cái chớp mắt này, hắn càng phát ra gấp gáp đứng lên. Có thể nhìn thấy mậu dịch đảo tiền cảnh người xa không chỉ hắn một người, như lại kéo dài một chút thời gian, đợi mặt khác tiền trang tới đây cùng hắn cạnh tranh, đến lúc đó phải bỏ ra đại giới càng lớn. Như thế ý nghĩ, chờ hắn tiến vào cái kia sơn son cửa lớn, nhìn thấy bên trong hết thảy sau càng cường liệt. Trong phủ cửa phòng đều treo lệnh bài, trên đó viết khác biệt trình tự. Bọn hắn tiến vào gian phòng thứ nhất, là ép nước phòng. Đi vào, liền có thể gặp một vòng nam tử chính cầm cây mĩa gọt ra, gọt xong sau liền đưa cho người đứng phía sau. Người phía sau đem cây mĩa đặt ở một thanh đặc chế trên chắt đao, chỉ cần nắm lấy phía trên cán đao hướng xuống để ép, cây mĩa liền bị chắt ra một khối nhỏ, theo trên chắt đao trên dưới bên dưới, rất nhanh một cây cây mĩa liền bị cắt thành khối nhỏ. Có người đặc biệt đem cái này một cái sọt cây mĩa khối ngự vận chuyển những phòng khác. Những này phần lớn là từ nơi khác thu lại người khác cất vào hầm năm ngoái cây mĩa, cùng một chút sớm gốc dạ cây mĩa. Mạnh Vĩnh Trường cầm lấy hai cây cây mĩa cho hai người nhìn, năm ngoái cây mĩa bị người cất vào hầm, lượng đường đủ để chế đường. Phương Nam sớm gốc dạ cây mĩa độ ngọt kém chút, sinh đường cũng ít chút. Bất quá thời tiết này, cũng chỉ có thể đến những ngày cây mĩa. Chương 486, đường nhà máy 2 chương 486, đường nhà máy 2 Độ Vân Sơ hỏi, chỉ dựa vào cất vào hầm cùng sớm gốc dạ cây mĩa, có thể tiếp tục không ngừng chế đường sao? Mậu dịch đảo muốn hấp dẫn Tây Dương thương nhân, đường trắng sản lượng nhất định phải ổn định. Chỉ dựa vào cất vào hầm cùng sớm gốc dạ cây mĩa, sợ là khó chống đến 6 tháng cuối năm cây mĩa thu hoạch. Một khi đường trắng cung ứng gián đoạn, tại Bát Đại gia lũng đoạn lá trà, đồ sứ những vật này thời điểm, mậu dịch đảo không có gì hàng hóa có thể đem những cái kia Tây Dương thương nhân triệt để hấp dẫn tới. Mạnh Vĩnh Trường cũng không lập tức trả lời Độ Vân Sơ, mà là đem bọn hắn dẫn tới phòng khác. Trong phòng kia, từng cái hình vuông dương gỗ gấp lại cùng một chỗ, gấp tới gần phòng ốc đại lương. Mạnh Vĩnh Trường để cho người ta rời cái dương gỗ đi ra, mở cái nắp, bên trong là tràn đầy một cái dương đường đỏ. Cái này cũng mang ý nghĩa, chất đầy gian phòng tất cả đều là đường đỏ. Các loại cây mía sử dụng hết, còn có đường đỏ. Mạnh Vĩnh Trường nói bởi vì thời gian eo hẹp, chỉ độn 10 gian phòng ở đường đỏ, tại cây mía xuống tới trước đó, đường nhà máy sẽ còn tiếp tục thu đường, để mà rút ra đường trắng. Tại như vậy lượng lớn độn hàng bên dưới, Độ Vân Sơ triệt để đem chính mình lo nghĩ bỏ đi. Hắn biết đường trắng là thông qua thủ đoạn đặc thù từ đường đỏ bên trong để lệ ra, chỉ là cụ thể như thế nào thao tác, hắn liền không biết. Bất quá hắn biết, muốn độn bên dưới nhiều như vậy đường đỏ trôi hoa bạc, tuyệt không tại số ít. Nói cách khác, Mạnh Vĩnh Trường chí ít tại 3-4 tháng, thậm chí càng lâu trước liền đã tại độ đường đỏ. Người này ánh mắt trường xa, thật không phải thường nhân có khả năng so. Bởi vậy, Độ Vân Sơ trong lòng cháy bỏng lại tăng thêm mấy phần. Hắn thần sắc biến hóa tất nhiên là chạy không khỏi Trần Nghiễn hai mắt, Trần Nghiễn cười nói, vì mở cái này đường nhà máy, Mạnh huynh thế nhưng là đầu không ít bạc tiền đến. Lấy mậu dịch đảo tiền cảnh, tương lai nhất định có vô số người tràn vào đến, nếu không sớm chiếm cứ một chỗ cắm rủi, tương lai lại nơi nào có ta một chỗ cắm rủi. Mạnh Vĩnh Trường cười trả lời một câu, thầm nghĩ trong lòng, ngày hôm nay nếu không từ Độ Vân Sơ trên thân phá một tấm chất béo xuống tới, đều xin lỗi hắn mấy ngày nay cố ý canh giữ ở đường nhà máy. Từ Mạnh Vĩnh Trường cùng Trần Nghiễn tại An Châu sau khi tách ra, liền ngựa không dừng vó chu bạc, trong chương mục có thể vận dụng bạc không đủ, hắn đem không ít cửa hàng cầm lấy đi thế chấp, tiếp cận 700,000 lượng bạc, liền đi mua cây mía cùng mỏ đá vôi. Cây mía ngược lại tốt nói, ba đầu mỏ đá vôi lấy xuống lại chịu không ít khó khăn chắc trở. Có thể chế tác đường trắng lại không thể thiếu đi vôi, trước đây Tùng Phụng là dùng vỏ sò nung khô hậu đại thay mỏ đá vôi. Bực này phương thức tốn thời gian phí sức, tiền kỳ đường trắng bán lượng không nhiều lúc còn có thể miễn cưỡng trèo trống, như muốn đại lượng sinh sản đường trắng bán cho Tây Dương thương nhân, chỉ có mỏ đá vôi có thể thỏa mãn. Mạnh Vĩnh Trường bất kể chi phí, dùng tiền nện, rốt cục cầm xuống ba đầu mỏ đá vôi, còn đem trên thị trường có thể tìm tới cây mía đều quét sạch sẽ. Mùa xuân trên thị trường cây mía phần lớn là phương Bắc giấu ở trong hầm ngầm, để tại phản quý cho cây mía bán tốt giá tiền. Bởi vậy, Mạnh Vĩnh Trường lại là giá cao mua xuống những cái kia cất vào hầm cây mía. Cũng may Trần Nghiễn về Tùng Phụng sau, liền khuyên bảo Tùng Phụng bách tính trồng trọt cây mía. Bởi vì Trần Nghiễn tại Tùng Phụng hy vọng cực cao, rất nhiều có bách tính ở gieo xuống lương thực đồng thời, sẽ phân ra 1-2 khối đến trồng cây mía. Bất quá lớn nhất cây mía nơi trồng trọt, hay là lúc trước Hoàng Kỳ Chí đưa cho Trần Nghiễn trồng cây mía cái kia trên 100 mẫu đất. Trần Nghiễn tìm hơn 100 người, mấy ngày liền đem cây mía toàn trồng lên. Những này cây mía vẫn như cũ không đủ, Mạnh Vĩnh Trường vụng trộm đại lượng độn đường đỏ, lưu mình. Lúc đó Bát Đại Gia cùng Tấn Thương tại đại lượng tranh đoạt lá trà cùng đồ sứ, và đại lượng chạy vào thị trường, tất cả mọi người ánh mắt bị hấp dẫn đến lá trà cùng đồ sứ bên trên, dù là đường đỏ cùng lưu mình tại biên độ nhỏ tăng giá, cũng không có nhiều người để ý, chỉ cho là bị đồ sứ cùng lá trà kéo theo đi lên. Càng quan trọng hơn, là Mạnh Vĩnh Trường đem sự tình làm được cực ẩn nấp, lui tới khác biệt địa phương thu mua. Dù vậy, trong tay bạc vẫn như cũ như nước chảy cách Mạnh Vĩnh Trường mà đi. Nếu sự tình đã bắt đầu, Mạnh Vĩnh Trường liền không khả năng nửa đường bỏ cuộc. Không có bạc, liền thế chấp toàn bộ Mạc Trúc Hiên, thế chấp kinh thành Trạch Viện, thậm chí ngay cả Trần Nghiễn ở qua, mẹ hắn lưu cho hắn Trúc Văn Hạng dãy kia tòa nhà đều cho thế chấp, còn hướng ra phía ngoài thuê nhà mượn 200,000 lượng. Đến tận đây, Mạnh Vĩnh Trường đã đánh cược tất cả thân ra, một khi thất bại, chính là táng ra bại sản, lưu lạc đầu đường. Cùng phong hiểm sánh vai, là cực lớn lợi ích. Chỉ cần Trần Nghiễn có thể đem mậu dịch đào tạo dựng lên, chờ đợi hắn mạnh ra chính là bay lên. Hắn tin tưởng Trần Nghiễn có thể dẫn hắn thắng, cho nên hắn làm. Bất quá ở trong đó gian khổ, sợ hãi, vẫn như cũ giày vò lấy hắn. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn đã từ một người đại mập mạp biến thành tiểu bản tử, người ngược lại tinh thần rất nhiều, cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Khi Trần Nghiễn phái người thông báo hắn, chỉ cần lưu lại Độ Vân Sơ, trước mặt bọn họ tích chữ đường trắng liền có thể toàn bộ bán đi, Mạnh Vĩnh Trường liền giữ vững tinh thần, cực lực hướng Độ Vân Sơ hiện ra đường nhà máy hết thảy. Đầu tiên là cây mía gọt ra cắt đoạn, lại tại phòng khác ép nước. Theo lửa kéo cối xay tí nhất vòng vòng chuyển, bị mài cây mía nước chảy đến trong thùng gỗ, ba mía bị phân đến giỏ trúc bên trong, do người phân biệt vận chuyển về địa phương khác nhau. Ba mía khả tạo giấy, cây mía nước dùng sợi nhỏ bố loại bỏ sạch sẽ sau, vận chuyển lũy từng cái bếp to gian phòng, đổ vào trong nồi sắt lớn, dùng bên lửa nấu bên cạnh đi đến đổ vào không công một phấn. Độ Vân Sơ hỏi qua mới biết được cái kia bột màu trắng là vôi phấn. Cây mía nước bên trong vậy mà ra nhập vôi, cái này còn như thế nào ăn? Rất nhanh hắn liền hiểu, vôi sẽ lắng đọng. Lắng đọng đồng thời, đem cây mía nước trong kia chút không cách nào loại bỏ tạp chất cũng cùng nhau mang theo chìm đến đáy. Trải qua vôi trung hòa trừ hỗn tạp sau, cây mía nước đã trở nên làm sáng tỏ, đem đường dịch lại vận chuyển về phòng khác. Lần này, bọn hắn cũng không đi vào trong, mà là đứng tại cửa chính, bởi vì trong phòng kia hương vị thực sự quá gây mũi. Cùng phòng khác khác biệt, trong phòng này nhân khẩu mũi bị một khối dày bố cản trở, treo ở hai cái thai phía sau. Dù vậy, cửa sổ các loại vẫn như cũ muốn mở rộng, để bên trong mùi tràn ra đến, người mới có thể ở bên trong ngẩn đến ở đây trong phòng, đem lưu mình ném vào bên trái tiểu táo bên trong, đốt ra khói sẽ từ đặc chế trong ống khói thông nhập đường dịch, lại để cho người một mực quấy, đến đường dịch biến trong triệt trong suốt, lại tính trí một lúc lâu sau, để vào mặt khác trong nồi sắt lửa nhỏ nấu chậm đến sền sệt trạng, đổ vào trải cho than cuốn cuộn, đưa dâm mát thông gió chỗ, 1-2 ngày sau liền phải tinh khiết đường trắng. Đến tận đây, đường trắng toàn bộ chế tác quá trình đã đều hiện ra ở Độ Vân Sơ trước mặt, liền ngay cả mấu chốt nhất đôi cùng lưu mình, Mạnh Vĩnh Trường cũng chưa từng giấu giếm. Mạnh Vĩnh Trường bằng phẳng lòng dạ, để Độ Vân Sơ tin phục, nhịn không được hỏi, Mạnh công tử liền không sợ tại hạ học sao? Cái này đường phương pháp chế luyện đã xin mời độc quyền, chỉ chúng ta có thể làm. Độ Vân Sơ cũng không biết cái gì độc quyền pháp, các loại Mạnh Vĩnh Trường giải thích chính là mới ban bố luật pháp, liền cười lắc đầu, Mạnh công tử chính là thương nhân, phải biết bực này luật pháp cho tới bây giờ chỉ dùng để ước thúc bách tính. Nếu để trong triều những cái này ban bố luật này pháp trọng thần biết được pháp này có thể đại lượng sinh sản đường trắng, lại có thể đổi lấy ích lợi thật lớn, liền có là biện pháp để chỗ này bị độc quyền mất đi hiệu lực. Mạnh Vĩnh Trường chỉ dựa vào pháp này, sợ là có chút quá ngây thơ. Xem ra Mạnh Vĩnh Trường cũng không có hắn tưởng tượng như vậy lợi hại. Đại lương này không ai dám đối với đường trắng sinh ý độc thủ. Một mực trầm mặc Trần Nghiễn đột nhiên mở miệng, ngữ khí lại mang theo 10 phần chắc chắn.